Hưu. Kiếm quang lóe lên, ngọc cốt hoa thoát ly nhành hoa, còn chưa chốc ra, liền bị một cánh tay ngọc bắt lấy. Ngọc cốt hoa tới tay, Bạch Phục không chút nào dừng lại, thân nhoáng một cái, Càn Khôn Na Di thân pháp sử xuất, thân hình đã đến hơn trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa đi, một đạo hóng ánh đao cương cùng một thanh vàng nóng ánh phi kiếm, liền rơi xuống nó tàn ảnh bên trên, chớp mắt đem xé rách. Bạch Phục một bên phi đột, một bên đem ngọc cốt hoa chứa vào sớm chuẩn bị kỹ càng hộp hàn ngọc bên trong, ném vào ô kim ba lô, sau lưng đao quang kiếm ảnh không ngừng đem nó tàn ảnh xé rách. Nóa, cái này hai yêu tốc độ vậy mà như vậy nhanh chóng. Bạch Phục kinh hãi, tàn ảnh mới xuất hiện liền bị xoắn nát, nói rõ hắn vừa đi công kích liền đến, nếu là tốc độ chậm một chút nữa. Bạch Phục kinh hãi quy tâm kinh, phi kiếm vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, có thể đuổi theo mình không kỳ quái, mà đao cương lại là nam yêu lấy yêu đao hợp nhất chi pháp thôi động, tất không lâu dài. Kéo lên một lát, nam yêu tất nhiên xuất không kiên trì nổi trước, đến lúc đó chỉ còn kia nữ yêu, một cây chẳng chống vững nhà, muốn đánh lên cũng là nhẹ nhõm. Cực lực vận chuyển càn khôn Nazi, thân hình tại hư cùng thật trong khe hẹp du tẩu, Bạch Phục dần dần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ bốn phía, muốn đem thân thể triệt để trốn vào trong hư không, không tại thế giới chân thật bên trong di động, như thế tốc độ tuyệt đối sẽ tăng nhanh. Này, tiêu tạc tử, không muốn đi, có loại cùng ra ra đại chiến 300 hiệp. Nam yêu nổi trận lôi đình, quát mắng không ngừng. Ngươi hay là cùng bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia đại chiến 300 hiệp đi, bản tọa cũng không có thời gian cùng ngươi vui đùa chơi. Bạch Phục cười dài nói. Nam yêu biến thành yêu đao hợp nhất đao cương truy có 20 bên trong, đao cương một trận run rẩy về sau, nam yêu bị đao cương bắn ra, yêu đao hợp nhất trạng thái kết thúc. Không có yêu đao hợp nhất, nam yêu tốc độ đại giảm, không cam tâm truy một dặm về sau, nhìn qua đã đến hơn 10 dặm hai thân ảnh, dậm chân trực nhảy, tức giận không thôi, con mắt đều đỏ. Lấy ngọc cơ tốc độ, lại có thần hành phù gia trì, khi sẽ không bị tên kia bỏ rơi. Ta lại theo sau, nói không chừng có thể làm về ngư ông. Nam yêu sắc mặt một trận biến ảo về sau, phục thêm một viên tiếp theo đang ăn dược, một đường ngự phong đi từ từ, không ngừng co rúm cái mũi, như chó nghe vị đi. Đem nam yêu bỏ xa về sau, Bạch Phục đổi phương hướng phi đột, bay hơn 20 dặm về sau, ngừng lại, rơi vào trên một vách núi treo leo. Đang tiện tay phất ống tay áo, đem theo sát sau lưng phi kiếm đánh bay về sau, Bạch Phục chân đạp lên mặt đất, cả người lẫn kiếm, trực tiếp chém về phía một đường theo đuổi không bỏ ngọc cơ. Ngọc cơ tay khẽ vẫy, phi kiếm nháy mắt về tới trong tay, giơ kiếm đón lấy. Hai kiếm chạm nhau, đinh một tiếng vang dọn, hà sáng long lánh. Đấu mấy chiêu, Bạch Phục kiếm một mực bị nữ yêu kiếm cuốn lấy, không cách nào thi triển toàn lực, hắn xem như cảm nhận được cái kia nam yêu tâm tình. Bất quá Bạch Phục cũng không phải cái kia nam yêu, cùng ngọc cơ liều mấy kiếm, bản thân thể nghiệm qua nó kiếm pháp về sau, tay trái cũng nắm đến trên chuôi kiếm. Cách một tiếng, bích huyết kiếm một phân thành hai, tay phải lửa phong cuốn lấy ngọc cơ kiếm trong tay về sau, tay trái băng phong đâm thẳng nữ yêu mi tâm. Ngọc cơ sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên lui, Bạch Phục tất nhiên là đắc thế không tha người, song kiếm gấp múa, kiếm thẳng đến nữ yêu mi tâm. Đừng! Bạch Phục kiếm thế càng ngày càng lạnh thấu xương, mắt thấy là phải kiến công thời khắc, Ngọc cơ đột nhiên hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn, phát ra một tiếng để người ruột gan đứt từng khúc la lên. Bạch Phục thấy hoa mắt, trước mắt yêu nữ bộ dáng đại biến, vậy mà biến thành kiếp trước mối tình đầu bộ dáng. Cong! Lửa phong một tiếng tranh minh, tại muốn đâm người nữ yêu mi tâm lúc dừng lại. Dưới kiếm quãng đời còn lại, ngọc cơ hoa dung biến sắc, mánh lui mấy trăm trượng, mới đứng thẳng thân hình, hô hô thở. Bạch Phục cũng liền thất thần một cái trước mắt, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn không có tiếp tục truy kích, mà là đứng yên hư không, cau mày, ngoá, một cái cả tay đều không sờ qua mối tình đầu tình nhân mà thôi, vậy mà đều hạ không dậy nổi tay, xem ra lòng ta còn chưa đủ kiên định. Chương 140, hôn thế ma vương nhục thân diệt. Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, song đồng trở nên sắc bén, như kiếm chi sắc bén, cũng như kiếm chi băng lãnh. Tranh máu đảo song kiếm run rẩy lên, tranh nhưng âm thanh bên trong, riêng phần mình phun ra ra trượng dài kiếm khí, một cực nóng như lửa, một rét lạnh như băng. Lạc Lạc thấy Bạch Phục đằng đằng sát khí, Ngọc Cơ cười duyên nói, tiểu huynh đệ, đừng như vậy đằng đằng sát khí nha, kia ngọc cốt hoa ta đưa ngươi chính là, vốn là cùng ta không đại dụng, chỉ là không nghĩ để hôn thế kia khốn nạn phải đi mà thôi. Cái này ngọc cốt hoa là ta bằng thực lực đoạt đến, đừng nghĩ làm thuận nước dong thuyền, ta sẽ không mua chướng. Thấy đối phương xác thực không ý định động thủ, Bạch Phục lạnh lùng một giọng nói về sau, đem song kiếm bên trên kiếm khí tán đi, hợp hai làm một về sau, cắm vào vỏ bên trong, xoay người rời đi. Bạch Phục đi hai bước, đột nhiên quay người đối nhìn chằm chằm hắn ánh mắt chuyển động không biết đang có ý đồ gì. Ngọc Cơ nói, ngươi vừa xưng hô kia yêu soái hôn thế, khả nguyên sơn nước bẩn động hôn thế. Ngươi biết hắn? Ngọc Cơ kinh ngạc hỏi. Nghe Bạch Phục khẩu âm, không giống Đông Châu nhân sĩ, vậy mà biết hôn thê cái này tiểu yêu soái cổ quái. Thành vì tam giới Khảm Nguyên Sơn, tầm đổ ngũ hành nước bẩn động hôn thê ma vương, Bạch Phục làm sao có thể không biết. Phải biết, đây chính là Tây Du Ký bên trong cái thứ nhất bị Tôn Ngộ Không đánh chết vương. Chính là đạp trên hôn thê ma vương thi thể, hầu tử mới nhất chiến thành danh, mới có Hoa Quả Sơn 72 động yêu vương kẻ ra quần tìm tới. Nguyên lai là hắn, như thế đồ ăn, khó trách Tôn Ngộ Không tay không tấc sắt liền có thể đem hắn đánh chết. Bạch Phục trong lòng thầm nhủ một câu, ám đạo kỳ quái, kia Khả Nguyên, nước bẩn, rõ ràng là cái thủy hành chi địa, kia hôn thế ma. Xoáy hết lần này tới lần khác một thân hỏa khí, thuộc tính này tựa hồ có chút tương xung, kia hôn thế ma xuất tuy nói thực lực không đủ, nhưng không đến nỗi ngay cả cái này đều không rõ ràng. Suy nghĩ lung tung một hồi, thấy Ngọc Cơ còn trông mong chờ lấy đáp lại, Bạch Phục tùy tiện biên cái là nghe phụ cận tiểu yêu đàm luận mới biết được hôn thế như thế cái yêu ma qua loa tắc trách về sau, lấy ra tiên dẫn la bản xác định hạ tự thân phương vị về sau, đi về phía nam bay đi Tây Du Ký bên trong nói Khả Nguyên Sơn tại Thủy Liêm động thẳng bắc hạ, kia hôn thế ma xuất nói nơi này là địa bàn của hắn, nói rõ Khả Nguyên Sơn liền tại phụ cận. Có đây là vật tham chiếu, Bạch Phục cảm thấy mình muốn tìm tới Hoa Quả Sơn, cho là không khó. Bạch Phục mỗi bay một đoạn, liền muốn hướng đông tây hai cái phương hướng dò xét 20-30 dặm. Kể từ đó, mặc dù tránh bỏ lỡ, nhưng tốc độ đi tới lại là rất là giảm xuống, ngay kế, cũng liền đi ra hơn 200 dặm. Ngay kế, Bạch Phục không có gặp được cái gì ra dáng thác nước. Hướng đêm đến phân, hắn gặp một dốc đá, cản gió, hắn thu thập một chút về sau, liền chuẩn bị ở đây chấp nhận một đêm. Đả tọa đến nửa đêm, Bạch Phục chợt cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trên đùi bích huyết kiếm cùng rung động. Hắn ngay cả mắt cũng không cùng mở ra, cũng không kịp đứng dậy, thân thể một nghiêng, mạnh hướng một bên đánh tới. Một tiếng ầm vang lôi đình nổ vang, tiếp theo có sóng nhiệt đánh tới, Bạch Phục cảm giác lông chân đều tiêu. Hắn mở bừng mắt ra, nhưng thấy mình nguyên trước đã tọa chỗ, núi đá băng liệt, một đạo trượng dài đao cương hướng mình chém tới. Lúc này Bạch Phục thân thể hoành bên cạnh ở không trung, toàn là vừa vặn kia bổ một cái chi thế, tốc độ cũng không nhanh, kia hỏa diễm đao cương thì không phải vậy, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền đến chân hắn một bên, đối diện trung tuyến, tin tưởng một giây sau liền có thể đem hắn từ giữa đó chém thành hai khúc. Đao cương lướt qua, sóng nhiệt càng quét, gió thổi trứng trứng nóng, nhưng Bạch Phục lại toàn thân rét run. Chân nguyên tử phải bản chân huyệt dũng tuyển điên cuồng rót vào dưới chân tơ trắng mang trong giày, tơ trắng giày thượng thanh sáng long lánh ở giữa, đột nhiên đạp hướng kia hỏa diễm đao cương. Băng một thanh âm vang lên, đao cương vỡ vụn, từng đạo tinh mịn hỏa diễm đao khí bốn phía kích xạ, Bạch Phục cảm giác chân của mình lông đều tiêu. Va chạm phía dưới, Bạch Phục thân bất do kỷ đầu hướng đi bay ngược, chân, cái kia thanh muốn mạng cương đao theo sát, trực chỉ mệnh căn của hắn. Bạch Phục chân trái bên trên tơ trắng mang giày cũng nổi lên thanh quang, hai chân một bên bay đạp, một bên điều chỉnh tư thế, một lát sau, người như đầu mềm rắn đem lên thân nâng lên, trong tay bích huyết kiếm thành một tiếng ra khỏi vỏ, bạch hồng kiếm mang lóe lên, lấy cương đao kia va chạm một cái. Đinh! Đao kiếm va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, Bạch Phục đã điều chỉnh tốt tư thế, trong tay bích huyết kiếm bên trên kiếm khí phun ra, thẳng đến cầm đao bổ tới hôn thế ma xuất. Đinh đinh đang đang! Hai kiện yêu binh va chạm, kim loại vang lên vội vàng không ngừng, hào quang điện thiểm chiếu lên bốn phía sáng như ban ngày. Đao cương kiếm khí gào thét, tứ phía bụi đất không ngừng bay lên, đá vụn khắp nơi kích xạ. Cái này hôn thế ma vương là Tây Du bên trong có hy vọng phần yêu ma, giết hắn, thiên đạo vận chuyển nhất định xuất hiện chuyển biến, có lẽ là ta cơ hội. Cùng hay là hôn thế ma xuất hôn thế ma vương đấu một lát, Bạch Phục trong lòng sát tâm bùng cháy mạnh, vận khởi thần ngao phách thể quyết, thần ngao chi lực bộc phát, một chút liền đem hôn thế ma vương cương đao đẩy ra, chấn động đến hôn thế ma vương sách ngược một bước. Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang. Bích huyết kiếm run lên, tranh minh không ngừng, băng hỏa kiếm khí tăng mạnh, một đạo băng hỏa kiếm khí mạnh chém xuống đi. Đang. Hôn thế ma vương hoành đầu đao đỉnh, liều mạng kiếm khí, sau đó kiếm khí nổ tung, băng hỏa kiếm khí kịch liệt va chạm, ầm ầm vang một trận kịch liệt nổ vang. Nhỏ bé băng hỏa đầy trời bay lên, so pháo hoa còn muốn lộng lẫy, còn muốn chói mắt, Bạch Phục bị cường quang đâm vào nhịn không được tránh bên trên con mắt. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Toàn thân đen nhánh như bị liệt hỏa nướng qua lại trên thân có miếng băng mỏng hôn thê ma vương hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy đầy người giáp trụ đều là tinh mịn vết kiếm cầm đem đao gãy từ nổ tung bên trong bay ra, hóa ô quang hướng bắc bay đi. Bạch Phục khí cơ cảm ứng, người theo kiếm đi, bích huyết kiếm đỏ tử sắc quang mang vạch phá không khí, thẳng chém về phía hôn thê ma vương. Hôn thê ma vương trong tay đao gãy vung lên, một đạo rưỡi trượng dài đao cương xuất hiện, điên cuồng chém hướng Bạch Phục. Bạch Phục chiêu thức không thay đổi, kiếm khí cùng đao cương đụng va vào nhau. Hào quang bắn tung tóe ở giữa, đao gậy rút đao cương vỡ vụn, trượng dài kiếm khí trực tiếp đâm đến hôn thế ma xuất trên thân. răng rắc kiếm khí va chạm đến hồn thê ma xuất giáp trụ bên trên, nguyên bản có vết kiếm giáp trụ vang lên kèn kẹt, va chạm chỗ vỡ vụn ra, kiếm khí vọt thẳng nhập hồn thê ma xuất thể nội, thấu thể mà chỗ. Bích huyết kiếm đâm thật sâu vào hồn thê ma xuất thể nội, Bạch Phục giơ lên tay trái, trên tay liệt diễm bốc lên, hung hăng ấn hướng nó ấn đường. Một cỗ âm khí tại trắng tay trái chụp được trước, từ hồn thê ma xuất thiên linh xông ra, như thiểm điện hướng bắc bay đi. Bành! Hồn thê ma xuất đầu như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật rơi đầy đất. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Bạch Phục gầm lên giận dữ, nguyên thần thứ hai ngao hồn rót vào băng phong bên trong, băng phong lập tức cùng lửa phong tách rời, hóa một đạo hàn quang, truy sát hồn thê ma vương mà đi. Nguyên thần tán thì thành khí, nhẹ nhàng tự nhiên như không có gì, tốc độ như điện, Bạch Phục ngao hồn ngự kiếm tốc độ mặc dù đủ nhanh, nhưng đến cùng mang theo kiếm, tốc độ hơi chậm một chút, bất quá cũng không có đầy bao nhiêu, chăm chú cắn lấy hồn thê ma xuất nguyên thần phía sau. Hồn thê ma xuất nguyên thần thấy Bạch Phục nguyên thần đuổi đến gấp, đột nhiên rơi xuống một mảnh trong rừng, ngao hồn ngự kiếm đuổi theo. Rừng cây rất rậm rạp, tam chuyển lưỡng chuyển, ngao hồn liền mất dấu hồn thê ma xuất nguyên thần. Hữu ngao hồn ngự sử băng phong phóng lên tận trời, cành lá bay loạn ở giữa, đã bên trên chỉ cao ngàn trượng không, ngao hồn hiện hiện, hóa thành Bạch Phục bộ dáng, hư không mà đứng, trong mắt lưu sáng long lánh, nhìn chằm chằm phía dưới rừng cây. Đợi một chút, không gặp hồn thê ma xuất nguyên thần xuất hiện, ngao hồn lập tại hư không bất động. Chăm chú kiểm tra phía dưới rừng cây, nghiêm phòng hồn thê ma xuất nguyên thần chạy thoát, đồng thời chờ đợi bản tôn đến. Một lát sau, sờ qua hồn thê ma xuất thi thể, không thu hoạch được gì Bạch Phục bản tôn đến, trong tay bưng lấy tiên dẫn la bàn. Bạch Phục tới lâm về sau, niệm cải rổ bản chú, trong tay xuất hiện một khối thịt nát, hướng kim đồng hồ bên trên một vòng, kim đồng hồ lập tức bị máu nhuộm đỏ. Vâng! Bạch Phục trên tay xuất hiện một sợi ngọn lửa, trong tay thịt nát lập tức hóa thành tro bụi, trong nháy mắt vung lên, liền bị quét qua một bên. Trời tròn địa phương, tiên cốt chỉ hướng. Sắc. Bạch Phục niệm la bàn dưới đáy khắc chú ngữ, kim cương chỉ một chỉ trên la bàn tiên cốt kim đồng hồ, kia trực chỉ phương bắc kim đồng hồ lập tức chuyển động, cuối cùng chỉ hướng bắc ngã về tây một điểm phương hướng. Đạt được tiên dẫn la bàn cũng một đoạn thời gian, Bạch Phục đã xem cái này la bàn từng tế luyện, khai phát ra không ít công năng đến, chỉ thị phương hướng liền không cần phải nhiều lời, nó còn có thể dò xét yêu ma tung tích. Bằng khí cơ hoặc huyết dịch khóa chặt đối phương vị trí, trong 200 dặm còn có thể bố trí cựu cung bắt quái trận khốn địch phòng thân, dù lực công kích không kịp máu đào song kiếm, nhưng công năng nhiều hơn, là kiếm pháp khí không tồi. Trưởng thành, tuyệt đối sẽ so chuyên giết chóc bích huyết kiếm dùng tốt. Hưu. Ngao hồn nháy mắt rơi đến Bạch Phục bên người, trốn vào trong kiếm, băng phong bên trên chạy ra một đạo kiếm khí, thẳng tắp hướng kim đồng hồ chỉ thị phương hướng bay đi. Kiếm khí đằng không, gặp cây bổ cây, gặp đá nứt thạch, thẳng tiến không lùi. Chém ra một đầu xích rộng lớn nói, hướng phía trước điện bắn đi. Bạch Phục bưng lấy tiên dẫn la bàn, ngự phong tại băng phong chém ra xích đạo bên trong đi nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ, tùy thời chuẩn bị vì phi kiếm chỉ thị phương hướng. Phi kiếm nháy mắt đi ra ba dặm, phía trước đột nhiên có một đóa mây đen lên không, ngao hồn thấy thật, nhận ra là hồn thế ma xuất nguyên thần, lập tức ngự kiếm đánh tới. Hồn thế ma xuất nguyên thần không có gì binh khí, đối mặt bay vụt mà đến phi kiếm, chỉ có thể trốn chạy, nháy mắt bay qua một ngọn núi. Ngao hồn lập tức ngự kiếm đuổi theo. Hôn thế ma xuất nguyên thần một đường phi độn hơn 30 dặm, đột nhiên rơi xuống trên một ngọn núi đá, chui vào một âm trầm thạch trong huyệt. Ngao hồn ngự kiếm đi tới kia hang đá miệng, chần chờ một chút về sau, ngự kiếm xông vào trong động. Ngao hồn ngự kiếm xông về phía trước chừng 20 thước, sơn động rẽ ngoặt, đợi nó quay lại, kiếm trước xuất hiện hai cái xóa động. Băng phong lơ lửng tại hai cái lỗ huyệt trước, không biết hôn thế ma vương đi cái sơn động kia, cuối cùng tùy ý tuyển sơn động bay vào, tiến lên không có mấy mét, xuất hiện trước mặt ba cái ngã ba. Tranh băng phong đông nhiên dừng lại, lưỡi kiếm rung rẩy, ung dung kiếm ngân vang trong động quanh quẩn. Cái này trong động đường rẽ sợ là rất nhiều, ta đối này không quen, sợ là đuổi không kịp tên kia, vẫn là chờ bản tôn đến sau lại nghĩ biện pháp. Ngao hồn từ trong kiếm thoát ra, hóa thành Bạch Phục bộ dáng, trầm ngâm một lát sau, nắm lên băng phong, lui về chỗ cửa hang. 30 dặm đường, Bạch Phục bản tôn chạy đến hóa gần nửa canh giờ. Đến trước động về sau, Bạch Phục dùng tiên dẫn la bàn lục soát hạ. Thấy kim đồng hồ không có phản ứng gì, không khỏi nhướng mày, xem ra cái này động có khác lối ra, mà lại kia hồn thê ma xuất lấy chạy ra la bàn phạm vi cảm ứng, phiền phức. Bạch Phục nhiều lần ở trong lòng suy nghĩ, cái này hồn thê ma vương xem như chạy, chắc chắn sẽ không đi địa phủ đưa tin thủ kia luân hồi nỗi khổ, tất nhiên đoạt xá lại đến, về sau nói không chừng sẽ thành vừa ẩn hoạn. Ừm, nợ nhiều không lo, dù sao dưới tay đã chạy cái kim lân nguyên thần, cũng không nhiều cái này hồn thê nguyên thần. Lấy tốc độ tu luyện của ta, bọn hắn nếu là dám ngóc đầu trở lại, trong giây phút dậy bọn họ hối hận đi tới trên thế giới này. bất quá cái này hôn thế bị ta hủy nhục thân, sợ là sẽ phải trốn đi nơi khác, đến lúc đó không đi bắt Thủy Liêm động hầu tử, liền không sẽ chọc cho bên trên hầu tử cái này sát tinh, nói không chừng ta như thế cứu ngươi một mạng, bất quá nói không chừng lại sẽ có cái gì mới tử kiếp xuất hiện, đến lúc đó lại nhìn đi. Bạch Phục tại cửa hang suy nghĩ một hồi, không nghĩ. Cái này hôn thế ma vương vì Hoa Quả Sơn bực này phúc địa động thiên một phương yêu soái, tất nhiên thu hoạch tương đối khá, ta lại tìm hạ nó độc phủ, đi vơ vét một phen mới là. Bạch Phục thu ngao hồn, đem máu đào xong kiếm hợp nhất thu hồi vỏ, kiếm, đao, về sau, nhảy đến đỉnh núi, lấy ra tiền dẫn la bàn. Ngón tay giữa trên kim huyết dịch lao đi, lại dùng thanh thủy tẩy qua về sau, Bạch Phục bấm một cái quyết, niệm cái chú, trên la bàn khảm quẻ phù văn lượng lên, kim đồng hồ xoay tròn một tuần sau, chỉ hướng bắc lệch nam một điểm. Khả Nguyên Sơn nước bẩn động, nghe danh tự liền biết là thủy hành linh phủ, Bạch Phục chỉ cần dùng tiên dẫn la bàn lục soát hạ phụ cận thủy linh tràn đầy chi địa, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia Khả Nguyên Sơn nước bẩn động đúng là phụ cận, xa, có trời mới biết tiên dẫn la bàn kim đồng hồ chỉ hướng là vật gì, là đầu sông lớn một tòa hồ nước cũng khó nói. Thu la bàn, theo kim đồng hồ chỉ thị phương vị cưỡi gió mà đi, bay có 30 dặm, Bạch Phục trong mắt xuất hiện một tòa 10 phần hiểm trở núi cao. Dưới ánh trăng, kia núi bút phong đứng thẳng, bên trên nhập vân tiêu, khúc khe thâm trầm, như thông hộ, hai bên trên sườn núi hoa mục tranh nhau, mấy chỗ lỏng hoàng đấu thúy. Bên trái núi như ngọa long, bên phải núi như phục hổ. Khắp núi quái thạch lân lân, sóng xanh chỉ toàn. Núi này khí thế bất phàm, cho là kia Khả Nguyên Sơn không thể nghi ngờ. Bạch Phục thấy núi này, trong lòng một động, lấy ra la bàn đi dạo một vòng về sau, thẳng lạc đáo sơn ở giữa một vách đá dựng đứng trước, liền thấy dưới vách có một hang đá. Động trên có tấm biển, chính là kia nước bẩn động. Lúc này trời tối người yên, kia động cửa đóng kín, Bạch Phục lướt đến cạnh cửa, tay dán tại cửa động bên trên, lôi cuốn thần niệm chân nguyên trên cửa dạo qua một vòng về sau, liền do xét đi ra ngoài then cài chỗ. Mở. Thần niệm khẽ động, môn kia then cài liền bị rời bực này không có ra chỉ tiên pháp cấm chế, không thể ngăn cách thần niệm chi lực cửa, đối với xây ra nguyên thần tu sĩ mà nói, thùng rông kêu to. Rời then cửa về sau, Bạch Phục một cước đem đại môn kia đa văng. Đồng đỏ chế thành đại môn một đạp phía dưới, phát ra ầm ầm tiếng vang cực lớn, bừng tỉnh khắp động yêu ma. Địch tập. Phía sau cửa hai cá biệt cửa tiểu yêu nhìn thấy Bạch Phục về sau, lập tức kéo lên cuống họng giống kêu lên. Ồn ào. Bạch Phục nghe được phiền muộn, vung tay lên, một cỗ khí lãng tuân ra, hai cái luyện khí yêu tướng một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp hung hăng đụng vào trên tường, ngất đi. Dậm chân rời đi trong động, gặp được mấy đợt cầm thương cầm gậy yêu ma. Lười nhác nói nhảm, Bạch Phục vung tay háo đem cái này toàn bộ đánh ngất xỉu về sau, tiến vào bên trong động, liền đến hôn thế ma xuất nơi tu luyện. Cái này hôn thế ma vương cũng là tu ngoại đan. Khó trách ngọc cốt bao hoa ta chiếm về sau, sẽ theo đuổi không bỏ, không biết nó có hay không thu tập được gân rồng cỏ cùng thăng tiến quả. Bạch Phục ở bên trong động phát hiện một gian đan phòng, trong lòng lập tức kích động lên, xông vào trong đó, tới giá thuốc trước tìm đòi. Chương 141, rời đảo gặp quỷ vương. Thạch Lân Lân. Sóng chỉ toàn, cổ quái kỳ quái thật ác dữ tợn. Trên đời danh sơn vô số nhiều, hoa nở hoa tàn phiền còn chúng. Tranh như thế cảnh vĩnh trường tồn, tám tiết bốn mùa đục bất động. Thành vì tam giới Khả Nguyên Sơn, tầm đổ ngũ hành nước bẩn động. Bạch Phục dậm chân ra nước bẩn động, đón chiêu dương rối hạ sau thắt lưng, dẫm chân mà lên, dưới chân sinh sen, cực tốc hướng bay về phía nam đi. Hướng nó bóng lưng nhìn lại, có thể nhìn đến một cái căng phòng bao lớn, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Diệt đi hồn thế ma vương nhục thân, Bạch Phục liền đi vào nước bẩn động đoạt lại chiến lợi phẩm, lại là tìm được không ít đồ tốt. Đem có giá trị nhất toàn bộ nhét vào ba lô, còn lại dùng giấy dầu bao vây lại, đào hố chôn sâu, chuẩn bị ngày sau tới lấy về sau, liền lên đường chạy tới tìm nhìn hầu tử. Thăng tiên quả cũng có, chỉ cần lại tìm được gân rồng cỏ cùng còn lại mấy vị phụ dược, tìm tốt một chút đan lô, liền có thể luyện thành bản mệnh kim đan, liền có thể trở thành một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời tiên nhân. Bạch Phục một bên giá vân bay về phía nam, một bên ở trong lòng nghĩ đến sự tình, ám đạo chờ đợi sẽ tới Hoa Quả Sơn nhìn qua hầu tử, hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó liền đi Nam Cương tìm kiếm gân rồng cỏ cùng với dư mấy vị luyện chế bản mệnh kim đan cần thiết linh dược. Có Khả Nguyên Sơn làm tham chiếu, muốn tìm Thủy Liêm động liền không ở khó khăn như vậy, Bạch Phục hướng chính nam bay 600 dặm, bên thai liền chuyển đến liên miên bất tuyệt to lớn tiếng oanh minh, âm thanh như biển gầm. Lớn tiếng như thế vang, hẳn là Thủy Liêm động không thể nghi ngờ. Bạch Phục hơi động lòng, lập tức giá vân theo tiếng bay đi. Càng hướng thanh âm truyền đến chỗ bay đi, thanh âm càng lớn, vòng qua một ngọn núi về sau, Bạch Phục trong mắt xuất hiện một đầu thông thiên thác nước. Thác nước cao trăm ngàn trượng, xa xa nhìn lại, tựa như thiên khai cái lỗ thủng, thiên hà nghiêng xuống tới đồng dạng, thanh thế vô cùng hạo đãng. Bạch Phục Lạc Đáo Sơn ở giữa, chậm rãi hướng thác nước đi đến, cách thác nước càng gần, tiếng oanh minh càng là vang dội, màng nhị chấn động không ngớt. Tại cách thác nước khoảng 3 dặm trên một vách núi treo leo dừng lại, Bạch Phục cẩn tại một tảng đá lớn về sau, công tụ hai mắt, mắt ánh sáng hướng phía Thủy Liêm động phương hướng nhìn lại. Liền thấy thác nước dưới chân, có một bầy khỉ đang chơi đùa, mà tại thác nước đối diện một tòa treo trên đỉnh núi, có một cây vỏ cây bệnh thành dây gai, thẳng vào thác nước hậu phương, hắn suy đoán kia đằng sau chính là Thủy Liêm động chỗ. Bạch Phục cẩn thận hướng kia bầy khỉ nhìn lại, nhìn rất lâu, cũng không có từ kia mấy trăm cái nhảy nhảy nhót nhót hầu tử bên trong, nhìn ra cái nào là thiên phú dị bẩm Mỹ hầu vương. Ừm. Bạch Phục nhíu mày, âm thầm trầm ngâm, trong lòng tự nhủ tôn hầu tử học thành siếc khỉ trở về lúc, thủ hạ có hơn 4 vạn hầu tử hầu tôn, coi như những này hầu tử tiến không gió không mưa Thủy Liêm động về sau, đại lượng sinh sôi, trước kia cũng hẳn là có vạn thanh miệng. Một vạn hầu tử, tuyệt đối có yêu tồn tại. Nhất là kia 4 cái gọi hầu tử đi cầu tiên, lại chỉ điểm ra thông hướng Long Cung đường đi lao khỉ, chỉ là không biết tu vi như thế nào, tạm chờ ta nguyên thần xuất hiếu, dựa vào gần một chút quan sát quan sát. Bạch Phục gần đến sau đá, nguyên thần thứ 2 hóa thành một sợi thanh khí, trốn vào Thủy Liêm động thác nước hình thành dòng sông bên trong, chậm rãi hướng Thủy Liêm động kín đáo đi tới. Nguyên thần thứ 2 tại cách thác nước kia một dặm lúc dừng lại, lại là cảm ứng được Thủy Liêm động bên trong có 5 cô rất có lực áp bách khí tức. Ngoá, 5 cái địa tiên. Kia 5 cố khí tức có thể để cho Bạch Phục cảm giác được các bách, hắn lập biết là điệu tiên không thể nghi ngờ, cầm con dám tiếp tục đi tới, nguyên thần thứ 2 thuận dòng nước lui lại, rời xa Thủy Liêm động. Nguyên thần thứ 2 trở về sau, Bạch Phục ngự phong mà lên, cũng không quay đầu lại đi về phía Nam Thiệm Bộ Châu bay đi. 5 cái điệu tiên Bạch Phục một bên bay, một bên trong lòng suy tư, thầm nghĩ trong đó 4 cái có thể là kia 4 cái lao khỉ, tương đối hầu tử sau khi rời đi, hôn thế ma vương phát hiện Thủy Liêm động, cũng chiếm thành của mình. Nhiều lần tới tập lại đều bị đánh lui, nói rõ hoa quả sơn bảy khỉ này cũng không đơn giản, chỉ là còn có một điệu tiên là ai, sơn thần hay là tôn ngộ không. Cái này tôn ngộ không thiên sinh địa dưỡng, Tây Du Ký đã nói nó là tiên thai, sẽ không phải vừa xuất thế liền là điệu tiên A. Bạch Phục kinh nghi bất định, sắc mặt đổi tới đổi lui, không biết nghĩ cái gì. Một đường phi hành tốc độ cao, bởi vì không có chuyện gì trì hoãn, 3 ngày sau, Bạch Phục liền đã có thể nhìn thấy vô ngần biển cả. Ô. Bạch Phục chính bay lên, dưới chân đột nhiên truyền ra 2 tiếng quỷ đều, một đoàn hắc vụ cực tốc dâng lên, gọi được trước mặt hắn. Các ngươi quỷ mị, vì sao cản ta đường đi? Bạch Phục dừng lại đám mây, tay phải ấn kiếm, lên tiếng quát lớn. Ô ô. Quỷ kêu ngút trời, hắc vụ bước lên, manh hướng Bạch Phục dũng manh lao tới. Thật can đảm. Thấy đối phương cũng không nói lời nào liền động thủ, Bạch Phục giận quát một tiếng về sau, bích huyết kiếm lửa phong ra khỏi vỏ, trượng dài hỏa diễm kiếm khí xoay tròn. Bạo tạc thành một đoàn liệt diễm, quỷ vụ liền đem tách ra, trong đó hiện ra 2 cái dữ tợn ác quỷ tới. 2 cái này ác quỷ, thân cao 3 trượng, một đỏ một xanh, cái chán có độc giác, các chấp nhất cương xoa, bộ dáng là dạ xoa. Độc giác ác quỷ, hay là quỷ xoáy thấy 2 quỷ bộ dáng về sau, Bạch Phục trong lòng hơi động, ám đạo cái này 2 quỷ chẳng lẽ tôn ngộ không ngại bật ngựa ấm quan nhỏ phản lại thiên đình sau liền đưa giả áo bào màu vàng tới cửa, giật dây hầu tử tự xưng tề thiên đại thánh kia quỷ một sừng vương. Bạch Phục tại kia nghĩ lung tung thời khắc, kia bị buộc xuất thân hình 2 quỷ đồng thời giơ lên cương xoa hướng hắn đâm tới. Không biết sống chết. Bạch Phục quát lạnh một tiếng, máu đào lửa phong hỏa diễm kiếm khí tăng mạnh, phất tay chém ngang mà ra. Đang. Một tiếng oanh minh, hà sáng lóng lánh ở giữa, máu đào lửa phong đẩy ra màu đỏ quỷ một sừng cương xoa, tiếp theo lại đem lục sắc quỷ một sừng cương xoa đẩy ra. Quỷ vốn hồn phách biến thành, cái này 2 quỷ mặc dù ngưng tụ thành quỷ thể, lại xem ra cao 3 trượng. Nhưng lực lượng căn bản là không có cách cùng Bạch Phục cái này thân phụ thần thú huyết mạch yêu quái so, kia 3 trượng thân thể, bất quá là sắc hùng, hù hù phàm nhân vẫn được, đối phó nhục thân cường hãn yêu quái, lại là không đáng chú ý, là cho nên tùy tiện bị Bạch Phục đánh lui. Đẩy ra 2 quỷ cương xoa về sau, Bạch Phục kiếm thế biến đổi, nghiêng vung trở về, trượng dài hỏa diễm kiếm khí thẳng hướng 2 quỷ chẳng đi. Nó thế rào rạc, hiển nhiên là sát tâm đã đi. Cái này 2 quỷ cũng là tại Tây Du bên trong lộ ra mặt quỷ quái. Cùng hôn thế ma vương đồng dạng, đã gặp vỡ, Bạch Phục liền muốn giết chi thử một chút, cải biến thế giới này thiên đạo vận hành. Mà lại, cái này 2 quỷ lại dám công kích hắn, vậy liền để bọn hắn lại chết một lần. Kia 2 quỷ bị Bạch Phục một kích thật lui, đã biết không phải nó đối thủ, song xiên giao nhau, hợp lực chống cự Bạch Phục phách chạm đến một kiếm. Vâng! Hỏa diễm, quỷ khí đầy trời kích đụng, Bạch Phục thân bất do kỷ lui lại mấy mét, trái lại kia 2 quỷ, chỉ là có chút lắc hạ thân thể, liền ổn định lại. kiếm thứ hai rõ ràng uy lực, sát ý đều so đệ nhất kiếm mạnh, kết quả lại tương phản, Bạch Phục con mắt lập tức híp lại. Hợp kích chi thuật, có ý tứ, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Bạch Phục mỉm cười một giọng nói về sau, máu đào băng phong tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay trái, hàn băng kiếm khí tăng mạnh. Chương 142, thu quỷ. Ô, hai con quỷ một sừng xoáy đồng thời quỷ kêu lên, thanh âm thê lương trầm thấp, Bạch Phục nguyên thần lại là một trận lắc lư, tâm thần hốt lần nữa hốt hoảng tới. Hai quỷ một sừng một bên không ngừng quỷ khóc, nhiễu loạn Bạch Phục tâm thần, một bên huy động song xiên hướng hắn đâm tới. Bởi vì hợp thi triển kích chi thuật, kia hai thanh cương xoa quỷ tích kỳ lạ, tương hô ở giữa tựa hồ có dẫn dắt, hình thành một cái kỳ lạ lực trường, khiến cho song xiên uy lực tăng gấp bội. Chanh! Máu đào song phong run rẩy, réo rắt kiếm ngân vàng đem kia nhiễu loạn tâm thần tiếng quỷ khóc triệt tiêu. Bạch Phục hơi động lòng, phun ra trượng dài kiếm khí băng hỏa song phong va vào nhau, băng hỏa kiếm khí kích đụng ở giữa, ầm ầm bạo tạc, nháy mắt đánh vỡ hai quỷ hợp kích chi thuật kiến tạo khí tràng, cũng đem bọn hắn đẩy lui. Đẩy lui hai quỷ về sau, không đợi nó dừng hẳn, Bạch Phục dẫn theo băng hỏa song phong liền xông tới. Song phong phía trên băng hỏa vần quanh, một sâm bạch một hỏa đỏ hai đạo kiếm khí, càn quét hướng hai quỷ. Hai cái này quỷ một sừng, đỏ quỷ, một thân âm hỏa chi khí, lục, một thân âm mộc chi khí, vậy mà là hai cái ngũ hành linh quỷ, mộc sinh hỏa, là có thể thi triển hợp kích chi thuật. Bất quá đối với băng hỏa đồng tu Bạch Phục, cũng chỉ có bị ngược phần. Hư không xẹt qua hai đạo kiếm quang sáng chói, chỉ thấy hỏa diễm kiếm khí cuốn về phía kia lục sắc mộc hành độc giác các quỷ, mà hàn băng kiếm khí thì cuốn về phía kia màu đỏ hỏa hành ác quỷ. Nháy mắt đem hai quỷ chém ngang lưng. A! Hai quỷ một sừng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Bạch Phục tâm thần lần nữa hoảng hốt hạ, chờ lấy lại tinh thần thời khắc, hai quỷ đã tiếp hảo quỷ thể. Hai quỷ một sừng nhận biết Bạch Phục lợi hại, tiếp hảo quỷ thể về sau, không còn dám đấu, đem hai thanh cương xoa bắn ra hướng Bạch Phục, liền hóa hai đạo quỷ khí hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Bạch Phục làm sao có thể thả hai quỷ rời đi, hắn vung vẩy song kiếm, hai vòng to lớn kiếm khí gào thét, hóa thành hai tấm kiếm võng, đem hai quỷ vòng nhập nó về sau, bắt đầu trong chiều ở giữa co vào. Yêu xoáy đại nhân tha mạng. Kiếm vong dày đặc, hai quỷ một sừng trái đột phải đụng, từ đầu đến cuối không cách nào chạy đi, thấy kiếm vong co vào, muốn không được một thời ba khắc sợ là liền phải bị cắt thành trăm ngàn phần, rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng, hai quỷ vội vàng hóa thành hai cái quỷ ảnh, hư không quỳ xuống, hướng Bạch Phục cầu xin tha thứ. Bạch Phục kiếm vong ngưng lại, không tại hướng bên trong co vào, tâm hắn chìm xuống âm, ám đạo cái này hai ác quỷ thực lực không tệ, mà lại không ngoài suy đoán, nhất định có thể thành quỷ vương, tiềm lực cũng không tệ. Giết có vẻ như có chút đáng tiếc, không bằng thu chi cho mình dùng. Hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Bạch Phục thanh âm lạnh nhạt, không mang một tia cảm giác màu nói. Hai quỷ trần chờ một chút, không có lập tức trả lời, Bạch Phục hơi động lòng, hai tấm kiếm võng lần nữa trong chiều ở giữa co vào, hai quỷ liên tục dập đầu, gấp giọng nói, đại nhân, tiểu quỷ nguyên thần phục. Về sau Bạch Phục để hai quỷ đi ba bái chín khấu chi lễ, để nó phát thệ thần phục về sau, phương tán đi kiếm võng. Hai quỷ lúc này đã biến trở về bình thường lớn nhỏ, túi đầu không người đứng tại Bạch Phục trước mặt, chờ đợi nó phát biểu. Các ngươi kêu cái gì? Bạch Phục đem kiếm thu hồi trong vỏ, đạp sen mà đứng, nhạt âm thanh hỏi. Bẩm chúa công, tiểu nhân gọi Xích Giác. Màu đỏ quỷ một sừng nói. Bẩm chúa công, tiểu nhân gọi Thanh Sừng. Lục sắc quỷ một sừng nói. Bạch Phục nhìn qua hai quỷ, trầm ngâm một lát sau hỏi, các ngươi động phủ ở nơi nào? Bẩm chúa công, chúng ta động phủ liền tại cây kia láo dưới tán cây hòe. Chân trần chỉ vào phía dưới một gốc cành lá rậm rạp cây hòe lớn nói. Bạch Phục nhìn thoáng qua, ghi lại vị trí về sau, đối Xích Giác, Thanh Sừng nói, hai ngươi tiếp tục ở đây tu luyện, ngày sau có việc, nô tự sẽ đến tìm các ngươi. Bạch Phục nói xong, liền đạp sen mà đi, chỉ để lại hai cái quỷ một sừng vương hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cho đến biến mất. Đã thu tay lại hạ, không phải hẳn là mang theo trên người làm trâu làm ngựa sao. Hai quỷ mặc dù không hiểu, nhưng không dùng bị sai xử. Tự nhiên là chuyện tốt một kiện, bọn hắn liếc nhau, lập tức hóa thành một chùm khói xanh, rơi xuống đất, cuốn lên riêng phần mình binh khí, trực tiếp chui vào dưới cây hòe lớn một cái hố đất bên trong. Lưu cái này hai quỷ tại Hoa Quả Sơn, hẳn là có thể thu tập không ít thiên tài địa bảo. Ân, có lẽ còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bạch Phục một bên đi về phía Nam Thiệm Bộ Châu bay lên, một bên ở trong lòng nghĩ đến, về phần có gì không tưởng được thu hoạch, hắn cũng không xác định. Nam Thiệm Bộ Châu Nam Bộ, có 10 vạn đại sơn. Rừng cây rậm rạp, hổ lang độc trùng đầy đất, người ở thưa thớt, xương nam cương. Rầm rầm. Một trận mưa to từ trên trời tung xuống, xếp bằng ở dưới cây Bạch Phục mở mắt, cương khí khuyết tán ra, đem nước mưa ngăn cách có hơn. Một ngày hạ 7-8 lần mưa, cái này nam cương thật là đủ nóng ướt. Bạch Phục thu công mà lên, nhìn xem sương mù mông lung, thở dài, cảm giác cứ như vậy, cũng không thể hảo hảo tu luyện. Tiếp tục tìm gân rồng cỏ đi. Bạch Phục lại thở dài, tiếp tục hướng rừng sâu núi thẳm bên trong đâm vào. Lại nói Nam Cương địa vực bao la, thiếu có dấu vết người, linh dược xác thực không ít, ở đây đợi nửa tháng, Bạch Phục liền đem luyện chế bản mệnh kim đan cần mấy vị phụ dược thu thập đủ, chỉ là gân rồng cỏ vẫn như cũ không có rơi vào. Bạch Phục cám đạo phụ dược có thể dùng cái khác dược thảo thay thế, chủ yếu lại không thể thiếu. Xem ra liền xem như tại 10 vạn đại sơn cái này quỷ đều không muốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn tìm tới gân rồng cỏ, có vẻ như cũng không dễ dàng. Dạng này đầy dây tìm kiếm không biết muốn lãng phí nhiều thời gian, để ta ngẫm lại. Gân rồng cỏ là một hành linh thảo, mà lại phẩm cấp cực cao, sinh trưởng chi địa, một linh khí hẳn là cực cao, có lẽ có thể dùng tiên dẫn la bàn thử một lần. Lại tại núi rừng bên trong chuyển hơn nửa tháng, vẫn như cũ chưa tìm được gân rồng cỏ Bạch Phục, nghĩ sâu tính kỹ sau một hồi, móc ra tiên dẫn la bàn. Bạch Phục tay trái bưng lấy tiên dẫn la bàn, miệng niệm cải rồ kinh nghĩa chú, tay phải bóp kim cương chỉ, sắc cải rồ bàn về sau, tay hắn hướng kim đồng hồ bên trên một vòng, thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, bát hoang lục hợp, tìm kiếm mục linh. Cấp cấp như luật lệ. Ông. Chú ngữ đọc xong, la bàn tiên cốt kim đồng hồ ánh ngọc có ánh, ông tác hưởng một phen về sau, xoay chậm chậm, cuối cùng, chỉ hướng một cái phương hướng. Bạch Phục bưng lấy la bàn, ngự phong hướng phía kim đồng hồ chỉ phương hướng bay đi. Bay 180 dặm, một đường đều nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Bạch Phục phát hiện tại vượt qua một tòa cỏ cây rửa mặt loạn thạch sơn phong về sau, kim đồng hồ phản chỉ hướng sau lưng. Ừm. Bạch Phục quay đầu ngắm nhìn sau lưng quái thạch san sát núi cao, một trận nhíu mày, như thế thực vật thưa thớt chi địa, thấy thế nào đều không giống như là một linh rồi rào chi địa, gân rồng có không có khả năng dài ở loại địa phương này mới là. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Nam Cương quá ẩm ướt, tiên dẫn la bàn gì xét rồi. Bạch Phục nhìn một chút trong tay tiên dẫn la bàn, chần chờ một chút. Cẩn thận kiểm tra một phen, tiên dẫn la bàn hết thể bình thường. Bạch Phục cám đạo sự tình ra khác thường tất có yêu. Ách, mình không tính, sợ là núi này bên trên, có cái khó lường một hành linh vật đang hấp dẫn la bàn kim đồng hồ. Đi xuống xem một chút là gỗ gì đi linh vật hấp dẫn cái này la bàn kim đồng hồ, nói không chừng có thể mò được kiện bảo bối. Bạch Phục trong lòng hơi động, rơi xuống trên núi kia, bưng lấy la bàn, triển khai khinh thân thuật, cực tốc hướng kim đồng hồ chỉ thị phương hướng lao đi. Chương 144, anh em hồ lô. Quái thạch đá lởm chởm trong sân cốc, chỉ có một chùm hồ lô sinh trưởng, vì sơn cốc tăng thêm một vòng màu xanh biếc. Dây hồ lô bên trên có 7 cái nhan sắc không đồng nhất, linh quang rạng rỡ hồ lô. Ách, chẳng lẽ tiến sai sở tiêu đi ô rồi. Bạch Phục lập ở trên núi, nhìn qua trong cốc kia 7 cái đặt vào hào quang 7 màu hồ lô, một trận kinh nghi, ám đạo hẳn là mình từ Tây Du ký sở tiêu đi ô chuyển tiến hồ lô huynh đệ sở tiêu đi ô. Không nhìn thấy lão già ra cùng hắn nhà tranh, xem ra cái này 7 cái hồ lô không phải hồ lô huynh đệ. Bất quá cái này 7 cái hồ lô thần quang rạng rỡ, tất không là phản phẩm, hái đến luyện trở thành pháp bảo khẳng định không sai. Bạch Phục trong mắt quang mang lóe lên, thân hình khẽ động, từ đỉnh núi bay xuống, đạp sen hướng phía dây hồ lô bay đi, tốc độ không nhanh. Rơi vào trong cốc, tại tĩnh mịch bãi đá vụn trung hành một chút, Bạch Phục tại cách dây hồ lô còn có chừng 30 mét lúc ngừng lại. Ánh mắt hắn nhắm lại, thân thể không người xuống, tay phải ấn tại bên hông, một bộ vẻ đề phòng, lại là từ dây hồ lô cùng 7 cái hồ lô trên thân, cảm nhận được cực mạnh áp bách khí tức. Tiên phẩm, tuyệt đối là tiên phẩm. Bạch Phục ánh mắt sáng rõ, vô cùng cực nóng. Đang muốn tiến lên ngắt lấy hồ lô, đã thấy bên trái bay tới một đại đoàn yêu vân. Hắn dừng thân híp mắt nhìn đi, đã thấy một nam một nữ hai cái bộ dáng ly kỳ yêu ma, làm yêu phong, vòng quanh chừng 50 cái yêu quái từ đỉnh núi đáp xuống. Giây lát, những này yêu quái liền rơi vào dây hồ lô bốn phía, đem Bạch Phục cùng kêu đồng hồ lô vây lại. Bạch Phục ôm kiếm đứng, mặt không đổi sắc, chưa biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn quan sát tỉ mỉ vây ở xung quanh người yêu ma, cường điệu quan sát kia hai cái cầm đầu nam nữ. Vây quanh ở bốn phía chừng 50 yêu ma, tiểu yêu hoặc đỉnh lấy con giết đầu, hoặc kéo lấy đuôi bò cạp, hoặc mọc ra có mặt, hoặc là tám đầu chân nện, hoặc là đầu rắn đuôi rắn, tựa hồ là ngũ độc chi vật biến thành. Có 5 cái yêu tướng thống lĩnh, khả năng cũng là ngũ độc. Mà cái kia nam yêu soái, xuyên một bộ màu đen trọng giáp, xách một thanh ba cố cương xoa, lạc má mặt đen, bất quá lại không hiện phong khoáng, ngược lại cảm giác khí chất 10 phần âm lãnh. Kia nữ yêu soái, mặc một bộ màu xanh váy liền áo, xách ba thước thanh phong, yêu diễm vũ mị, dựng thẳng đồng bên trong lúc nào cũng đặt vào lãnh mang. Tây Bạch Phục trầm ngâm, nhìn kia nữ yêu đẹp trai bộ dáng, tựa hồ là xà tinh. Hắn ám đạo cái này hai hàng chẳng lẽ hồ lô huynh đệ bên trong bọ cạp đại vương cùng với xà phu người, bất quá không có lao ra cùng hắn nhà tranh, cảm giác tốt lộn xộn. Bạch Phục quan sát đối phương lúc, đối phương cũng tại quan sát hắn, song phương đều không nói gì, tràn diện có chút lạnh. Tại hạ Bạch Phục, không biết hai vị đồng đạo xưng hô như thế nào. Bạch Phục nhìn qua kia hai cái yêu xoáy hỏi, còn lại yêu ma thì trực tiếp bị nó không nhìn. Nguyên lai là Bạch huynh đệ, nào đó gọi sát phòng, này là nội nhân Nhu Nhi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kia hắc giáp yêu xoáy ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Ai nha, tốt tuấn tiếu tiểu đệ đệ, nô gia rất thích. Kia bị núi sát xưng là Nhu Nhi nữ yêu mặt như hoa đào, hai mắt thủy ông ông nhìn qua Bạch Phục cười nói, trong mắt có không hiểu hào quang hiện lên. Bạch Phục trầm mặc, không biết nên như thế nào nói tiếp, cũng không thể nói phu nhân thật xinh đẹp, ta cũng rất thích đi, như vậy, sợ là bên cạnh kia mặt đen núi sắt yêu xoáy sẽ dẫn theo cương xoa tìm hắn liều mạng. Hắn trầm ngâm sau đó nói, chắc hẳn Hiền Khang Lệ là vì cái này hồ lô đến, ta không cùng hai vị tranh, cái này liền cáo tử. Bạch Phục nói xong, chắp tay một cái, dẫm chân nhảy đến giữa không trung, dưới chân xinh sen, liền muốn ly khai. Bạch huynh đệ chấm đã. Bạch Phục đang muốn cơi gió mà đi, núi sắt đã nhảy đến trước người hắn, đem nó ngăn lại, đồng thời Nhu Nhi thì đến sau lưng của hắn. Hai vị có ý tứ gì? Bạch Phục ánh mắt híp lại, quang mang ngưng tụ, hàn quang lấp lóe. Bạch huynh đệ, cái này hồ lô có 7 cái, người gặp có phần. Người như tay không đi, chuyến đi, người khác há không nói ta vợ chồng không chính cống. Núi sắt cười nói. Đúng vậy a, phu quân ta nhưng là tốt nhất thanh danh. Tiểu đệ đệ như cứ như vậy đi, gọi hắn như thế nào thấy yêu a? Nhu Nhi phụ hòa nói. Vậy liền cảm ơn hai vị. Ta đối cái này hồ lô không có yêu cầu gì, hai vị trước hết mời. Đem chọn chúng hái được, ta tại đi hái không muộn. Bạch Phục cười nói. Như vậy sao được, Bạch huynh đệ ở xa tới là khách, lẽ ra ngươi trước hái. Núi sắt hơi có vẻ chất phác cười nói. Phu quân nói đúng, ở xa tới là khách. Tiểu đệ đệ, hay là ngươi chọn trước đi. Nhu Nhi phu sướng phụ tùy nói. Nóa, hoàng tước không làm được. Bạch Phục trong lòng thầm mắng hai yêu vô sỉ, muốn mình dò đường thì cứ nói thẳng đi, còn ở xa tới là khách. Bạch Phục thân nhoáng một cái, vọt đến núi sắt đằng sau. Cười nói, cái này hồ lô gần thành quen, ta đừng phân cái gì chủ khách, cùng lên đi, miễn cho đợi chút nữa lại có người đến. Ha ha, Bạch huynh đệ nói có lý. Núi sắt cùng Nhu Nhi liếc nhau sau đó xoay người đối Bạch Phục cười nói. Bạch Phục cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn không phải đi không nổi, chỉ là đi, cái này hai hàng tất nhiên nghiêm phòng tử thủ, sẽ không dễ dàng động hồ lô kia. Mà hắn cảm giác hồ lô kia dây leo bất phàm, một mình phấn chiến sợ là bắt không được. Thời gian quý giá, không bằng tới lá mặt lá trái một phen, mượn mượn hai yêu lực lượng. Bạch Phục rơi xuống về sau, núi sắt cùng Nhu Nhi liếc nhau về sau, cũng rơi xuống trên mặt đất. Vài ngũ độc trận, đừng để ngoại nhân xông tới hỏng bản xoáy chuyện tốt. Núi sắt đôi dưới trướng yêu binh quát. Vâng. Chúng tiểu yêu cùng kêu lên xác nhận, sau đó tại năm cái yêu tướng chỉ huy hạ, cấp tốc giao nhau đổi vị, bày ra cái trận thế tới. Trước mặt mọi người tiểu yêu đứng ở nên chỗ đứng lúc, một cỗ huyền diệu khí chàng bước lên mà đi. Đem một loại yêu ma lực lượng ngưng tụ. Khi tư thời điểm, một cỗ âm phong dâng lên, bốn phía xuất hiện mênh mông xương độc. Trong xương mù, có năm cái cự đại bóng tối xuất hiện, theo thứ tự là rắn độc, bọ cạp, cóc, nhện, con rết. Bạch Phục mặt không đổi sắc, không phá pháp y không gió mà bay, mặt ngoài cường khí lưu chuyển, đem khí độc ngăn cách ra. Mời đi. Núi sắt đưa tay làm mời nói. Bạch Phục cũng không nói nhảm, tay phải ấn kiếm, đạp ngao bước, từng bước một hướng phía trước. Bước chân trầm ổn, không nhanh. Bạch Phục động về sau, núi sắt cùng Nhu Nhi cũng bắt đầu chuyển động, hai người sóng vai đi tới, binh khí đưa ngang trước người, vừa đi vừa tăng lên khí thế, lộ ra rất là ngưng trọng. Nhìn cái này hai yêu bộ dáng, cái này hồ lô sợ là không tốt hái. Bạch Phục thấy hai yêu thần thái về sau, trong lòng âm thầm lưu ý. Rất nhanh, Bạch Phục liền đến ban sơ dừng bước địa phương, cách dây hồ lô ước chừng còn có chừng 30 mét. Người bề trên kia uy áp xuất hiện lần nữa. Bạch Phục ngừng tạm về sau, bước ra một bước. Quanh một bước rơi xuống, Bạch Phục thấy hoa mắt, tựa như tiến một cái khác thời không. Tứ tứ yêu ma quỷ quái toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ còn lại một mảnh lục mênh mông không gian. Trận pháp sao? Bạch Phục trầm ngâm, biết mình bước vào dây hồ lô bố trí trong trận pháp phàm là thiên tài địa bảo, không có độc trùng hung thú thủ hộ, tất yếu trận pháp cấm chế, hắn biết, mình gặp trận pháp. Hắn không có vội vã hành động, mà là đứng ở nguyên địa, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Thôi diễn trận pháp này chính là lấy tiên phẩm linh vật làm trận cơ chỗ bố trí, nhất lực hàng thập hội sợ là tìm không thông, hay là lấy xảo phá trận tốt. Chương 145, trong trận, kia 7 cái hồ lô hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương cái này 7 loại thuộc tính, trận pháp hẳn là lấy 7 cái hồ lô làm trận cơ bố thành, hẳn là âm dương ngũ hành trận. Bạch Phục bấm đốt ngón tay một lát sau, có phán đoán, đem trong hành trang tiên dẫn la bàn lấy ra, một phen gãy về sau, kim đồng hồ vạch ra hắn tính sẵn sinh môn phương hướng. Bạch Phục hướng kim đồng hồ chỉ thị phương hướng bước ra một bước, bốn phía lục mênh mông sương mù đột nhiên sôi trào lên tới. Phải gặp. Bạch Phục trong lòng có không ổn cảm giác, không phá pháp ý không gió mà bay, phù văn lấp lánh, một cái lồng ánh sáng màu vàng dâng lên, đem nó che đậy nhập trong đó. Giang giác. Sôi trào sương mù màu lục như ngựa hoang chạy vội, cấp tốc va chạm ma sát, cọ sát ra chói mắt điện hỏa hoa, đập nện tại kim sắc cương cháo bên trên, phát ra dày đặc đinh đinh tiếng vang, như cắt bay kích động tại miếng sắt bên trên. Vâng. Bốn phía điện mang càng ngày càng nhiều, chính phụ hút nhau, vô số điện hỏa hoa tụ tập thành điện xà lại hóa thành điện mãng, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng gào thét, hướng Bạch Phục nhào cắn qua tới. Bạch Phục mặt sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt bích huyết kiếm, liền vỏ đánh ra ngoài. Vành điện mãng bị đánh tan thành một đoàn lôi quang, giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm phủ văn lượng lên, cá voi hút nước đem bị đánh tan điện quang lôi kéo nhập trong vỏ kiếm. Suy suy, giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm điện quang chớp liên tiếp, một chút không cách nào tiêu hóa dòng điện, tràn vào bích huyết kiếm bên trong, bộ phận rèn luyện thân kiếm, bộ phận từ kiếm chui tràn vào Bạch Phục thể nội. Xông nhập thể nội dòng điện mặc dù trải qua vỏ kiếm cùng lưỡi kiếm hai lần hấp thu, lượng điện cùng điện áp đều không phải rất lớn, nhưng vẫn là điện Bạch Phục toàn thân tê dại. Lông tơ tạc lợp. Ầm ầm. Bốn phía sương mù màu lục còn đang lao nhanh, càng ngày càng nhiều điện mang tụ tập thành điện mãng, hướng Bạch Phục nhào cắn qua tới. Bạch Phục bước vào dây hồ lô trận pháp bảo vệ phạm vi về sau, người liền biến mất, mà núi sắt cùng Nhu Nhi chiếc tại sắp bước vào trận pháp lúc ngừng lại, không có bước vào trong trận pháp. Bạch Phục nếu là không có vào trận, tuyệt đối phải đem cái này lòng dạ rắn giết vợ chồng đau nhức mắng một trận. 20, đã nói xong cùng một chỗ đâu. Núi sắt cùng Nhu Nhi đứng ở trận pháp biên giới. Lúc này ngũ độc trận đã toàn diện khởi động, xương độc tràn ngập, năm cái bóng đen to lớn chấn áp ngũ phương, vô cùng kiềm chế. Núi sắt cùng Nhu Nhi trên thân có huyền diệu khí tức lưu chuyển, những cái kia xương độc vừa đến bên người, liền từ bên cạnh lướt tới, bốn phía giống như có vô hình khí tưởng, đem xương độc ngăn cách bên ngoài. Vâng! Hai yêu tại ngoài trận đứng một lát, dây hồ lô chế tạo trận pháp bảo vệ bên trong đột nhiên vang lên tiếng sấm vang, dây hồ lô phương viên chừng 30 bên trong mê vụ tràn ngập. Căn bản nhìn không ra trong đó xảy ra chuyện gì. Núi sắt cùng Nhu Nhi nhìn nhau cười một tiếng, biết Bạch Phục đã sờ lôi, dẫn phát trận pháp. Núi sắt nói, chúng ta lúc nào đi vào. Kia Bạch Phục xem ra tinh khí dồi dào, hẳn là có thể chống đỡ nửa canh giờ, chúng ta chờ hắn đem trận pháp năng lượng hao tổn phải không sai biệt lắm lại đi vào, lần này nhất định phải đem những này hồ lô hái được. Cái này dây hồ lô là tiên chủng, lại dài hơn 200 năm, lâu ngày sinh tinh, bây giờ 7 cái hồ lô liền muốn thành thủ. Làm không tốt biến thành 7 cái yêu vương. Tuyệt không thể để bọn chúng ra, không thu hoạch là nhỏ, đến lúc đó những này yêu nghiệt ra, tuyệt đối không có ta quả ngon để ăn. Nhu Nhi một đôi dựng thẳng đồng bên trong hàn quang lẫm liệt nói. Phu nhân yên tâm đi, trận pháp này chúng ta thăm dò phải không sai biệt lắm, lại có cái ngu đần hỗ trợ tiêu hao trận pháp uy năng, lần này chắc chắn phá trận, hái được hồ lô, luyện thành pháp khí, chấm dứt hậu hoạn. Núi sắt cười nói. Còn có hồ lô kia dây leo. Tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang hiển hách. Bạch Phục bốn phía, vô số lôi mãng nhào cắn qua đến, đem nó bao phủ tại lôi đỉnh bên trong. Lên. Bạch Phục thấy lôi đỉnh khí thế hung hùng, liền cầm trong tay tiên dẫn la bàn tế lên. La bàn nơi tay ấn, pháp quyết dẫn đạo hạ xoay tròn, lên tới Bạch Phục đỉnh đầu, huyễn hóa ra một cái cực lớn bát quái, rủ xuống từng cái tám sắc thủy khí, đem Bạch Phục bảo vệ. Bành. 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 Từng đầu điện mãng đụng vào tiên dẫn la bàn rủ xuống đến tám sắc thủy khí bên trên. Tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lây phi thường. Phúc. Điện mãng lực lượng 10 phần hung mãnh, quan chú hướng tiên dẫn la bản chân nguyên liền chấn về thể nội, nội phủ bốc lên, Bạch Phục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đi. Bạch Phục bấm một cái thủ ấn, không ngừng xoay tròn tiên dẫn la bản trì trệ, vẩy ra giọt máu đông nhiên hướng la bản dưới đáy bay đi, bị nó hút vào. Ông. Hấp thu Bạch Phục phun ra máu tươi, tiên dẫn la bản lần nữa xoay tròn, quang mang so sánh lúc trước có ánh mấy phần. Dù xuống đến tám sắc thủy khí cũng tráng kiện không ít, lôi đình anh kích hạ, rung động không bằng ngay từ đầu kịch liệt như vậy. Ổn định trận cước về sau, Bạch Phục không ngừng biến hóa thủ ấn, tiên dẫn trên la bàn quẻ trấn ký hiệu tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng tỏ dị thường. Theo quẻ trấn ký hiệu sáng lên, tiên dẫn la bàn rủ xuống thủy khí toàn bộ biến thành như điện mãng sáng ngân sắc. Mà khi những cái kia dòng điện đụng vào kia rủ xuống ngân sắc thủy khí, tràn lan dòng điện liền sẽ bị ngân sắc thủy khí hấp thu, khiến cho thủy khí càng phát ra dày đặc. Chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ. Xuyệt. Bạch Phục thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống, tiếp tục hướng tiên dẫn la bản quán chú chân nguyên đồng thời, từ trong bọc lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong bách thảo hích khí đan lấy ra, một ngụm nuốt vào trong bụng. Ổn định trận cước, lại dùng qua bổ khí kiêm hữu chữa thương công hiệu đan dược về sau, Bạch Phục tâm niệm vừa động, tiên dẫn la bàn rủ xuống hộ thân thủy khí lộ ra một cái miệng nhỏ, không đợi dòng điện nghiêng tiến đến, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đã như thiểm điện xuyên thấu cái kia miệng nhỏ, đem lộ hổng chắn. Lốp bốp giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm lôi sáng long lánh, rạng rỡ phát quang. Nơi này lôi đỉnh chi lực nồng đậm lại thuần túy, lại là một rèn luyện pháp bảo thần binh tuyệt hảo bảo địa. Sau khi làm xong, Bạch Phục đẩy ngã lúc trước diễn toán, một lần nữa suy tính mình bây giờ chỗ trận pháp. Một phen suy tính về sau, hắn phát hiện chính mình sở tại trận pháp cũng không phải là âm dương ngũ hành trận, mà là một cái bát quái trận. Trấn là sấm, thuộc mục, xem ra ta tiến chính là trấn cửa. Bạch Phục nhổ ngụm trọc khí, ám đạo mình lúc trước lại là bị đẩy trời sương mù màu lục lừa gạt, coi là tiến chính là âm dương ngũ hành trận một hành trận, vì vậy một bước sai, từng bước sai, trực tiếp sở lôi. Thôi diễn hồi lâu, cảm giác không sai về sau, Bạch Phục thu bích huyết kiếm, tiên dẫn la bàn xoay tròn tốc độ cũng chậm lại, tám sắc khí lưu bắt đầu co vào. Đi. Bạch Phục đỉnh đầu tiên dẫn la bàn, hướng bên trái đằng trước bước ra ba bước. Ầm ầm. Ba bước rơi xuống, lôi đỉnh càng thêm hung mãnh lên, dòng điện nồng đậm như nước, sóng biển hướng Bạch Phục quanh kích tới. Đối mặt đánh tới lôi đỉnh, Bạch Phục sắc mặt biến sau đó tức khôi phục bình thường, bước chân xê dịch, đi phía trái đi 6 bước về sau rút lui 5 bước, sau đó dừng lại. Lúc này lôi đỉnh hải khiếu đã đến trước người, Bạch Phục cầm kiếm tay phải run một cái, cuối cùng không có rút kiếm phách chạm ra ngoài. Hoa! Lôi đỉnh hải khiếu tại sắp bao phủ Bạch Phục thời điểm ngừng tạo, sau đó như dưới liệt nhật tuyết động phi tốc hòa tan, cuối cùng chỉ có 3 đầu điện mãng đánh vào tiên dẫn la bàn rủ xuống hộ thể thủy khí bên trên. Thấy lôi đỉnh hải khiếu biến mất, Bạch Phục nắm chặt bích huyết kiếm tay phải nuối lỏng ra, cái trán thấm ra mồ hôi mịn quỷ mới biết vừa mới hắn có bao nhiêu kinh hoàng, nếu là hắn thôi diễn sai lầm, sợ là lập tức liền sẽ bị điện giật thành cho tàn. Xuyệt, xem ra không có suy tính sai lầm, như vậy, ở trong trận này sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá đại trận này quá phức tạp, lúc nào cũng tại biến ảo, ta tìm đầu này tương đối an toàn sinh lộ, cũng chỉ tại một khắc đồng hồ bên trong hữu hiệu, hay là trước nghĩ biện pháp xuất trận. Thở dài một hơi về sau, Bạch Phục lần nữa xoay quanh ngồi xuống, náo động mở rộng, toàn lực đẩy coi như. Hắn quyết định, tại không tìm được xuất trận phương pháp trước, tuyệt không đi loạn, miễn cho trở thành một đống xương cho. Chương 146, Thám Phong Lôi tiến lên. Nửa canh giờ, thoáng một cái đã qua, bởi vì tìm được trận pháp an toàn nhất lộ tuyến, Bạch Phục vẫn chưa gặp được đặc biệt mãnh liệt xét đánh. Bất quá ham sâu không ngừng biến ảo bát quái trận bên trong, không xuất trận hoặc là phá trận, cũng không thể nói tuyệt đối an toàn, liên miên điện mãng. Sớm muộn có thể đem pháp lực hao hết. Nếu là nhất thời vô ý bước sai một bước dẫn phát lôi chiều, lại chưa tìm được sinh lộ, bị đánh chết cũng thuộc về bình thường. Ầm ầm. Mê vụ mênh mông bắt quái trận bên trong tiếng sấm vang rền, núi sắt cùng Nhu Nhi tại ngoài trận lập chừng nửa canh giờ. Núi sắt cao mày nói, kia Bạch Phục mặc dù tiến trận có nửa canh giờ, nhưng từ tiếng sấm phán đoán, liền một lần uy lực tương đối lớn, còn sót lại đều 10 phần yếu ớt, sợ là không có tiêu hao bao nhiêu đại trận lực lượng, chúng ta muốn đi vào sao? Nhu Nhi sắc mặt một hồi lâu biến hóa, túi đầu trầm tư một lát sau mới nói, tiến. Cái này 7 cái hồ lô thành thục sắp đến, ta có dự cảm không tốt. Không thể lại kéo. Nhu Nhi nói xong, một bước bước vào bát quái trận bên trong, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Núi sắt lộ ra cái xâm nhiên tiếu dung về sau, cương xoa vung lên, cũng là bước vào bát quái trận bên trong. Rầm rầm. Hô suy suy. Hai cái yêu xoay bước vào bát quái trận về sau. Trong trận lập tức chuyển ra kinh đảo hải lãng cùng liệt hỏa nấu dầu thanh âm, tựa như trong trận phát đại hồng thủy, dâng lên ngập trời liệt diễm. Trong trận, Bạch Phục lại trước 5 sau 4 trái 6 đi loạn sau khi, ngừng lại. Phương mới dừng lại, ba đầu lập tức nhào cắn qua đến, bị tiên dẫn la bàn rủ xuống đến thủy khí ngăn lại, trải qua la bàn chuyển hóa, vẫn chưa ôn nhuận tinh thuần dòng điện, bị giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm hấp thu. Hắn cho mày, thầm nghĩ bắt quái này trận có 8864 loại biến hóa, mình rốt cuộc không tinh thông trận pháp. Cho dù có tiên dẫn la bản phụ trợ thôi diễn, chỉ dẫn sinh lộ, vẫn như cũ cảm giác tâm lực lao lực quá độ, hay là mau chóng xuất trận hoặc phá trận tốt. Xuất trận không bằng phá trận, nói không chừng có thể hái cái tiên hồ lô. Bạch Phục ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, thần niệm mật thiết nhìn chăm chú lên tiên dẫn la bản kim đồng hồ, thuận theo chỉ thị phương hướng hướng phía trước bước đi. Hắn ngồi đi một đoạn, điện mãng liền tráng kiện một điểm, đây là không ngừng hướng trận pháp chỗ sâu đột tiến thể hiện. A, điện mãng lực lượng vậy mà so trước đó nhỏ rồi. Đang không ngừng hướng trong trận xâm nhập Bạch Phục một đoạn thời khắc đột nhiên dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Phục nhắm mắt cảm ứng, phát hiện cho dù mình bất động, trong trận vẫn như cũ có mãnh liệt năng lượng ba động. Là kia đôi lòng dạ rắn giết yêu xoái vợ chồng, bọn hắn ngay tại cường lực phá trận. Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp theo có chút kỳ quái, ám đạo theo lý thuyết, cái này hai hàng rõ ràng là chuẩn bị để hắn tiêu hao đại trận uy lực, hắn rõ ràng một mực xuất công không xuất lực, cái này hai hàng làm sao vô cùng lo lắng tiến đến, còn như thế vội vàng phá trận. Chẳng lẽ Bạch Phục trong đầu đột nhiên hiện lên anh em hồ lô hình tượng, ám đạo cái này hồ lô sẽ không phải là muốn hóa hình đi. Cô! Bạch Phục nuốt ngụm nước miếng, bảy cái tiên phẩm hồ lô hóa hình, nói không chừng chính là bảy cái tâm ý tương thông hồ lô yêu vương, đây là muốn treo lên đánh hết thể yêu đẹp trai tiết tâu à. Lập tại nguyên chỗ nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên ra tốc hướng đại trận chỗ sâu chạy đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này tiên phẩm hồ lô, thực tế là cực phẩm bảo bối. Hơn nữa còn chưa hóa hình, quả thực là cơ hội trời cho, cái gọi là trời cho không lấy, tất thụ nó hại. Thành. Ám trầm khàn khàn kim loại tiếng ma sát vang lên, một mặt hỏa hồng một mặt sâm bạch bích huyết kiếm xẹt qua một đầu chói mắt đường vòng cung, nháy mắt chém vỡ bốn đầu nhào cắn qua đến điện mãng. Chém vỡ điện mãng về sau, Bạch Phục không ngừng bước, băng hỏa vờn quanh bích huyết kiếm không ngừng vung dậy, chém vỡ vô số đánh tới điện mãng, nhanh chóng hướng phía trước dậm chân. Ầm ầm. Bạch Phục không ngừng xâm nhập bát quái trận bên trong. Điện mãng càng ngày càng dày đặc, cơ hồ biến thành mãng triều, bốn phương tám hướng hướng Bạch Phục đánh tới, uy thế có thể so trước đó điện triều. Bạch Phục hai mắt bị dày đặc điện mãng chiếu rọi thành ngân sắc, cường quang chói mắt, bất quá hắn nhưng không có nhắm mắt lại. Hút Bạch Phục hít một hơi thật sâu, trong tay bích huyết kiếm lưỡi kiếm run rẩy, trên kiếm phong quấn quanh băng hỏa kiếm khí không ngừng áp xúc, trên thân kiếm suy suy rung động. Ngân hà đổ ngược. Bạch Phục trong mắt không vui không buồn, tại điện mãng triều dâng nhào hướng mình ngáy mắt, bích huyết kiếm dọc theo chém xuống. Một kiếm hạ, lập tức có một đạo cao ba trượng, bốn thước rộng, nửa đỏ hơi bạc, thần quang vô song, phóng ánh như ngân hà khuynh tiết kiếm khí, thẳng chạm hướng về phía trước điện mãng triều dâng. Oeng! Điện triều cùng bích huyết kiếm kiếm khí đột nhiên kích đụng vào một chỗ, lôi đình nổ vang, lưu quang bay múa, Bạch Phục căn bản thấy không rõ mình một kích này thành quả. Lúc này bốn phía điện mãng đã nhào cắn qua đến, Bạch Phục căn bản không dám chờ đợi kết quả ra, đỉnh lấy tiên dẫn la bàn, không phá pháp y phùng lên, một đầu đụng vào hóng ánh lưu quang bên trong. Bốn phía dòng điện cùng kiếm khí không ngừng đập nện tại tiên dẫn la bàn rủ xuống thủy khí bên trên, chỉ đánh cho thủy khí bốc lên, la bàn cùng rung động, như muốn rơi xuống. Bốn phía tất cả đều là chói mắt quang mang, cũng không biết qua bao lâu, bốn phía quang mang rực rỡ toàn bộ biến mất, Bạch Phục phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh tràn đầy nhẹ nhàng khí lưu vô ngần không gian bên trong. Ê! Xem ra vừa mới một trần chờ, trận pháp biến ảo, bị đi vào khác một cái trận pháp bên trong. Bạch Phục lập tại nguyên chỗ không động, cảm thán một câu về sau. Quan sát tỉ mỉ đứng dậy trước trận pháp tới. Hạt bụi nhỏ diễn hóa càn khôn, trận pháp chi đạo, quả nhiên huyền diệu. Bạch Phục trong lòng thán phục một tiếng, làm cái nhiếp tự quyết, đem một sợi thanh khí nhiếp tới trong tay, lòng bàn tay lập tức dâng lên một cỗ ý lạnh, túi đầu xem xét, liền thấy trong tay thanh khí tại lòng bàn tay đánh lấy xoáy. Là gió, xem ra là ham tại bắt quái trận tốn trong trận. Bạch Phục hơi động lòng, tiện tay bóp bạo trong lòng bàn tay thanh phong, lập tức tâm thần câu thông tiên dẫn la bàn, mượn la bàn chi lực thôi diễn tốn quẻ sinh môn phương vị. Có lúc trước chấn trận kinh nghiệm, không có một lát Bạch Phục liền thôi diễn xuất sinh cửa phương vị chỗ, thân hình hắn lắc lư, liền hướng tiên dẫn la bàn chỉ thị phương vị chạy đi, chân ra như gió. Bảy cái hồ lô lúc nào cũng có thể biến thành bảy cái bạo lực chậm rãi anh em hồ lô, hắn nhất định phải đã tốc độ nhanh nhất thông qua bát quái trận bên ngoài trận pháp, tiến vào đại trận hạch tâm phá mất cái này chim trận mới được. Một bước tiến lên trước, bốn phía chìm nổi không định giờ nhẹ linh khí bỗng nhiên trì trệ, sau đó cơn gió cuồng bạo, vô số lá liêu cũng như phong nhận, phô thiên cái địa hướng phía Bạch Phục bay vụt mà tới. Vù vù. Kiếm ngân vang không dứt, Bạch Phục bốn phía tất cả đều là kiếm ảnh, liên miên như màn, vô số lá liêu nhỏ bé phong nhận, toàn bộ bị ngăn cách tại kiếm mạc bên ngoài, phiến la không dính vào người. Kiếm mạc không ngừng tiến lên, bốn phía phong nhận càng lúc càng lớn, một lát sau, tám chuôi trượng dài phong nhận ngưng tụ, phong tỏa bát hoang, lưới đao ở giữa trực chỉ kiếm mạc sau Bạch Phục. Thành bại ở đây nhất cử. Bạch Phục toàn lực điều động khí huyết, trong trắng mắt bên trong hiện ra tơ máu càng ngày càng dày đặc, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trung tâm là đỏ đến biến đen con mắt. Bạch Phục khí thế càng ngày càng mạnh, quanh người ngưng tụ ra một cái trượng cao huyền vũ pháp tướng, không đợi tám thanh phong nhận chạm kích tới, hắn đã đạp trên thần ngao lướt sóng bước, lóe lên đến trước người phong nhận trước, rõ ràng tráng kiện một chút tay phải hướng phía trước vung lên. Chương 147, khí hậu hóa trạch. Đang. Bích huyết kiếm chạm tại kia trượng dài phong nhận bên trên, phát ra ngắn ngủi sắt thép và chạm âm thanh. Hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, phong nhận nổ tung lên, vô số sáng trưng màu xanh phong nhận mảnh vỡ bốn phía chảy ra. Mấy trăm phiến phóng tới Bạch Phục phong nhận mảnh vỡ, phốc một tiếng, giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện mở ra tiên dẫn la bàn rủ xuống đến hộ thể thủy khí, như lựu đạn bạo tạc sau miếng sắt, bắn về phía Bạch Phục như đánh thực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem nó đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Sự tình ra ngoài ý định, Bạch Phục vốn nên kinh hoàng, nhưng rất kỳ quái, Huyết Hồng hai mắt bên trong cũng rất là tỉnh táo, không, phải nói là lanh khốc, mạnh nhưng. Tựa như kia bắn về phía hắn, không phải bạo tạc sau tốc độ càng nhanh, càng có lực sát thương phong nhận mảnh vỡ, mà là một trận gió xuân. Bạch Phục cũng vì chính mình kỳ quái trạng thái cảm giác kỳ quái, bất quá lúc này không phải truy cứu những này thời điểm. Hắn đã so bình thường nhanh mấy lần tốc độ phản ứng đem hai tay lẫn nhau cắm đến trong tay áo, dùng ống tay áo che khuất mình khuôn mặt tuấn tú, sau đó chân phát phi nước đại, né tránh tứ phương đã thiểm điện tốc độ phóng tới bảy trôi phong nhận. Những động tác này phương làm xong, kia mấy trăm phong nhận mảnh vỡ đã đánh tới trên người hắn xác thực nói, là đánh ở trên người hắn kia bởi vì chân nguyên gia chỉ mà phồng lên như khí cầu không phá pháp y bên trên. Bành bành bành. Căng phồng không phá pháp y tại mấy trăm phong nhận mảnh vỡ đập nền hạ, bị kích chỗ. Như là khí cầu lom xuống dưới, đến cái nào đó trình độ, lại như lò xo mánh liệt bắn ngược. Phốc phốc phốc. Pháp y bắn ngược, bay loạn những cái nào phong nhận mảnh vỡ đồng thời, Bạch Phục động. Dưới chân hắn dẫm lên quỷ dị bộ pháp, bảy xoay tám lệ địa, tại bảy đạo thanh thế thật lớn phong nhận muốn chạm ở trên người hắn lúc, trước người không gian một trận vặn mèo, hắn hướng phía trước va chạm, liền thoát ly mảnh không gian này. Bạch Phục thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại một mảnh tám sắc khí lưu kịch liệt bước lên không gian bên trong. Còn không đợi quan sát hoàn cảnh chung quanh, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo liền hướng hắn đánh tới. Đinh đinh đang đang. Kiếm sáng long lánh, một đạo kiếm mạc xuất hiện tại Bạch Phục trước người, đánh tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng biến hóa vị trí đập nện tại kiếm mạc bên trên, phát ra liên tục thanh thúy thanh vang, hào quang chớp liên tiếp như là lạnh nhẹ pháo hoa. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo uy lực không lớn, bất quá tốc độ cực nhanh, ba hơi bên trong, tại kiếm mạc bên trên va chạm hơn trăm lần, chưa đột phá kiếm mạc về sau, mới thu liễm quang mang. Ở mức tối lui, Bạch Phục vẫn chưa đuổi theo. Hắn nhìn ra, tập kích mình hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chính là một kiếm một xiên, chính là lúc trước đôi kia yêu soái vợ chồng. Không may, Bạch Phục trợn mắt về sau, quan sát bốn phía, không có nhìn thấy đôi kia yêu soái về sau, trong lòng nghi hoặc, nhắm mắt cảm ứng. Bốn phía khí cơ thật sự là hỗn loạn, lại không cách nào thấy vật, hơi một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể khiến người ta thảo mộc giai binh. Khó trách ta vừa vào nơi này. Đôi kia yêu xoáy liền dùng binh khí đến chào hỏi ta, biết tìm nhầm đối thủ về sau, lại nhanh chóng đẩy đi. Nhắm mắt cảm ứng một lát sau, Bạch Phục liền mở mắt, cảm giác đỉnh đầu la bàn một mực loạn chuyển trả. Hắn nhíu mày, ám đạo hỗn loạn như thế khí chẳng, cũng không biết tiên dẫn la bàn kim đồng hồ, còn có thể không vạch ra trận pháp sinh lộ đến. Bạch Phục đang nghĩ ngợi, một đoàn kim mây hương nó bay tới, còn tại 3 mét bên ngoài, Bạch Phục liền phát giác tiên dẫn la bàn rủ xuống thủy khí bên trên, có từng đầu hỏa tinh lấp lóe, như cơ điện cắt tấm sắt. Cách 3 mét liền sắc bén đến tận đây, Bạch Phục trong lòng vi kinh hạ, đang muốn tránh tránh mũi nhọn, đã thấy bên tay trái bay tới một đóa hồng vân, bên tay phải bay tới một đóa mây đen, phía sau là một đóa mây đen. Bạch Phục nhíu mày, ám đạo nơi này nhưng không phải là bắt quái trận cái kia chỉ có đơn nhất quẻ tượng, chỉ tại để người biết khó mà lui bên ngoài tiểu trận, nhất định phải đem hết toàn lực, không phải sợ là thực sẽ chết cái yêu. Không nói nhiều nói, Bạch Phục cân nhắc một phen về sau, đột nhiên hướng về sau thối lui, tránh đi kim mây. Thẳng con mây đen. Bạch Phục cảm thấy trước người kim mây kiên cố, duệ như đao kiếm, mà hồng vân hỏa khí bừng bừng, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, mây đen nặng nề, chợt có lôi quang hiện lên, vậy mà là đại lượng lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, lôi chỉ để người không dám vượt qua, mà kia mây đen thì là một đoàn mực nước, bất quá tản ra khí lạnh đến tận xương. Căn cứ trực giác, kia kim mây hỏa vân lôi vân lực sát thương đều cực mạnh, thủy vân hơi yếu chút, nhưng hàn khí đền bù chênh lệch, kỳ thật hoàn toàn không kém mặt khác ba đám mây. Bất quá Bạch Phục tu luyện thần ngao phách thể quyết, trường kỳ ghé vào so băng còn lạnh giường hàn ngọc bên trên tu luyện, cực kỳ kháng đông lạnh, cho nên làm ra từ mây đen phá vòng vây quyết định. Bạch Phục vừa lui, mang theo một sợi gió nhẹ, mà tại bát quái trận bên trong, gió vô hạn phóng đại, lập tức hóa thành cuồng phong. Trong trận lập tức gió nổi mây phun, kia kim mây hóa thành trên dưới 100 chỉ dài 3 tấc kim sắc tụ tiễn, kia hỏa vân hóa thành đầy trời đại hỏa, mây đen hóa làm một đạo vạc nước thô điện mãng, mây đen hóa thành từng khỏa người nhức đầu mưa đá. Từ tứ phương đánh tới hướng Bạch Phục. Bạch Phục mặt không đổi sắc, bước chân chưa gặp mảy may ngưng trệ, vận chuyển thần ngao phách thể quyết, toàn thân hàn băng cương khí phồng lên, kiếm tại sau lưng nhiều lần đón đỡ, đem từng khối tập hướng mình mưa đá đánh bay, sau đó đạp trên như chậm mà nhanh bước chân, tại mưa đá khe hở ở giữa né tránh. Đinh. Đây là kim sắc tụ tiễn đâm trúng mưa đá thanh âm. Xuy. Đây là liệt hỏa cùng mưa đá kịch liệt va chạm thanh âm. Tư. Đây là điện xà tại mưa đá bên trên du tẩu thanh âm. Không ngừng tránh né mưa đá, kim tiễn, chỉ có thực tế tránh không khỏi, Bạch Phục mới có thể xuất kiếm ngăn cản hạ, né tránh động tác càng ngày càng thành thạo, xuất kiếm số lần càng ngày càng ít, cả người như du ngư, tại mưa đá cùng kim tiễn bên trong ghé qua, vô luận là tốc độ mau lẹ kim tiễn, hay là như ra khỏi nòng đạn pháo mưa đá, thậm chí là ngọn lửa vô hình, lôi điện, luôn luôn cùng hắn gặp thoáng qua, không tổn thương được hắn thân. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Bạch Phục lúc này ánh mắt mờ mịt, lại là cả người lâm vào như nghĩ không phải nghĩ, tựa như nhập định tu luyện trạng thái, tinh thần vô cùng tập trung, này mới khiến kỹ năng tại dày đặc công kích bên trong, luôn luôn có thể không chút phí sức, tại tên lạc, đạn pháo bên trong du tẩu. Cũng liền 30 hơi thở tả hữu, bốn đoá áng mây lực lượng hao hết, tự hành tiêu tán, Bạch Phục còn không kịp thở phào, lại cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể hạ xuống. Ừm. Bạch Phục túi đầu xem xét, phát hiện dưới chân có màu đất, màu mực khí lưu bao vây lấy hai chân, để cho mình phảng phất hãm thân vũng bùn đồng dạng. Khí hậu hóa trạch. Bạch Phục kiếm hai lần, cảm giác không có đem mình rút ra, ngược lại càng lún càng sâu, trong lòng hơi động, liền biết chân dưới chân là vật gì. Khí hậu hóa trạch là bắt quái trận một loại biến hóa phương thức, hắn lập tức moi ruột gan, hồi ức tiền nhiệm nhìn qua thư tịch, suy tư phá cục chi pháp. Phương pháp còn không nghĩ ra, Bạch Phục chợt cảm thấy đỉnh đầu đại lượng, ngẩng đầu liền thấy một cái đường kính 1 mét, ứa ra lửa đại hỏa cầu, mang theo phong lôi chi thanh, từ cao hơn 20 mét hư không hùng hàng đập tới. Quang nghe thanh âm, liền chi kỷ phân lượng không rõ, lại từ trên cao nện xuống, như rơi xuống trên thân, sợ cùng bị thiên thạch đập chúng không sai biệt lắm. Có vẻ như sẽ bị nện gần chết. Bạch Phục Bạch Nhãn nhìn càng ngày càng gần đại hỏa cầu, tại nó sắp đập vào đầu lúc, trong tay bích huyết kiếm vung lên. Chương 148, kịch chiến anh em hồ lô. Một viên đường kính 1 mét đại hỏa cầu, lưu tinh truy rơi đập, hai chân lâm vào vũng bùn thanh niên tuấn mỹ, huy kiếm hướng lên trên hết thảy, hơi bạc nửa đỏ lưỡi kiếm hư không lóe lên, liền xẹt qua sắc nện đến đỉnh đầu đại hỏa cầu. Ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, mang lửa mảnh vỡ tứ tán bay vụt, rơi xuống đất về sau, mãnh liệt bốc cháy lên, đem phương viên mấy chục trượng địa vực hóa thành biển lửa, sóng nhiệt bừng bừng. Bạch Phục đã tử trong vũng bùn tránh ra, hàn băng chân nguyên cấu trúc hộ thể cương khí đem bay tán loạn liệt diễm, đốt người sóng nhiệt ngăn cách bên ngoài, chân đạp liên vân, ở trong biển lửa lặng lặng suy tư. Bằng vào ta là không trận pháp tạo nghệ, nếu như tiên dẫn la bàn lại tìm không ra sinh lộ, chỉ có thể sử dụng bạo lực. Bạch Phục tâm niệm thay đổi thật nhanh, chân nguyên điên cuồng rót vào đỉnh đầu tiên dẫn la bàn bên trong, tử thanh quang mang đại thịnh. Xanh ngọc kim đồng hồ chuyển động không ngớt, ngẫu nhiên dừng lại, nhưng lại phi tốc chỉ hướng nó chỗ. Này! Bạch Phục nhíu mày, một tiếng quát nhẹ, bấm niệm pháp quyết một dẫn, tiên dẫn la bàn lập tức hiện hóa ra một cái cực lớn bát quái đồ. Bát quái đồ phạm vi bao phủ, liệt hỏa dập tắt, hiện ra đại địa bản sắc. Rơi xuống mặt đất, toàn lực thôi động tiên dẫn la bàn, bát quái đồ đã trường đến đường kính mấy chục trượng, nhưng mà hiện hóa ra mặt đất, chỉ cần hơn 1 trượng. Dạng này quá hao tổn pháp lực. Bạch Phục phủ kiếm trầm ngâm. Bát quái đồ co vào, chỉ đem quanh người hỏa diễm ép diệt. Ông ngong ngong. Bích huyết kiếm song nhận rung động, ung dung kiếm ngân vang bên trong, kiếm khí phun ra, chứng đến hơn trượng về sau, bắt đầu mãnh liệt táp xúc. Cuối cùng, sâm bạch kiếm khí dần dần trở thành huyền băng, hỏa hồng kiếm khí chậm rãi trở thành dung nham. Tranh tranh bích huyết kiếm song nhận rung động phải càng ngày càng kịch liệt, kiếm rít càng ngày càng chói tai. Bạch Phục tại sắp áp chế không nổi lúc, dùng ra cực hạn khoái kiếm, bích huyết kiếm kề sát đất hướng phía trước vung lên. Bích huyết kiếm hư không lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, băng hỏa hai đạo kiếm khí đột nhiên biến hóa, huyền băng kiếm hóa khí làm một con băng rùa, dung nham kiếm khí hóa thành một đầu hỏa mãng, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, cuốn lấy nhau hướng phía trước tứ ngược mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nổ vì bột mịn, lưu lại một đạo nửa bên băng phong, nửa bên hỏa thiêu đen trắng thông đạo. Kiếm khí hóa hình. Bạch Phục hơi sững sờ, nghĩ không ra vào lúc này khắc, kiếm pháp cảnh giới vậy mà tăng lên nhất giai. Vung ra kiếm khí từ tản mạn chi đụng diện hóa xuất rùa rắn chi tướng. Không kịp truy đến cùng, thừa dịp băng hỏa kiếm khí chạm phá trận pháp cơ hội, Bạch Phục công tụ hai mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh hai mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy 3 trượng chỗ không khí và mèo, thân hình thoát một cái tới chỗ kia, bích huyết kiếm nhoáng một cái, liền khổ khổ cắt qua. Suy như xe rách vải, không trung xuất hiện một khối lớn khe, từ phía sau tản mát ra vô số lưu quang, tiên dẫn la bàn một mực loạn chuyển ngọc cốt kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp chỉ hướng khe chỗ. Căn bản không cần tiên dẫn la bàn chỉ dẫn, Bạch Phục thấy khe hở liền cắm, giơ kiếm ở trước ngực, hướng một nào, liền tránh nhập khe hở bên trong. Trong mắt tràn đầy các loại lưu quang, một lát sau mới thích đứng sáng ngời. Bạch Phục nhìn bốn phía một cái, một cục đá to lớn bên trên, một châu ngọc lục dây hồ lô leo lên ở trên, có mấy cái nhan sắc không đồng nhất hồ lô ngay tại tỏa hào quang rực rỡ. Khi cong, bên cạnh có tiếng vang, Bạch Phục đem ánh mắt từ chói mắt hồ lô bên trên rời, mới phát hiện đôi kia yêu soái đang cùng hai cái dáng dấp rất giống, tựa như huynh đệ sinh đôi tuấn tú thiếu niên tại giao thủ. kia hai thiếu niên, đỉnh đầu hồ lô quan, một kim y một lục y y, thủ đoạn đều rất lợi hại, để ép đôi kia vợ chồng đánh. Hóa hình rồi. Bạch Phục nhóm mặt, chính suy tư là xoay người rời đi hay là hái cái hồ lô lại thời điểm ra đi, kia nữ yêu xoáy lập tức la to, ai u, Bạch đại ca ngươi làm sao mới đến. Đám này hồ lô quái đều nhanh hóa hình, chúng ta trước ngăn chặn hai cái này cưỡng ép chóc ra, ngươi nhanh đưa hồ lô cây làm gãy. Bạch Phục còn chưa kịp nói cái gì, dây hồ lô bên trên đột nhiên rớt xuống cái lam ra hồ lô, bành một tiếng nổ vang về sau, lam quang đại phóng, một cái màu lam bảo y tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại giữa sân. Há mồm liền hướng Bạch Phục phun ra một ngụm xanh mênh mang dòng nước. Dòng nước rời đi thiếu niên mặc áo lam miệng về sau, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu cuộn cuộn sông lớn, đầu sóng bốc lên, đột nhiên hướng Bạch Phục đánh tới. Bạch Phục căn bản không phải đánh không hoàn thủ yêu, thấy cái này anh em hồ lô vừa đến đã hướng mình nổ nước miếng, lập tức giận, bích huyết kiếm vung lên, kiếm khí gào thét, rùa rắn hiển hóa, đi ngược dòng nước, lao thẳng tới lam anh em hồ lô mà đi. Ân, Bạch Phục sẽ không thừa nhận, mình sở dĩ không chạy, là bởi vì phát hiện cái này anh em hồ lô, không phải là dưa chín cuống rụng, mà là cưỡng ép xuống cây, phát dục bất lương, cũng không phải là điệu tiên mà là yêu soái, còn có cơ hội để lợi dụng được. Rùa xa kiếm khí đi ngược dòng nước, làm anh em hồ lô phun ra nước bọn, nửa bị băng phong nửa bị bốc hơi, bất quá tự thân cũng đang nhanh chóng tiêu hao, thân hình không ngừng thu nhỏ. Đi! Anh em hồ lô trong miệng nước bọn, như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, Bạch Phục liên tiếp lại vùng ra hơn 10 kiếm, rốt cục đem tràn lan nước bọt ngăn chặn. Ổn định trận cước về sau, Bạch Phục vẫn chưa vội vã đi đào đoạn hồ lô cây, chỉ là chậm rãi thoát lấy áo lam anh em hồ lô, chậm rãi tìm cơ hội, chuẩn bị đem nó bắt sống. Ân, cái này hồ lô bên trên còn có 4 cái uy thế vô song hồ lô, một hồ lô cho hắn đến một chút, tuyệt đối không dễ chịu. Bạch Phục vừa cùng cái này áo lam hồ lô chiến đấu, vừa quan sát đôi kia yêu soái cùng Kim Y Yệ, Thanh Y hai hồ lô đấu pháp, quan sát nó phong cách chiến đấu. Kim Y anh em hồ lô cùng kia sách cương xoa nam yêu đánh thành một đoàn, hai cái đều ăn ý lựa chọn cận chiến, kia Kim Y hồ lô tay không tấc sắt, mặc cho nam yêu cương xoa đâm ở trên người, sau đó một quyền lại một quyền nện tại nam yêu hắc giáp bên trên, đánh cho hỏa tinh hứa ra, nam yêu không ngừng lui lại. Nam yêu cũng không phải ăn chay, một thanh cương xoa múa đến phong sinh thủy khởi, kính lấy anh em hồ lô hai mắt cùng yếu huyệt, tìm kiếm Kim Y anh em hồ lô cháo môn. Kia nữ yêu thì cùng Thanh Y anh em hồ lô từng đôi chém giết. Nữ yêu một thanh thanh hồng kiếm, bay tới bay lui, vòng quanh thao túng một thân dây leo Thanh Y anh em hổ lô chém giết, Thanh Y anh em hổ lô thỉnh thoảng sẽ triệu hoán một hai đạo thiên lôi hoành kích nữ yêu, mà nữ yêu thì dùng một thanh ngọc như ý, niệm nhắm rượu quyết sau thổi. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đem thiên lôi hất ra, đánh nát. Cái này như ý là cái bảo bối tốt, có thể theo tâm ý huyễn hóa ra đủ loại thủ đoạn công kích, khẩu quyết muốn thật sự là như ý, theo ta tâm ý. Mau mau hiển linh Bạch Phục ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm nữ yêu trong tay như ý, trong đó quang mang so vừa mới nhìn đến tiên phẩm hồ lô lúc còn muốn cực nóng, như thế kỳ lạ pháp bảo, đầy đủ hấp dẫn hứng thú của hắn. Ha ha, anh em hồ lô, đừng như thế chăm chỉ, ta cùng bọn hắn không quen, chúng ta ý tứ giả đánh hai lần là được. Mặc dù trông mà thèm kia nữ yêu xoáy trong tay như ý, nhưng Bạch Phục không nổi, dựa theo kịch bản, xà hạt hai cái yêu xoáy, là sẽ bị anh em hồ lô chấn áp dọn. Ân. Hắn chỉ cần chạy trước đường, rời đi nơi này, qua mấy ngày đến sở thi là được. Này, yêu tinh, chớ có hoa ngôn xảo ngữ. Làm anh em hồ lô một tiếng uống, thế công mạnh hơn, chiếc kia nước thật sự là trường giang chi thủy, vô cùng vô tận. Ngươi không phải yêu tinh. Hồ lô tinh. Bạch Phục liếc nhìn làm anh em hồ lô, biểu lộ cực kỳ khinh thường. Làm anh em hồ lô không nói, há miệng chính là vô cùng vô tận nước biển. Bạch Phục ánh mắt chuyển động, bắt đầu suy tư thoát thân thời khắc. Chuẩn bị đến cái tọa sơn quan hổ đấu, phải ngư ông thủ lợi. Cứ như vậy nâng không nóng không lạnh đánh có nửa khắc đồng hồ, giữa thiên địa đột nhiên có huyền diệu rung động xuất hiện, thiên địa linh khí cấp tốc hướng phía dây hồ lô bên trên kia như hồng mã nao điêu thành ánh nhuận hồ lô tụ lại. Liền thấy kia đỏ hồ lô bảo khí sung tiêu, mặt ngoài dâng lên trắng lóa hỏa diễm, phủ cận không khí vặn mèo, quang cảnh chập chờn bất định, mơ hồ có thể thấy được một lửa nhỏ người tại trong hồ lô như hải nhi vây quanh, dần dần mở rộng lớn mạnh. Ôm anh công. Nhìn kia hài nhi tư thế, Bạch Phục trong lòng hơi động, nhớ tới đạo ra một môn danh khí rất lớn công pháp, trực chỉ thiên tiên chi nguyên anh đại đạo, theo như cái này thì, cái này 7 cái hồ lô xác thực nền móng phi phạm, vừa xuất thế liền là địa tiên chi thân, thiên tiên chi tư, bất quá. Bất quá ma kiếp có chút nặng, trừ cái này xà hạt 2 tinh bên ngoài, còn để ta gặp, nghị thành tiên, hắc hắc Bạch Phục cười lạnh một tiếng, âm thầm suy nghĩ như thế nào đem cái này một dây leo hồ lô cùng xà hạt 2 yêu một mẹ hốt gọn. Lửa hồ lô muốn dưa chín cũng dụng, Bạch đại ca, ngươi nhanh đào đoạn rễ cây ngăn cản a. Kia nữ yêu lại quỷ hô a kêu lên. Bạch Phục cười nhạo, hắn vậy mới không tin cái này có thể đem hồ lô huynh đệ từng cái bắt lại nữ yêu, sẽ không có vạn toàn chuẩn bị, sẽ không để phòng anh em hồ lô hóa hình. Hắn không nổi, chuẩn bị chậm rãi hao tổn, nhặt tiếng nói, cái này hồ lô nước bọt vô cùng vô tận, ta nhưng không có cách, phu nhân có thủ đoạn gì, còn xin mau mau xuất ra, không phải ta liền muốn chạy trốn. Tên gọi Nhu Nhi nữ yêu soái, một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát, bất quá cũng không nói nhảm, mà tâm trầm, oán hận trừng mắt nhìn Bạch Phục về sau, giơ lên như y đối miệng hung hăng thổi. Chụp trên mặt đất trống rỗng nổi lên một cô âm trầm trầm cương phong, màu đen, có ác quỷ thân hình ở trong đó ngửa mặt lên trời làm gào thét hình. Kia cương phong mang theo thê lương tiếng rít, hướng dây hồ lô bay đi, như giống như cương đao, tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, lưu lại hơn 10 đạo thật sâu vết chảy. Kim Y Yê, Thanh Y Yê, áo lam ba cái anh em hồ lô muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá bị núi sát, Nhu Nhi, Bạch Phục ba cái ngăn lại, chỉ có thể gầm thét liên tục, càng thêm điên cuồng phát động công kích. Bạch Phục tùy tiện ứng phó lam anh em hồ lô càng phát ra mãnh liệt nước bọn, ánh mắt nhìn về phía kia cô âm phong, lúc này âm phong đã quét đến dây hồ lô bên trên. Âm phong kia, tựa như ngày mùa thu cuối cùng một cỗ kim vượng, cuốn qua dây hồ lô, đàng diệp lập tức khô héo khó khăn, theo gió mà đi, chớp mắt cành lá rậm rạp dây hồ lô, chỉ còn một cây cứng cắp dây leo cùng bốn cái bánh nhuận hồ lô. Mà thụ cái này gió thổi qua, kia nguyên bản hỏa khí bừng bừng, sắp dưa chín cuống rụng đỏ hồ lô, một chút hiểu xỉu, hỏa khí thu liễm, liền ngay cả trong đó lúc đầu muốn mở rộng ra thân thể ôm anh hỏa người, cũng một chút hồi phục ôm anh tư thái, đã từ từ mơ hồ xuống dưới. Mắt thấy là phải tu thành chính quả, lấy điệu tiên chi thân xuất thế, lại bị người đánh gãy, không biết khi nào mới có thể thành tiên, hỏa nhân kia giận, đột nhiên nhoáng một cái, hồ lô liền nện trên mặt đất, ánh lửa ngút trời ở giữa, một cái hồng y anh em hồ lô đạp lửa mà ra, há miệng chính là một đạo màu đỏ tím liệt diễm hướng Nhu Nhi phun ra quá khứ, liệt hỏa lướt qua, không khí vặn mẹo, kỳ quái, hiển nhiên hỏa lực mười phần. Không có lương tâm, lão nương hảo ý giúp ngươi đỡ đẻ, lại lấy oán trả ơn đối mặt uy thế vô song liệt diễm. Nhu Nhi không gặp kinh hoàng, còn có tâm tình quát mắng, Bạch Phục thậm chí nhìn thấy nó khỏe miệng mang theo ý cười. Chỉ thấy Nhu Nhi khỏe miệng có chút khép mở, lại là thấp không thể nghe chú ngữ, sau đó đối như ý thổi, lại là một cỗ âm phong nổi lên, hướng phía đỏ anh em hồ lô phun ra liệt diễm phá đi. Cái gọi là lửa mượn gió thổi, kia đỏ tía liệt diễm bị âm phong thổi qua, càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Âm phong đánh cái xoáy, liệt diễm liền bị cuốn lấy đánh cái ngoặt, trực tiếp hướng kia thanh y anh em hồ lô đốt đi. Bởi vì có âm phong gia trì, tốc độ so lúc trước càng nhanh ba phần, một chút liền đốt tới không có chút nào chuẩn bị thanh ý anh em hồ lô trên thân. Ai trong lửa có kêu thảm vang lên, biết làm trở ngại lửa hồ lô liên miên miệng lớn hấp khí, kia bị phun ra ngoài liệt diễm Nhu Yến về tổ, bay ngược mà quay về. Hắc! Nhu Nhi trên mặt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một viên hơi lạnh sâm sâm hơi mở cục đá, con ngón búng ra, bay thẳng nhân hỏa anh em hồ lô bé con trong miệng. Bị ngay tại miệng lớn hút lửa anh em hồ lô hút vào trong bụng. Liệt diễm đã lớn nửa bị lửa anh em hồ lô một lần nữa hút về trong bụng, lộ ra bị thiêu đến hắc khí tê dại ô thanh y anh em hồ lô. Nhu Nhi thân nhoáng một cái, liền tới thanh y anh em hồ lô bên cạnh, trong tay xuất hiện một đoàn kim quang, tay khẽ vùng, liền thấy thanh y hồ lô trên thân xuất hiện từng vòng kim tuyến, hừ cũng vì hừ một tiếng liền ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Hư không chấn động, trong trận liên miên nổ vang, Bạch Phục có chút ngửa đầu. Liền thấy bầu trời thải sắc màn sáng ảm đạm chút, màu xanh tan hết. Này, yêu tinh, mau thả ta nhị ca, không phải thả hỏa thiêu chết ngươi. Kia lửa anh em hồ lô giận dữ hét, thất khiếu có ngọn lửa thoát ra. Ha ha, lửa hoa tử, ngươi điểm kia ngọn lửa nhỏ, ngay cả ấm người đều không đủ, lao nương mới không sợ đấy. Đúng, ngươi có hay không cảm thấy lạnh a? Nhu Nhi cười lạnh nói, đột nhiên hướng lửa anh em hồ lô chạy tới. Thấy nữ yêu tùy tiện hướng mình đi tới, nghĩ lên hỏa diễm tổn thương không được người. Lửa anh em hồ lô cười, há mồm phun ra một đầu. Thước dài ngọn lửa nhỏ. Cho lão nương nửa bên ở, Bắc Hải nghèo nàn thạch cũng không phải ăn ngon như vậy. Nhu Nhi mang theo lửa anh em hồ lô cổ áo đem nó nhấc lên, một quyền đánh vào nó trên bụng, đem nó đánh ngất xỉu, liền ném tới thanh anh em hồ lô bên cạnh. Cái này bà nương tốt nhiều bà bối. Bạch Phục trong lòng âm thầm cảnh giác, trong lòng còn muốn không dứt khoát vứt xuống thủy hồ lô, cuốn lên trên mặt đất kia hai cái không có lực phản kháng chút nào hồ lô chạy trốn được. Hiện tại bắt quái trận đã phá vỡ hai nơi trận nhãn, hẳn là ngăn không được mình. Một hồ lô mặc dù cũng không tệ, nhưng lại không như nước hồ lô cùng ta phù hợp, chờ một chút, kém cỏi nhất cũng muốn phải thủy hỏa hồ lô mới được. Bạch Phục nghĩ đến, thân thể loại lên, liền thối lui đến nơi xa, thở hồng hộc nói, ai u, không được, cái này thủy hồ lô quá lợi hại, ta pháp lực tiêu hao quá nhiều, muốn nghỉ ngơi hạ. anh em hồ lô huynh đệ tình thâm, một bé con, lửa bé con bị chế, thủy hồ lô tự nhiên vội vã đi cứu, thấy Bạch Phục tránh ra, lập tức phun nước bọt hướng Nhu Nhi phóng đi. Nhu Nhi cau mày, cũng không cùng kia sói mòn trọi cứng, một tay nắm lấy từng cái anh em hồ lô, lướt sóng mà đi, thấy sóng liền tránh. Bạch Phục một bên yên lặng vận công, khôi phục pháp lực, một vừa nhìn không ngừng phun nước thủy hồ lô bé con, trong mắt chạy không ngừng quan mang, âm thầm tính ra nó nước dung lượng, tính toán nó thủy linh lực số lượng. Thủy hồ lô bé con không ngừng nhổ nước miếng, hẹn nôn một hồ nước về sau, rốt cục bắt đầu hút nước. Bạch Phục nhìn một chút Nhu Nhi nữ quái, thấy nó không có cái gì thủ đoạn, không khỏi sờ sờ cái cằm. Này, người quái gì, mau thả ta nhị ca tứ đệ, không phải ngày nào đi ngươi động phủ kẻ dầm chết đối ngươi. Thủy hồ lô bé con quát. Nữ yêu sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc mắt thủy hồ lô bé con, không nói lời nào, đem thanh, đỏ hai anh em hồ lô ném trên mặt đất, nâng tay phải lên, cách không một bàn tay quạt tới. 3. Một tiếng vang giòn, há mồm lại không phun ra nước đến anh em hồ lô rắn rắn chắc chắc chịu một bạt hai, răng đều bị đánh bay một viên. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đồ vật. Chương 149, bám đuôi tại bám đuôi. Nhìn qua người cùng răng cửa đều bị nữ yêu đánh bay, còn bị mắng trong mồm chó nhà không ra ngả voi ngất đi thủy hồ lô bé con, Bạch Phục cám đạo cái này thủy hồ lô bé con thật sự là không có có nhãn lực hình, như thế yêu diễm một cái xà hạt không ai, vậy mà nói người ta là người quái dị, đáng đời chịu rút. Xem ngày sau sau hành tẩu giang hồ, đối người quái dị cũng muốn nắm lô múi hô mỹ nữ. Bạch Phục chống kiếm đứng nghiêm một bên, nhìn qua vẫn như cũ treo ở đầu cảnh còn chưa rơi xuống đất ba cái hồ lô, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hồ lô huynh đệ bên trong, xa hạt hai cái yêu tinh, là muốn bắt bảy cái hồ lô luyện thất tinh đan, có vẻ như còn từ một cái trong hàn đảm lấy cái thái thượng lão quân dùng qua đan lô. Thất tinh đan, hồ lô huynh đệ thảo luận là ăn có thể thành tiên tiên đan, chẳng lẽ cùng bản mệnh kim đan giống nhau, cũng là đại đạo kim đan. Bất quá chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là thiên môn kim đan. Kim một thủy hỏa thổ âm dương, cái này bao hàm âm dương ngũ hành luyện chế thành kim đan, thật nghĩ nếm thử là tư vị gì. Có thể hay không ăn về sau, trừ lập tức thành tiên bên ngoài, còn có thể nắm giữ cái này nó cái anh em hồ lô bản mệnh thần thông. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Phục cấm mục ở lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Nhu Nhi đột nhiên quay đầu đối Bạch Phục tiểu mị cười một tiếng, chỉ cười đến Bạch Phục lông tơ dựng đứng, kém chút nhịn không được một kiếm bổ chém tới, giết người đoạt bảo, nhưng ngấm lại nhịn xuống. Hiện tại thời cơ không đúng, làm sao cũng muốn phải đợi đến kia bọ cạp tinh đem lão quân kia nặng nề vô cùng đan lô từ cái kia có thể đống sát nguyên thần trong hàn đàm lấy ra, mới là thời điểm. Ừm, nơi này ngược lại là cái soát bảo bối nơi tốt. Ngấm lại nơi này xuất hiện bảo bối, Bạch Phục liền thu kiếm trở vào bao, thối lui đến biên giới, ôm kiếm đứng, chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, thời khắc mấu chốt ngư ông đắc lợi. Chuyện sau đó liền không có gì để nói nhiều, gián mỹ nhân Nhu Nhi tụ hợp mặt lòng dạ hiểm độc cũng đen núi sắt, đem kim y hồ lô đẩy vào một cái lớn đồng tiền tiền trong mắt, không leo lên được, lần nữa bắt sống một hồ lô. Đôi kia yêu xoáy xuất thủ đối phó kim y anh em hồ lô thời điểm, Bạch Phục liền bắt đầu thôi diễn hoàn thiện kế hoạch của mình, cân nhắc phương nào lấy được thắng lợi sau cùng nên ứng đối ra sao. Ngược lại là hy vọng đôi này yêu xoáy có thể thắng lợi, thành công luyện ra thất tinh đan tới. Cái này hai yêu mặc dù các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng bản thân tu vi bình thường, ta lại biết bọn hắn căn nguyên, muốn giết cũng liền hai kiếm. Ách, kia nữ yêu giống như ý hộ thần, ba kiếm sự tình, lại là so đám kia đều có cường đại bản mệnh thần thông anh em hồ lô tử dễ đối phó. Bạch Phục thầm nghĩ nói. Bạch Phục suy nghĩ lung tung thời điểm, đôi kia yêu xoáy thu thập hết kim ý anh em hồ lô, liền đem nó đánh ngất xỉu cột chắc cùng ba cái cá mẹ một lứa song song thả đến cùng một chỗ. Hắn vốn cho rằng hai yêu tiếp lấy liền lại đối phó còn treo tại đầu cành ba cái hồ lô hạ thủ, không nghĩ hai yêu đều không có vội vã động thủ, mà là đợi. Hắc. Bạch Phục cười lạnh một tiếng, biết cái này hai yêu xoáy là muốn đợi đến anh em hồ lô đem quen chưa quen lúc đang xuất thủ, kể từ đó, hóa hình ra đến anh em hồ lô không phải là địa tiên, dược hiệu nhưng lại lớn nhất. Hắn thầm nghĩ, hy vọng không muốn biến khéo thành vụng. Có lẽ là biết đơn độc một cái hồ lô không phải ba yêu đối thủ, còn tại đầu cành ba cái hồ lô. Vánh nhuận quang mang rất là cân đối, bảo trì cùng một cái tần suất một bộ đánh chết không hạ cây, xuống cây thì cùng chết tiết ấu. Đương nhiên, đến cùng là hồ lô huynh đệ, cho dù là sinh đôi, xảy ra chuyện cũng có trước có sau, màu vàng đất hồ lô tại đôi kia yêu xoáy muốn xuất thủ lúc cái thứ nhất rơi xuống đất. Hắn vừa rơi xuống đất, liền hóa vì một người mặc hoàng y tuấn tú thiếu niên, dậm chân một cái, chính là một đạo hiện ra kim loại quang mang hình khuyên tường đất dâng lên, đem mình cập thân sau hai cái huynh đệ cùng một chỗ bảo vệ. Dây hồ lô lần trước lúc còn lại một đen một trắng hai cái hồ lô, tại hoàng hồ lô sau khi hạ xuống, liền quang mang tăng vọt, trung tâm một đen một trắng hai cái ôm anh mở rộng sinh trưởng, từ hài nhi hướng nhi đồng, từ nhi đồng hướng thiếu niên phi tốc trưởng thành. Bạch Phục tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ, để kia quang bên trong tiểu nhân trưởng thành là trưởng thành, chính là một cái, không, hai cái điệu tiên đụng tới. Kia nữ yêu tự nhiên sẽ không để cho âm dương hai hổ lô lấy điệu tiên chi thân xuất thế, nâng lên như ý niệm mật chú, sau đó thổi, bầu trời liền xuất hiện một cái lớn ấm trà, ấm miệng nghiêng, một đầu như có như không thác nước liền từ phía chân trời rủ xuống, lôi cuốn lấy phá vỡ núi hủy nhạc khí thế, đánh tới hướng kia hình khuyên tường đất. Ầm ầm. Từ phía trên rơi xuống thác nước, vô hình lại có chất, nện ở kia thổ hoàng sắc hình khuyên trên tường đất, kia tường đất tựa như đạp đất mọc rễ, thật sâu cắm rễ đại địa, chỉ đánh cho đại địa liên miên lắc lư, tựa như địa long xoay người, khắp núi dâng lên bụi đen. Bạch Phục dưới chân dâng lên một cỗ nhẹ linh khí, cách mặt đất hơn thước, hai mắt chăm chú nhìn cái kia đạo hình khuyên tường đất. Chỉ thấy bụi đất tung bay, chưa gặp nước bùn văng khắp nơi, lại là kia nước nện vào trên tường đất về sau, lập tức tiêu tán. Bất quá lực lượng lại là hoàn toàn giữ lại. Ầm ầm. Bành. Núi dao động 4-5 hơi thở, cái kia đạo hư hư thực thực thấm hoàng kim hình khuyên tường đất ầm vang sập đổ, khói bụi nổi lên bốn phía ở giữa, vô hình thác nước hung hăng rơi đập. Dây hồ lô bên trên còn sót lại hai cái hồ lô không gió mà bay, tại dây leo bên trên nhoáng một cái, dưới đáy đụng đụng vào về sau, ầm vang một tiếng thật lớn, đen trắng quang mang loạn lắc ở giữa, trực tiếp hóa hai cái một xuyên đen một thiếu niên mặc áo trắng. Hai thiếu niên liếc nhau, đồng thời chỉ lên trời đánh ra phách không trường, một đen một trắng hai con dao long cuốn dao sông lên trời, những nơi đi qua, hết thể dòng nước bao phủ, một tiếng ầm vang liền đem bầu trời lớn ấm trà đánh cho chia năm xẻ bảy. Lợi hại a! Bạch Phục nhìn qua hai đầu phóng lên tận trời trùng thiên dao long, lên tiếng tán thưởng. Chỉ xem hai con dao long khí thế, đã không thể so hắn cái này đỉnh phong yêu soái vung ra rùa xà kiếm khí nhược, càng hiếm thấy hơn là cái này hai đầu thuộc tính trái ngược dao long, hoàn mỹ giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy ra lực lượng, ở xa rùa rắn hai kiếm cuốn dao kiếm khí phía trên. Dù sao rùa xà kiếm khí chỉ là cuốn dao, bản thân thuộc tính hay là trái ngược, không bằng cái này đèn trắng hai dao long như vậy hỗ trợ lẫn nhau. Về sau kiếm khí liền hướng phía rùa rắn hòa tan, băng hỏa giao hòa phương hướng phát triển, sau đó. Ta cũng không biết. Bạch Phục suy nghĩ một hồi về sau, nhìn một chút bởi vì liền cầm đi bốn cái hồ lô, uy lực lớn hàng bắt quái trận, huy kiếm chém ra màn trời, hiện ra ngoài trận không gian. Trực tiếp đem chiến trường lưu cho khổ đại cửu thâm hai phe. Kia nữ yêu chuẩn bị như vậy đầy đủ, bắt giữ đám kia anh em hồ lô không nói ván đã đóng thuyền, cũng là 10 phần chắc chín. Ân, đôi kia yêu soái không phải hạ người lương thiện, nói không chừng lại nghĩ đến đem ta giết diệt khẩu, rời đi trước nơi đây, chậm rãi lại đến so đo. Bạch Phục nghĩ đến, lấy lách mình ra bắt quái trận. Trừ bắt quái trận, mắt tối sầm lại, mênh mông nhiều màu đen xương độc tốc thẳng vào mặt, Bạch Phục đã sớm chuẩn bị, cương khí phồng lên. Liền đem hắc vụ bài xích cách người mình. Đang muốn dựa theo tiên dẫn la bàn kim đồng hồ chỉ an toàn phương vị rời đi, vốn là hắc ám trước mắt lần nữa tối sầm lại, một cái hơn 10 mét dài, đen phải tỏa sáng đại ngô công, cơ vô số chân dài bổ nhào vào trước người hắn, cái kim giác hút hung tợn hướng hắn cắn tới. Cút! Bạch Phục một trưởng đánh ra, trực tiếp đem đại ngô công đánh thành một chùm hắc khí, vừa muốn đi, lại là bốn cái bóng đen đánh tới. Ngũ độc trong trận ngũ độc chi vật, đều là kịch độc chi khí ngưng tụ ra. Cũng không phải là vật sống, chỉ cần trận chưa phá, liền lại vô cùng vô tận hiển hóa ra ngoài. Bạch Phục lười nhắc tới dây dưa, trên thân cương khí trở nên như kiếm khí sắc bén, hung hăng hướng phía tiên dẫn la bản kim đồng hồ chỉ thị phương vị va chạm, trực tiếp từ nện phần bụng đào mở cái hình người lô lớn, thân nhoáng một cái, liền biến mất ở trong trận. Bạch Phục thân nhoáng một cái, thân đã trở lại tiểu sơn cốc bên trong, quay đầu kỳ vọng cao, hắc vụ mênh mông, nhìn không rõ ràng. Đi! Bạch Phục hơi động lòng. Tại U trong phủ tu luyện nguyên thần thứ hai nhảy ra thiên môn, hóa một cơn gió mát, thẳng lên cửu tiêu. Ân, hay là đi trước tìm gân rồng cỏ đi, cái này anh em hồ lô sự tình, không có kết thúc dễ dàng như vậy, còn sớm đây. Bạch Phục ngửi được một cỗ yếu ớt yêu khí, bất động thanh sắc phát ra thần niệm dò xét, phát hiện một khe đá bên trong nằm sấp một con luyện khí tuyệt đỉnh TT về sau, cười cười, ngự phong hướng nơi xa mênh mông rừng sâu núi thẳm bay đi. Bạch Phục rời đi sơn cốc hơn một phút về sau. Mênh mông hắc vụ bên trong truyền đến một tiếng sấm vang, ẩn ẩn có tám sắc quang mang lấp lánh. Thu trận. Hắc vụ bên trong truyền đến núi sắt phách la cuống họng chu lên, liền thấy hắc vụ bước lên, trong chiều thu liễm, âm phong trận trận sân cốc, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Chúng ta tiến trận về sau, nhưng có người đến qua. Nữ yêu một bên vuốt vuốt trong tay ngọc như ý, một bên hướng cốc nhỏ thống lĩnh hỏi. Về phu nhân, diều hâu sườn núi kim xí điêu tới qua, bất quá tại ngoài trận lắc lư sau gần nửa canh giờ, tức giận rời đi. Cóc tinh nói, ừm, cái này kim sĩ điêu cực kỳ cao ngạo, thủ hạ không có người, không đáng để lo. Kia Bạch Phục ra bát quái trận về sau, là biểu hiện gì?
Ách, hắn trực tiếp ra ngũ độc trận.
Không phải chúng tiểu nhân không ngăn cản, mà là cái này nằm phía ngoài độc trận gấp bên trong lòng, chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được.
Đúng, hắn xuất trận về sau, quay đầu nhìn về sau, trực tiếp đi về phía nam vừa đi.
Cóc Tinh tiểu tâm rực rực nói.
Coi như hắn thức thời.
Các ngươi đem cái này bảy cái anh em hồ lô nâng lên, chúng ta trở về.
Ngươi, bay đi lên xem một chút, kia họ Bạch đi hay không xa, không đi xa liền mời hắn đến trong động uống chén xuyên tim băng tấm lưỡng.
Nhu Nhi ra lệnh nói, phía trước lời nói là đối một đám tiểu yêu nói, phía sau là đối nhà mình nam yêu nói.
Nhu Nhi ra lệnh một tiếng, liền có tiểu yêu tiến lên đem bảy cái hôn mê anh em hồ lô tử khiêng đi, núi sắt cũng là giá vân lên tới cao trăm trượng không, bốn phía mà trông, phương viên 60 dặm không gặp bóng trắng về sau. Rơi xuống nói, tên kia sớm chạy mất tăm, phu nhân băng tâm nhượng bán không được đi.
Đáng tiếc.
Nhu Nhi thở dài nói.
Cái gì đáng tiếc rồi?
Núi sắc hỏi.
Đáng tiếc kia một thân từ đầu đến chân bảo bối tốt, cùng chúng ta vô duyên.
Nhu Nhi vạn phần tiếc hận nói.
Phu nhân, đừng tiếc hận, chúng ta trở về luyện chế thất tinh đan quan trọng.
Núi sắc nói.
Ừm, kia kim sĩ điêu đã đến cái, nói không chừng sẽ ở nửa đường trộm đi một hai cái hồ lô, đợi chút nữa giữ vững tinh thần. Cẩn thận đề phòng.
Phu nhân nói có lý.
Đợi đến yêu tinh đi hết, sơn cốc khôi phục yên tĩnh, một con to bằng cái thất kim giáp tê tê từ khe đá bên trong chui ra ngoài, giãn ra qua gân cốt về sau, di chuyển nhỏ chân ngắn, thiếp lấy vách đá, lén lén lút lút hướng yêu tinh nhóm rời đi phương hướng kín đáo đi tới.
Ừm, cũng không biết cái này tê tê là dự định nghị cách cứu viện anh em hổ lô vẫn là chuẩn bị trộm lấy thất tinh đan.
Ân, đây là cái thích đào hang lại sinh trưởng ở địa phương yêu ma. Đi theo hắn có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay chui vào yêu quái trong động phủ.
Tê tê đi xa về sau, trong sơn cốc nổi lên một trận âm phong, nguyên thần thứ hai hiển hóa Bạch Phục thân hình xuất hiện tại trước kia dây hồ lô chỗ trên đá lớn.
Khối này cự thạch bên trong linh khí mặc dù đã bị bảy cái hồ lô hút hết, nhưng vẫn như cũng là khó được mỹ ngọc, bất quá không có bên trong có càn khôn pháp bảo, không cách nào mang đi.
Đáng tiếc.
Bạch Phục đáng tiếc sẽ tảng đá về sau. Càng đáng tiếc cây kia bởi vì bảy cái hồ lô thành thục mang đi đại lượng chất dinh dưỡng mà khô héo hôi bại, trở nên trụi lùi, bùi bẩn dây hồ lô.
Đây chính là tiên đằng A.
Bạch Phục nguyên thần thứ hai ngồi xổm người xuống, chân nguyên thăm dò vào trong đó, phát hiện dây hồ lô sinh cơ yếu ớt, gần như có thể bất kể, phẩm giai cũng rơi trí linh phẩm, không vào chân lưu, một trận nhức cả trứng.
Đây chính là dựng dục ra bảy cái địa tiên phôi tử tiên đằng A.
Tiên đằng A, lần thứ nhất thấy tiên phẩm chi vật A. Bạch Phục một trận nhe răng niết miệng. Cuối cùng dứt khoát đem dây hồ lô nhổ tận gốc, chuẩn bị dùng nó chế thành đai lưng, lưu cái luyến nghĩ.
Mang theo thứ như vậy, nguyên thần tính bí mật liền mất đi hiệu lực, hay là lưu tại nơi này cho bản tôn tới lấy tốt.
Ôm dây hồ lô tiếc hận một hồi lâu, nguyên thần thứ hai đem dây hồ lô ném tới trên tảng đá, thân hóa thanh phong, phủ động trong núi cỏ dại, hướng phía tê tê phương hướng rời đi đuổi theo.
Nguyên thần thứ hai nháy mắt phiêu trong vòng 3-4 dặm địa, liền gặp được lén lút mà đi tê tê, chỉ gặp hắn trốn ở một tảng đá lớn đằng sau. Một nửa thân thể vùi vào trong đất, ngay tại thô ráp cứng rắn trên tảng đá lớn cọ sát lấy nanh vuốt, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn bộ dáng.
Bạch Phục nguyên thần theo gió bay tới giữa không trung, thấy đôi kia yêu xoáy đã mang theo một đám thủ hạ tới một ngọn núi về sau, núi sắt đột nhiên bay lên, quan sát bốn phía, liền biết cái này tê tê vì sao lần nữa ma chảo.
Tại núi sắt hướng bên này lúc gặp lại, đã hóa thanh phong nguyên thần thứ hai lập tức bay tới một cây đại thụ về sau, quan sát ngay tại ma luyện nanh vuốt tê tê.
Chờ một khối thô lệ mài thạch bị nanh vuốt mài đến bóng loáng như gương về sau, tê tê xem chừng núi sắt một đám yêu quái đi được xa, lập tức từ trong đất ra, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến.
Bạch Phục liền đi theo tê tê đằng sau, mà tê tê liền đi theo núi sắt một đám yêu quái đằng sau.
Bạch Phục bây giờ là nguyên thần trạng thái, một đóa lá cây liền có thể ẩn thân, mà tê tê sẽ đột địa, nháy mắt liền có thể tiến vào dưới đáy, cùng một đường, ngược lại là không có bị phát hiện hành tung.
Hoa tư.
Bạch Phục phát hiện. Mỗi khi núi sắt bay lên dò xét thời điểm, tê tê liền sẽ ma luyện mình nhanh bước.
Hắn ám đạo khó trách cái thằng này nguyên hình lấy hồ lô huynh đệ bên trong ngay cả chấn áp xả hạt hai yêu hồ lô sơn đều có thể đào xuyên, chăm chỉ như vậy rèn luyện nhanh bước sắc bén trình độ chắc chắn sợ là không so với mình bích huyết kiếm kém bao nhiêu.
Đi lại hơn nửa trời, bốn phía đột nhiên trở nên bắt đầu hoang vu, bốn phía đều là đá lởm chởm quái thạch, nơi xa một tòa cỏ cây thưa thớt, cao vút trong mây dốc đứng dốc đá. Hướng Bạch Phục biểu hiện ra cái gì gọi là ngọn núi hiểm trở.
Nơi này, chim đều chẳng muốn tới kéo phân, khó trách có ở đó không nhiều độc trùng ở đây mới tinh làm quái.
Bạch Phục cảm khái một tiếng, dõi mắt nhìn về nơi xa, mới tại lưng chừng núi yêu vân giả vụ nhiều chỗ, nhìn thấy một tòa mõm sói hiểm ác độc phủ.
TT không có đi đại môn ý tứ, mang theo bạch phục quanh đi quẩn lại tới núi đo một cái đen nhánh thùng nước lớn một cái lỗ thủng về sau, đâm thẳng đầu vào. Bạch phục nguyên thần thứ hai tại lỗ thủng bên ngoài chờ tầm 10 giây, mới hóa sợi thanh phong, dán vách đá bay vào tối om lỗ thủng bên trong. Chương 150, thời cơ chưa tới. Vốn con khúc quấn, chật hẹp tĩnh mịch, đây là tráng nguyên thần thứ hai đi theo kia TT tiến vào kia hang đá lung về sau, đối nó nhất trực quan đánh giá. Không phải luyện thần tu sĩ mở linh mắt không thể gặp vô hình nguyên thần, hóa thành không có ý nghĩa thanh phong, đi theo TT tại lỗ thủng đen bên trong xéo xuống chuyến về có 100 mét về sau, lỗ thủng đến cuối cùng, cứng rắn nham thạch ngăn lại đường đi. TT tại trước vách đá bỗng nhiên một chút, trong bóng tối, dần dần có pháp lực ba động xuất hiện, liền thấy TT móng vuốt xuất hiện kim quang, như là hoàng kim chế tạo móc, lộ ra khiếp người phong mang. Suy suy, song chảo tung bay, móng vuốt rơi vào trên nham thạch cứng rắn, như xé rách lụa. Hỏa tinh lấp lánh ở giữa, từng mảnh đá vụn rơi xuống, TT thân thể cấp tốc chui vào núi đá bên trong. Cái này TT móng vuốt cũng là đồ tốt, so ra mà vượt chính phẩm lợi khí. Ách, tiếng cái này hồ lô huynh đệ đoàn làm phim, làm sao đột nhiên trở nên như thế tham tiền, phải tỉnh lại bạch phục trong lòng thầm đủ, hóa thanh khí nguyên thần thứ hai run lên, liền bay vào TT mở ra đến thông đạo, tại đá vụn bột phấn bên trong vô thanh vô tức ghé qua. TT mở con đường. Vẫn chưa dọc theo trước đó đầu kia lỗ thủng đen hướng đi, xéo xuống hạ, tiến lên, mà là hướng phía trước đi thẳng, hơi hướng lên trên. Tại TT đào móc, tràn đầy đá vụn trong thông đạo tiến lên trăm trượng, phía trước suy suy liệt thạch âm thanh đột nhiên dừng lại. Bạch phục ra tốc tiến lên, chợt cảm thấy nguyên thần chợt nhẹ, hắn nhìn bốn phía một cái, phát hiện mình xuất hiện tại trong lòng núi, một đầu quái thạch đá lởm chởm hành lang, đen nhánh một mảnh, không biết bắt nguồn từ nơi nào, lại đem ở nơi nào cuối cùng đến. Nhớ được hồ lô huynh đệ Sa Hạt hai yêu động phủ phía dưới, có 18 tầng địa lao, thủ vệ sông nghiêm, hồ lô huynh đệ bị bắt về sau, liền bị giam giữ ở đây. Bạch Phục sờ sờ cái cảm, ám đạo cái này TT đối với nơi này quen thuộc, đào đất động cũng đem bên kia mở tại châu ngoặc trên đường đá, chẳng lẽ cái này trong động yêu ma. Ân, cái này cũng nói không chính xác, theo nguyên bản hồ lô huynh đệ kịch bản, bị trấn áp tại hồ lô sơn hạ Sa Hạt hai yêu, chính là cái này TT thả ra, nó khả năng không phải đi cứu hai yêu. Mà là đi sở thi nhặt bảo, kết quả hai yêu xương cốt cứng rắn, còn không có bị hồ lô sơn đẻ chết, sau đó một kế không thành lại sinh một kế, lửa gạt lao ra ra gieo xuống thần hồ lô tử, để anh em hồ lô đi cùng xả hạt hai yêu. Đấu, hắn tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa, chỉ là bị hỏa thiêu chết. Tâm tư có chút tà ác, có lẽ là ta quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng bạch phục âm thầm tỉnh lại hạ, nguyên thần biến thành thanh khí rung động, đi theo TT, hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Con quấn quấn. Không biết chuyển vài vòng, phía trước một mực nhanh chóng tiến lên TT thân hình đột nhiên thả chậm. Chanh. Như dây đàn bị kéo căng sau đó bung ra, chói hai chanh minh thanh bên trong, TT thân thể tại không trung lắc lư mấy lần, tựa hồ bị vô hình dính tấm dính chặt đồng dạng. TT tại kia không ngừng đạo chân, nhưng mà không chứng dụng, bạch phục nguyên thần tụ thành hình người, hai mắt bên trong thanh quang mịt mờ, phương nhìn thấy một trường tử vô số rất nhỏ lại trong suốt lưới treo hành lang, mà kia TT, liền treo ở trên mạng. Đinh đinh chân châu rơi vào khay ngọc âm thanh âm vang lên, tơ nhện run rẩy, bạch phục liền trông thấy một đầu toàn thân kim hoàng sắc, quang chủ thể liền có dài hai thước nhện lớn từ phía trên hang động một cái u ám trong huyệt động leo ra, dài nhỏ đùi giẫm tại tơ nhện bên trên, nhìn xuống phía dưới TT. Bạch phục mặc dù không có nhìn không thấy cái này kim nhện con mắt, nhưng lại cảm giác nó ánh mắt mười phần ấm lãnh. À, ta liền nói làm sao đến nơi đây giống như là bị thứ gì dính chặt đồng dạng, nguyên lai là nhện thống linh á, chúng ta là người một nhà. Ngươi nhanh thu mạng nện, thả ta xuống dưới. TT hô to nhỏ kêu lên. Ai cùng ngươi là người một nhà, địa lao trọng địa, ngươi tới nơi này làm gì? Nện thống linh phần bụng một trống, trầm muộn thanh âm tại dài dòng trong huyệt động quanh quẩn, âm trầm dọa người. Phụng phu nhân mệnh, nhắc tới kia bảy cái anh em hồ lô. TT bịa chuyện nói. Lệnh bài lấy ra. Nện thống linh nghe âm thanh lạnh lùng nói. Lệnh bài tại ta giáp ra bên trong, ngươi thả ta xuống dưới, ta tốt cầm TT tiếp tục bịa chuyện. Bất quá kia nện thống lĩnh lấy đột nhiên đập xuống, một chi kim chân đâm thẳng TT chán, đem nó lời nói đánh gãy. Bước ngoặt nguy hiểm, TT một thân kim giáp tỏa hào quang rực rỡ, thân thể tựa hồ đột nhiên trướng một vòng to, tránh phá mạng nện, hiểm lại càng hiểm tránh đi chỉ điểm chán chân nện. Đinh! Trong điện quang hỏa thạch, chân nện đâm vào TT cóng, đâm rách một khối kim lân, bất quá không kịp xâm nhập, TT liền hóa một vệt kim quang lẻn đến nơi xa. Phản đồ! Nện thống lĩnh một tiếng quát tháo. Tám con chân dài nhanh chóng phủi đi, dồn sức TT mà đi. Đối với hai cái yêu tướng tranh đấu, bạch phục một chút hứng thú cũng không, nguyên thần phục hóa một sợi thanh khí, từ TT tránh phá mạng nện chỗ, bay vào địa lao bên trong. Ừm. Qua mạng nhện về sau, Bạch Phục phát hiện hang động 10 phần vương vước, hơi lạnh xâm xâm, vậy mà là tất cả đều là huyền băng sắt đổ bê tông mà thành. Trên vách tường còn có chút linh quang ám liễm minh văn phủ, cẩn thận phân biệt hồi lâu, phát hiện cái này tựa hồ là kim giáp phủ biến chủng. Ha ha, khó trách kia TT không trực tiếp đào đến địa huyệt chỗ sâu. Bạch Phục cười cười, liền hướng địa lao chỗ sâu lướt tới, nhưng trong lòng đang nghĩ, hàn băng sắt tuy nói không phải cái gì cấp cao luyện tài, nhưng nhiều như vậy hàn băng sắt, căn bản không phải hai cái yêu xoáy có thể thu thập đủ, mà lại dùng để kiến giải lao. Cái này chẳng lẽ một tòa tiên nhân di phủ? Nghĩ đến rắn trong tay phu nhân chuôi này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ngọc như ý, Bạch Phục trong lòng không khỏi xuất hiện như thế cái suy nghĩ. Có thể kết bảy cái tiên phẩm hồ lô dây hồ lô, phẩm chất không biết cao bao nhiêu ngọc như ý, lão quân dùng qua đan lô chúng quanh đây bảo vật nhiều như vậy, Bạch Phục tâm bên trong liên quan tới đây là cái tiên nhân di phủ phỏng đoán càng ngày càng có thể tin. Ừm. Chính tại tới trước Bạch Phục đột nhiên cảm giác có hai cỗ pháp lực ba động hướng bên này tới, liền hóa thanh khí phiêu đãng đến địa lao trên đỉnh. Một lát sau, có cái mặc sơn thần bảo phục trung niên hán tử, lôi kéo áo lam anh em hồ lô, bước nhanh hướng phía hang động lối ra chạy tới. Núi này thần trên đỉnh đầu phù là cái quỷ gì? Bạch Phục nhìn thấy kia sơn thần đỉnh đầu lơ lửng một hắc sắc phù, từng kia từng sợi hắc khí từ phù bên trong tràn ra, quấn quanh ở sơn thần trên thân, không khỏi có chút kinh nghi, không dám hướng động. Kia mau thần, chạy chỗ đó. Ngay tại Bạch Phục suy nghĩ thời khắc, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, liền thấy một con dài khoảng 3 thước lớn bọ cạp đen nhanh chóng chạy tới, cuối đuôi ám trầm tỏa sáng. Ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn, nhớ được chân núi chỗ thanh tuyển có thể giải trên người ngươi tà pháp. Còn có không cần lo lắng cho ta, nhất định phải đánh bại yêu ma, ta mới có thể có tự do. Kia sơn thần đẩy ra Lam anh em hồ lô về sau, tay không tấc sắt hướng bọ cạp tinh nên đón. Lam hồ lô cũng không xinh xắn, một đôi nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, rất nhanh liền chạy mất tăm. Bạch Phục phiền muộn, tâm nói mình đang nghĩ nhất cổ tác khí đem không có chút nào lực trở tay hồ lô huynh đệ nhóm toàn đánh thành hồ lô thu, nhảy thế nào ra cái sơn thần đến làm rối. Đang nghĩ ngợi muốn đừng xuất thủ đem thủy hồ lô bắt giữ, đã thấy kia bọ cạp tinh chân khối tiếp theo ngọc thạch vỡ vụn. Ai? Bạch Phục thở dài, nhận ra kia ngọc thạch chính là tử mẫu ngọc, là hai khối dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua ngọc bội một trong, một khối nát, một cái khác khối cũng sẽ nát, là cảnh báo dùng, nghĩ đến một cái khác khối tại kia xà hạt hai yêu thân bên trên. Thời cơ vẫn chưa tới a. Bạch Phục thở dài, yên lặng hướng đường cũ thối lui. Chương 151, núi mưa đã tới. Hô. Gió núi gào thét, cỏ dại lộn xộn dao, bầu trời mây đen buông xuống, như sóng cả giận múa, một bộ gió thổi báo dông báo sắp đến cảnh tượng. Bạch Phục đã ở xà hạt hai yêu chỗ cao phong chỗ giữa sườn núi, bốn phía tất cả đều là đung đưa tới lui mông lung biển mây, ngoài một trượng, không phân biệt đen trắng, ba trượng bên ngoài, không phân biệt dây bò. Cái thời tiết mắc toi này Bạch Phục không phá pháp y tỏa ra ánh sáng lung linh, đem mây mù hơi nước ngăn cách bên ngoài, thân hình phiêu đãng như mị ảnh, hai mắt bốn quét như lén lút, tìm kiếm có thể che gió tránh mưa cùng tránh lôi địa phương. Hắn bây giờ thân ở biển mây bên trong, tùy thân mang theo cột thu lôi giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm cùng máu đào song kiếm, cũng không muốn tao ngộ cuồng bạo mưa rào có sấm chớp. Từ từ mây mù ma sát, đã sinh lôi ý, bốn phía đều là rời rạc yêu ớt điện mang, chỉ đợi thời cơ một đạo, liền hóa thành lôi đỉnh, vang dội nhân gian. Giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm phủ văn loại sáng, đã có điện xà quấn quanh, nếu không phải Bạch Phục đè ép, bốn phương tám hướng điện mang, sớm hóa lôi đỉnh bổ xuống. Ào ào. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống đất, con đường trở nên chất nước, Bạch Phục cảm giác lôi đỉnh đem sinh, Bạch Phục lập tức thu liệm yêu khí, thi triển khinh thân thuật, cấp tốc hướng trên núi chạy đi. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, Bạch Phục phi nước đại gần dặm, thấy một cái cực lớn hang đá, tay hất lên, Bích Huyết kiếm mang theo dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm cắm đến động quật bên trên răng nanh trong đá, hắn thì lách mình xông vào trong hang đá. Giang giác. Lôi đỉnh đã ấp ủ hồi lâu, thêm nữa dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm rời tách Bạch Phục chi thủ, không có áp chế, tiếp dẫn lôi đỉnh bản năng bộc phát ra, bốn phía nồng đậm điện mang lập tức hóa thành lôi đỉnh, đột nhiên bổ xuống dưới. Bạch Phục tiến vào trong hang đá, nhìn bởi vì tắm rửa lôi đỉnh mà chiếu sáng rạng rỡ dấu đi mũi nhọn vỏ kiếm về sau, liền đem trên lưng túi đeo vai gỡ xuống, đem trong đó cuốn thành một đoàn dây hồ lô lấy ra. Bởi vì bảy cái hồ lô thành thục, mang đi quá nhiều linh tính, cái này có thể thai nghén bảy cái tiên phẩm hồ lô cây mây, đã từ tiên phẩm rơi xuống linh phẩm. Đối với chân nhân, yêu xoáy mà nói, không có tác dụng lớn gì, là cho nên xà hạt hai yêu tại không thu lấy, cũng có thể là hai yêu muốn đợi dây hồ lô khắp nơi chỗ kia ôn dưỡng đoạn thời gian, lại lấy không muộn. Như bảy cái hồ lô lấy địa tiên chi thân xuất thế, sợ là cái này dây hồ lô lập tức liền phải hóa thành bình thường cỏ cây, cũng không có ta chuyện gì. Bạch Phục cười cười, Xà Hạt Hai yêu có được tiên nhân di phủ, trước mắt cái này dây hồ lô, hắn lại cảm giác thịt mũi cũng là thịt, cái này dây hồ lô luyện thành đai lưng, phải rất khá, tốt xấu từng là hồ lô sơn bên trên một tiên đẳng, tên tuổi hay là đủ. Bạch Phục đem tay áp vào dây leo bên trên, ngưng thần cảm ứng một lát, phát hiện không ngoài sở liệu, này dây leo mặc dù linh lực mỏng manh, chỉ có phổ thông linh tài tiêu chuẩn, nhưng linh tính chi thuần túy, vượt quá tưởng tượng, viễn siêu thêm băng phách thạch, lửa diệu sát, lưỡng nghi châu nấu lại trùng tạo bích huyết kiếm. Còn có một điểm tiên phẩm thuộc tính lưu lại, không sai. Bạch Phục ánh mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, dài hơn 7 thước dây hồ lô liền lơ lửng tại trước mặt. Nâng cầm lên trầm tư một hồi, Bạch Phục từ trong bọc lấy ra một cái ánh quang lưu chuyển ba tấc ngọc bội, tay hướng ngoài động một chảo, một mảnh giọt mưa liền tụ thành một đoàn màu sắc hơi cho nước đoàn, bị nó thu hút trong động, dùng bình ngọc trang. Bình ngọc này, lại vật phi phàm, chính là một chân khí, mỗi ngày có thể ngưng tụ một giọt linh dịch ngọc lộ, để mà phụ trợ tu luyện, lấy chi thịnh nước, thì có thể tịnh hóa nước, là một không sai pháp bảo. Phật nói một bát nước, 108.000 trùng, mưa mặc dù là từ trời đi lên không có dễ chi thủy, nhưng hạ xuống thời điểm, ném là dính chút bụi bẩn, là cho nên nhan sắc không rõ hơi cho. Nước mưa bị chứa vào trong bình ngọc về sau, rất nhanh trở nên thanh sáng lên, tựa như thượng hạng thanh tuyển. Này nước phi phàm nước, phương Bắc nhâm quý nước Bạch Phục tay trái tiếp kim cương chỉ, miệng niệm sắc thủy chú, chỉ bên trên chậm rãi thả ra hào quang màu vàng kim nhạt, dây lát chú tất, như đúc bằng vàng dòng ngón tay hướng trong bình chi thủy một điểm. Ông vốn là bởi vì bình ngọc tịnh hóa tạp chất, tựa như trong núi thanh tuyển nước mưa, liền sắc thủy chú điểm hóa, lập tức sinh ra linh tính đến, không gió tự nhiên, nổi lên lăn tăn kim quang, tựa hồ thật thành nhâm quý chi thủy. Phẩm cấp vẫn còn có chút thấp. Bạch Phục ngưng thần trong bình thanh thủy hồi lâu, cắn răng một cái, từ trong bọc lấy ra một cái bình ngọc, trên bình có hồi xuân đan ba chữ vì nhãn hiệu. Bạch Phục một mặt thịt đau từ trong bình đổ ra duy nhất một viên như là phỉ thúy điêu khắc thành đan dược, đem nó đầu nhập trong bình ngọc. Hồi xuân đan vào nước tức hóa, trong bình màu vàng kim nhạt nước mưa lập tức trở nên xanh biếc một mảnh, chợt có tơ vàng xẹt qua, lộng lẫy vô cùng. Kia sông đan phóng xuất ra màu vẽ sắc sương mù, mang theo cỏ mục thanh hương, Bạch Phục hít hà, chỉ cảm thấy thân thể thư thái, như một xuân phong. Đốt. Chịu đựng một ngụm đem trong bình thanh thủy nuốt vào, Bạch Phục một tiếng quát nhẹ, tay run một cái, trong bình sông đán bay ra, hóa một đoàn tràn ngập sinh cơ bích vụ, đem dây hồ lô bao phủ lại. Lại nói cái này dây hồ lô Bạch Phục hái xuống bất quá hơn nửa ngày, sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, bị sông đán một tẩy, lập tức tỏa sáng thứ hai xuân. Chỉ thấy dây leo dâng tấu trương ra chóc ra, lộ ra màu trắng dây leo thân, theo hấp thu sông đán tăng nhiều, ra bên trên dần dần xuất hiện điểm màu lục càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà khôi phục bản sắc. Tiên phẩm chính là tiên phẩm. Bình thường linh tài như lấy chính phẩm đan hoàn tẩy lễ, sợ là quá bổ không tiêu nổi, chính mình báo hỏng. Cảm giác dây hồ lô tại sông đán tẩy lễ hạ, phẩm chất không ngừng mạnh lên, Bạch Phục cảm thấy không khỏi thầm khen một tiếng. Ừm. Khi dây hồ lô phẩm chất đạt tới linh phẩm cực hạn thời điểm, Bạch Phục thấy dây hồ lô bên trên có vài chỗ địa phương cổ động hạ, như muốn đâm chồi nhà tơ, không khỏi ừ nhẹ một tiếng. Bạch Phục dùng chính phẩm sông đán hồi phục dây hồ lô sinh cơ, cũng không phải muốn cứu nó, mà là tăng lên nó phẩm chất. Tốt hơn luyện thành đai lưng vàng, làm sao có thể để nó đâm chồi nhà tơ. Bạch Phục nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng thẳng lên, đầu ngón tay có trắng muốt quang mang xuất hiện, ướt lạnh hang đá lập tức cấm lên, như là khốc hạ. Ra chỉ như điện, chớp mắt điểm cái dây leo hơn mấy chỗ muốn nảy mầm địa phương, liền thấy mấy điểm đen xuất hiện, chồi non còn chưa hiện hiện, liền chết từ trong trứng nước. Dây hồ lô rất nhanh hấp thu xong sống đán, phẩm chất tăng lên đến gần vô hạn chính phẩm, nhưng chính là kém như vậy một chút, đánh chết không bằng chính phẩm. Một hạt chữa thương thánh phẩm, vậy mà chỉ đem dây hồ lô phẩm chất tăng lên tới tiếp cận chính phẩm, cảm giác tốt thua thiệt. Bạch Phục nhíu mày, thầm nghĩ cái này dây hồ lô phẩm chất thật sự là cao, ngày sau tăng lên không gian phải rất khá. Bạch Phục lông mày giãn ra, đem dây hồ lô tóm vào trong tay, chất chứa hắn ý niệm chân nguyên từ trong tay xông vào dây hồ lô bên trong, tiến hành hai lần tẩy lễ. Lần này tẩy lễ, chỉ tại lao đi dây hồ lô bản thân ý niệm, đem tự thân ý niệm lạc ấn tại dây hồ lô bên trong. Dễ dàng cho ngày sau sử dụng thời điểm, điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng. Bạch Phục động tác rất nhẹ nhàng, lại là nghĩ đến lưu lại dây hồ lô bản thân sinh cơ, làm nó trở thành gặp một lần tên dở hơi. Về sau chỉ cần mỗi ngày cho ăn một giọt linh lộ ngọc dịch, thêm nữa bản thân thổ nạp thiên địa linh khí, liền có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, so vất vả tế luyện tốt nhiều. Thủ đoạn ôn nhu, hiệu suất tự nhiên chậm lại, tăng thêm hồ lô kia dây leo bản thân vì tiên phẩm, linh tính mới cao. Bạch Phục chân nguyên tại dây hồ lô bên trong quả thực là nửa bước khó đi. Bạch Phục cũng không lo nghĩ, dù sao trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là cướp đoạt 7 cái hồ lô, lão quân đan lô cùng kia ngọc như ý, tạm thời không cách nào luyện khí, hạ quyết tâm chậm công ra việc tinh tế, chậm rãi mài chính là. Cùng dây hồ lô vừa ý niệm chống lại nửa cái lúc đến thần về sau, Bạch Phục đột nhiên lông mày nhíu lại, thầm nói, núi này thần bị phù phong trấn, ném sơn thần pháp khí về sau, thậm chí ngay cả cái yêu tướng đều đánh không lại, cái này Tây Du bên trong sơn thần thổ địa thật sự là bi ai. Giang giác. Lúc này một đạo thiểm điện bổ vào cửa hang, Bạch Phục nhìn một chút cắm ở động bên cạnh bích huyết kiếm một chút, thấy dấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm bảo quang rạng rỡ, gánh vác được xét đánh về sau, liền đem ánh mắt rời. Hắn nhìn sắc trời, phát hiện mây mù mỏng manh, như muốn vân tiêu vũ tán, câu cảm thán nam cương thời tiết, nhìn không thấu về sau, liền hư không hỏa đạo trấn hồn phù, trấn áp dây hồ lô bản thân linh tính về sau, đem nó thu hồi trong hành trang, đã tọa luyện khí, chỉ đợi mưa cạnh, liền đi tìm cơ duyên. Chương 152, hành động. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vông như nằm, hoang vu thạch phòng, uổng phí trở nên thuận mắt không ít. Bạch Phục đem một chu thiên vận hành xong, thu công mà lên, đi đến hang đá bên cạnh, rút ra bích huyết kiếm nhìn về sau, liền đem nó treo đến bên hông, nhìn viễn không, mặt hiện trầm tư. Kia sơn thần đã độn địa mà chạy, thủy hồ lô thì bị tê cứu đi. Bạch Phục trong đầu hồi tưởng nguyên thần thứ hai truyền đến tin tức, ám đạo chuyện này thật đúng là biến đổi bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, thấy sắc trời không còn sớm, Bạch Phục tâm tư, không bằng chờ trời tối về sau, bốn phía đi dạo, đi tìm một chút kia dấu ở trong hàn đàm đan lô, nhìn xem nó kích thước, đo đạc nó nặng nhẹ, nhìn xem là có tiện hay không mang về Tây Châu Trúc Châu. Suy nghĩ định, Bạch Phục trở lại trong hang đá khoanh chân ngồi xuống, lấy ra dây hồ lô, tiếp tục luyện hóa, thẳng thấy xanh biết sợi đằng bên trên, thỉnh thoảng hiện lên từng tia linh quang, lộng lây bay phàm. Một tu luyện, thời gian liền qua thật nhanh, bất quá một cái hoàng hốt, hang đá bên ngoài chính là dạ hắc phong cao thời điểm. Bạch Phục đem dây hồ lô thu hồi, vốn định đổi bộ y phục dạ hành, nhưng nghĩ tới không có cái đồ chơi này, cảm thấy khẽ động, một tầng ngông lung thủy khí liền tràn ngập bốn phía, biến mất không phá pháp y quang hoa. Xa xa nhìn đến, chỉ có thể thấy một đoàn bóng tối, như trong núi Chi Lam, lại là hoàn mỹ ẩn nấp hình thể. Gió núi gào thét, Bạch Phục mượn gió mà đi, hơi nước tùy thân mà động, tựa như ưu hồn khu động quỷ vụ, ở trong núi phiêu đãng. Đến càng sâu yêu tinh thời điểm, rốt cục tại hậu sơn một núi lom bên trong, phát hiện 110 mét vuông đầm nước. Hô Bạch Phục tại cách hàn đàm còn có hơn 10 mét lúc ngừng lại, a khẩu khí, bạch khí rời khỏi người nửa thước, liền thấy ném một cái vụn băng rơi xuống đất. Nơi đây rét lạnh đến cực điểm, Bạch Phục nhưng lại chưa vận công chống cự, ngược lại vận chuyển thần ngao phách thể quyết luyện khí công pháp, chủ động thu nạp hàn khí. Nhưng thấy từng tia từng sợi hàn khí tụ lại tới, che giả măng mọc tràn vào nó trong kinh mạch, những nơi đi qua, một trận thanh lương. Hướng phía trước mấy bước, Bạch Phục tới bờ đầm, phát hiện đầm nước cách mặt đất có hơn một trượng, bốn phía tất cả đều là dữ tợn quái thạch, cũng không thấy có nước suối rót vào. Cái này hàn đàm hẳn là nước ngầm dâng lên mà thành. Ân, núi Bắc là âm, nơi đây lại lom xuống dưới, hình thành một ngày nhưng tụ âm chi địa, cái này trong đầm chi thủy cho là quý âm chi thủy. Ta vận khởi thần ngao phách thể quyết, hẳn là không ngờ hàn khí nhập thể, có thể đi xuống xem một chút. Bạch Phục tại bờ đầm bốn phía nhìn, lại câu một đoàn hàn đàm chi thủy trong tay thưởng thức sau đó, trong lòng hiểu rõ. Hắn thần niệm hướng hàn đàm tìm kiếm, phương tiếp cận hàn đàm, liền bị đông cứng giết, lại công tụ hai mắt, đối hàn đàm nhìn hồi lâu, đều không thấy đỉnh lô vị trí, liền biết không đi xuống, căn bản không biết đan lô chỗ, liền một đầu nhập vào trong hàn đàm. Chỉ thấy Bạch Phục trên đầu dưới chân, phu phu một thân thẳng tắp vào nước, bọt nước nhỏ bé, lại là hoàn mỹ vào nước. Hắn một vào trong nước, cảm giác giống như là giữa mùa đông rơi vào trong hầm băng, thật sự là lạnh từ đầu tới chân, từ lông lạnh đến thủy, giật nảy mình đánh dùng mình. Vận hành chân khí suýt nữa đi xiên. Thật là lạnh. Bạch Phục ở trong nước giãn ra hạ thân thể, vừa đáp ứng đầm nước nhiệt độ về sau, tay chân phủi đi, liền hướng đáy đầm lặn xuống. Hàn đàm càng đi chỗ sâu càng lạnh, Bạch Phục biết đây là càng hướng xuống, âm khí càng ngưng tụ nguyên cớ, cũng không ngạc nhiên, một bên vận khí, một bên lặn xuống. Cái này hàn đàm không sâu, cũng liền 2-30 mét, Bạch Phục rất nhanh liền một lặn xuống địa. Hàn tại đáy đầm dạo qua một vòng về sau, liền tại hàn đàm một bên khác. Nhìn thấy một con cao đến 2 mét, bụng tròn vo có 3 thước đường kính, 3 chân 2 thai, đen nhánh không ánh sáng, ách, giản dị tự nhiên đại đỉnh. Một điểm bảo quan cũng không, xem ra đã đến trở lại nguyên trạng chi cảnh. Đỉnh kia coi như không phải lão quân, cũng là đại năng còn xuất lại. Bạch Phục quang dạng rỡ con mắt quang mang chớp động một lát sau, bơi tới kia đỉnh một bên, tay đụng chạm đến trên đỉnh. Xúc tu liền cảm giác một trận ấm áp. Hắn cũng không kinh ngạc, biết trong đỉnh lô hỏa cũng chưa tắt, nghĩ hồ lô huynh đệ bên trong. Xà hạt hai yêu kém chút bị trong đỉnh lô hỏa thiêu chết, nếu không phải thủy hồ lô xuất thủ cứu, liền bị đốt thành tro. Quan sát một lát đại đỉnh về sau, Bạch Phục gập cong lập tức, tay nâng đại đỉnh, dồn khí đan điền, đi lên dơ lên, đại đỉnh liền bị dơ lên. hơn 3.500 cân. Bạch Phục ước lượng sau đó, đem đỉnh một lần nữa buông xuống, đứng ở một bên chống cằm trầm ngâm, đỉnh kia nặng là không nặng, chỉ là quá lớn, một đường gánh về Tây Châu Trúc Châu, quá mức chói mắt, khó tránh khỏi không gặp được thấy hơi tiền nổi máu tham hạng người. Cao cấp pháp bảo thần binh, đều có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Bạch Phục trầm ngâm một tiếng, tay lần nữa áp vào đỉnh lô bên trên, mang theo thần niệm ấn ký chân nguyên liền hướng trong lò dũng mãnh lao tới. Quay một chút, Bạch Phục thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi lại ba bước, mới ở trong nước đứng vững bước chân. Bạch Phục lắc lắc bị chấn động đến run lên bàn tay, sắc mặt biến đổi không chừng, đỉnh kia lô phẩm cấp quá cao, cấm chế quá mạnh, thời gian ngắn căn bản tế luyện không được. Hắn vòng quanh lô đỉnh chuyển nửa vòng, tay tại trên vách đỉnh thần triện minh văn bên trên ma sát, con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, nghĩ từ những cái kia phức tạp minh văn bên trên, tìm tới nhanh chóng tế luyện đỉnh lô khiếu môn. Cái này chí ít tiên khí cấp đỉnh lô bên trên phù văn, đối với Bạch Phục mà nói, không khác hẳn với thiên thư, đầu đều choáng, nhưng như cũ không có tìm hiểu ra nửa phần huyền cơ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trừ xà hạt hai yêu hậu, lại từ từ đem đỉnh kia lô tế luyện đến vận chuyển như ý trình độ. Bạch Phục đem đỉnh lô bên trên thần triện minh văn toàn bộ ghi lại về sau, lập tức hướng lên trên phủ đi. Ra hàn đàm, vận công trưng rơi trên thân nước đá, cả quần quan về sau, Bạch Phục thân nhoáng một cái, phục lên hơi nước, chân đạp thanh liên, hướng xà hạt hai yêu động phủ bay đi. Chờ kia xà hạt hai yêu lấy đan lô, đem hổ lô huynh đệ toàn bắt lấy đến chứa vào đan lô luyện chế thất tinh đan lúc, liền để nguyên thần thứ hai đánh cắp kia ngọc như ý, sau đó để nguyên thần thứ hai đánh lén hai yêu, tại bản tôn giết vào trong đó. Bạch Phục trong mắt quang mang chớp liên tiếp, mê vụ lôi cuốn thân hình rất nhanh biến mất tại nồng hậu dày đặc trong màn đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác chính là 2 tháng quá khứ. 2 tháng thời gian, xà hạt hai yêu lấy trong hàn đàm đan lô, thủy hồ lô đại náo lần địa lao, bất quá rất nhanh bị chấn áp xuống. Sơn thần cùng TT cũng tới náo qua, sơn thần độn địa trốn được một mạng, TT lại liền bỏ cạp tinh dùng cương xoa đâm chết dưới đất, thi thể còn bị lôi ra chế thành mỹ vị món ngon. Kỳ quái sự tình, xà hạt hai yêu mặc dù bắt 7 cái anh em hồ lô, cũng lấy trong hàn đàm đan lô, nhưng lại chưa vội vã luyện chế thất tinh đan, tựa hồ đang chờ cái gì. Bạch Phục cái này 2 tháng thời gian rất bình thản, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ cái này 5 kiện nhân sinh đại sự bên ngoài, chính là tu luyện cùng tế luyện một thân pháp bảo. Ngẫu nhiên cũng sẽ thả ra nguyên thần thứ hai, đi xà hạt hai yêu động bên trong điều tra quân tình. A, chờ gần 2 tháng, cái này xà hạt hai yêu rốt cục chuẩn bị luyện chế thất tinh đan. Xà hạt hai yêu động phủ chỗ thạch phong phía nam một trong hang đá, đang chuẩn bị cho đai lưng cho ăn linh dịch ngọc lộ Bạch Phục động tác dừng một chút về sau, mới đem trong bình ngọc trải qua một ngày ngưng tụ phương phải một giọt linh dịch ngọc lộ nhỏ giọt bích ngọc dây hổ lô bên trên. Linh dịch ngọc lộ sắc trình ngũ thải, sắc thái dù không sáng sủa, nhưng lại nhu hòa. Một giọt rơi xuống kia trải qua 2 tháng tẩy luyện, đã co lại đến dài khoảng 4 thước, đơn giản đai lưng hình thức ban đầu dây hổ lô bên trên, dây hổ lô bên trên lập tức bích quang lưu chuyển, đợi quang mang tan hết, dây hổ lô tựa như trở nên càng thêm non mềm thủy linh chút. Bạch Phục tâm niệm vừa động, xanh biếc dây hổ lô liền tự động quấn đến giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm, hắn thì thu hồi bình ngọc, tới cửa hàng, nhìn qua động ngoại thiên địa. Lúc này nguyệt ra đông sơn, Bạch Phục hướng tinh không nhìn lại, đã thấy thất tinh so sánh ngày xưa sáng tỏ hơn 2 lần, nhưng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. À, thất tinh tuần tra, thất tinh chi lực đại thịnh, lại là khai lò luyện chế thất tinh đan thời cơ tốt nhất. Bạch Phục trong lòng hơi động, tay trái nắm thật chặt giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, thân hình lóe lên, liền hướng TT đào móc địa động lướt tới, chuẩn bị chui vào trong động, tùy thời mà động. Chương 153, tiến vào giai cảnh. 333. Đá vụn rơi xuống đất, 33 kêu vang, toàn thân bao vây lấy cương khí Bạch Phục từ trong vách đá leo ra, đứng ở thông hướng 18 tầng địa lao trong địa động. Xà hạt hai yêu nhấc lên đỉnh, áp lấy anh em hổ lô nhóm đến địa lao chỗ sâu dẫn địa hỏa luyện thất tinh đan đi. Lúc này động phủ trống rỗng, chính là trộm lấy ngọc như ý thời cơ tốt nhất. Bạch Phục ánh mắt chớp động, thân thể hướng phía trước đánh tới, chân không chạm đất, vô thanh vô tức, nó tương tự quỷ. Trong địa động rất tiến tĩnh, Bạch Phục tại trong đó vô thanh vô tức đi chừng 20 thước về sau, tại một cái góc rẽ ngừng lại. Chỗ ngoặt đầu kia có một đầu con nghé lớn nhỏ kim hoàng sắc cóc nằm trên đất, máu mắt to màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không có chút nào phát giác sau lưng Bạch Phục. Đối đầu này đối ngoại không đối nội cóc, Bạch Phục có chút một sai bước, liền tới nó phía sau. Tay phải tiền thân, xâm bạch hàn khí thấu trưởng mà ra, trực tiếp tràn vào cóc thể nội. Hàn khí nhập thể, cóc há mồm muốn kêu, lại hãi nhiên phát hiện miệng bị đóng băng lại, làm sao cũng không căng ra. Một lát sau, cóc toàn thân cứng ngắc, ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Lại là bị Bạch Phục từ nội bộ đóng băng, sức sống bị tuyệt diệt. Bạch Phục thu tay lại, thân thể khẽ động, liền vô thanh vô tức vượt qua bị đông cứng cóc, tiếp tục hướng phía trước tiềm hành. Được không ra 10 mét, địa động lần nữa rẽ ngoặt, Bạch Phục bởi vì cảm giác phía trước có yêu khí, tại góc rẽ dừng lại, ấp ủ sau đó, lách mình mà ra. Một con kim hoàng đệ lớn, chính treo ở trước mặt, Bạch Phục mặt rút sau đó, lập tức xuất thủ. Hàn khí vừa thoát rời bàn tay, mắt thấy liền sẽ rơi xuống kia kim châu trên lưng, đã thấy kim châu trên lưng một túm lông tơ run nhẹ nhẹ, kim châu đông nhiên xông về phía trước. Tốt cảm ứng bén nhạy. Bạch Phục có chút giật mình, tay phải biến trưởng vị chỉ, vạch một cái, một đạo rét lạnh kiếm khí vạch phá mạng nhện, như thiểm điện hướng kim châu bay đi. Phốc, hàn băng kiếm khí sắc bén vô song, nháy mắt cắt vào kim châu thể nội, nhưng thấy nện máu vẩy ra ra, ở giữa không trung đông kết. Ba kim nện từ không trung rơi xuống đất, lập tức rơi chia năm xẻ bảy, huyết hoa bắn tung tóe. Cũng may những này vẩy ra huyết dịch sớm bị hàn băng kiếm khí đông kết, ngược lại là không có làm đến khắp nơi đều là, như bông hoa nở rộ mở về sau, liền dừng lại tại đẹp nhất nháy mắt. Giết chóc mặc dù nháy mắt kết thúc, động tĩnh cũng nhỏ, nhưng ở cái này chật hẹp trong huyệt động, yêu quái tuyệt đối cảm ứng được, là cho nên Bạch Phục phạch một cái rút ra bích huyết kiếm, chạm phá mạng nện, bay về phía trước. Đúng lúc này, phía trước bên trái đột nhiên nhô ra một viên con giết màu đỏ đầu, có chén lớn lớn như vậy. Bạch Phục tốc độ không ngừng, trực tiếp vọt tới, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, đại nô công đầu một nơi thần một nẻo. Bạch Phục dẫm lên gần trượng dài con giết thân thể, gấp đột tiến mạnh, chớp mắt đi tới 10 mét bên ngoài thành góc rẽ. Xuất kiếm, máu bắn tứ tung, Bạch Phục người đã đi xa, nguyên địa chỉ còn lại một con bị chém thành hai khúc lớn bọ cạp. Một đường giết chóc không ngừng, quả nhiên là 10 bước giết một yêu, một điểm không lưu hình. Tại trong địa động đi có hai dặm địa, Bạch Phục không sai biệt lắm giết có chừng 100 chỉ ngũ độc yêu ma, chỉ giết đến địa động bên trong máu chảy thành suối, tanh hôi vô cùng. Phía trước xuất hiện ánh sáng, Bạch Phục lập tức biết muốn tới yêu ma động phủ, dưới chân tốc độ tăng tốc, 3 năm tránh, liền trở ra địa động, đi tới một rộng rãi trong huyệt động. Trong động có thật nhiều dữ tợn quái thạch, mười mấy đầu hình thể càng lớn ngũ độc quái thú đứng ở trong đó, thấy Bạch Phục, nhao nhao nhào cắn qua tới. Bá. Bạch Phục kiếm ra như gió, trước người kiếm ảnh trung điệp, liên miên thành màn, đánh tới yêu ma toàn bộ bị xoắn thành một đống thịt nát, máu chảy đầy đất. Bạch Phục không ngừng bước, thân hình phiêu hốt, trực tiếp hướng xà phu người bảy ra ngọc như ý phòng ngủ bước đi. 70% tám quấn, thấy yêu giết yêu, hoa có nửa khắc đồng hồ công phu, Bạch Phục tới xà hạt hai yêu phòng ngủ, đứng ở một tỏa ra ánh sáng lung linh, hình dạng kỳ lạ trước thạch thai. Tiêu ngọc như ý liền bị xà tinh giấu ở cái này trong bệ đá, đáng tiếc không biết mở ra bệ đá chú ngữ, chỉ có thể bạo lực oanh kích, hy vọng cái này bệ đá không phải tiên nhân di bảo. Bạch Phục chầm chầm lên trước mặt bệ đá nhìn một lát, kiếm dao tay trái, tay phải chậm rãi giơ lên. Bạch Phục tay phải nắm tay, trên đó cương khí lưu chuyển, dưới da có lân phiến nổi lên, hung hăng một quyền lôi đến trên bệ đá. Oanh một tiếng, mặt đất rung động hạ, trên bệ đá hào quang đại phóng, đâm vào Bạch Phục vội vàng nhắm mắt lại. Đợi hào quang tan hết, đã thấy trên bệ đá một điểm vết tích cũng không. Lại nhìn Bạch Phục, hữu quyền bên trên, cương khí, lân phiến toàn bộ tiêu tán, lại đỏ vừa sưng. Vậy mà đem lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về, không dễ làm a. Bạch Phục lắc lắc chết lặng tay phải, một trận nhíu mày. Công pháp vận chuyển, rất nhanh khơi thông kinh mạch, xương đỏ tay phải rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cái này bệ đá mặc dù quái dị, nhưng không phải pháp bảo gì, sức thừa nhận nhất định có hạn. Bạch Phục thở sâu, đem bích huyết kiếm cắm vào vỏ bên trong, hai tay lập tức ở trước ngực. Hô! Ngưng thần tinh khí, hít sâu mấy chục lần về sau, Bạch Phục con mắt trở nên mờ mà, giống như là vương bắt mắt, tay của hắn cũng biến thành trắng kiện, phía trên kim lân nóng ánh, tựa như hiển nguyên hình về sau, hai con trước chân rùa. Rầm rầm. Phong bế trong động phủ, đột nhiên treo lên gió lớn, Bạch Phục sau lưng xuất hiện một đầu cái cổ quấn ba rắn kim quy pháp tướng, kim quy hai con chân trước giơ lên, cùng nó giơ lên hai tay hai hai song song. Bạch Phục khí thế tăng lên điên cuồng, lại đem đẩy chưa đẩy, nhất đỉnh phong nhất thời điểm, hắn động thủ, tay trái tay phải một trước một sau chụp về phía bệ đá, sau lưng pháp tướng cũng là chuyển động theo. Thần ngao lướt sóng. Bạch Phục gầm lên giận dữ, tay phải hung hăng đập tới trên bệ đá, lại kinh lực sắp bắn ngược lúc, tay phải như thiểm điện thoát ly bệ đá, tay trái hung hăng đánh xuống. Tựa như nện trống to, tay trái lên, tay phải rơi, tay phải lên, tay trái rơi, song trưởng tung bay, lực lượng điệp ra, tựa như bắc kích thủy triều, muốn đem lực lượng điệp ra lên, đè xuống một làn sóng càng so một làn sóng cao song gió. Bệ đá phản lực càng ngày càng mạnh, lại là Bạch Phục xuất thủ một lần quan trọng hơn một lần, ép diệt trước đó tất cả, đem kia muốn bắn ngược mà thành lực lượng lại đánh trở về. Ầm ầm. Oanh minh không ngừng, mặt đất rung động một lần so một lần mãnh liệt, đỉnh đầu, mặt đất xuất hiện khe hở, không ngừng mở rộng, bệ đá phóng xạ quang mang cũng càng ngày càng cường thịnh. Bạch Phục con mắt mặc dù mở to, nhưng nước sương mù mông lung, mờ mịt một mảnh, cả người lâm vào một cái cảnh giới kỳ diệu, mang mang nhiên, như bừng tỉnh như hốt. Bạch phục người hoảng hốt, quyền lại không hoảng hốt, một quyền quan trọng hơn một quyền đấm, phía sau pháp tướng chậm rãi hướng nó thiết đi. Bạch phục anh đến thập bát trưởng, trên tay kim lân đột nhiên bay loạn vô số, vỡ ra vô số lỗ hổng, đỏ thắm máu tươi róc rách mà tới. Bạch phục vô chi vô giác, hai tay tiếp tục oanh kích, không có mấy lần, hai tay bàn tay đã máu thịt be bét một mảnh, nhưng vẫn như cũ oanh kích, tựa như cái kia hai tay không phải hắn đồng dạng. Thứ 25 trưởng chụp được, phía sau phát hiện đột nhiên rơi xuống trên thân, pháp tướng phải chân trước cùng bạch phục tay phải cùng một chỗ đánh xuống. Oanh! Một tiếng oanh minh, như trời trong phích lịch, cả phòng hào quang, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Phúc! Mênh mông hào quang bên trong, bạch phục phun máu bay ngược. Đợi hào quang tán đi, chỉ thấy bạch phục túi đầu khoanh tay đứng ở bệ đá 3 mét bên ngoài, toàn thân run rẩy, miệng bên trong không ngừng chảy máu, mười phần thê lương. Bạch phục cứ như vậy thê thê thảm thảm ưu tư đứng thẳng, không biết bao lâu, phun phun ra một khối nội tạng mảnh vỡ, thân thể chán nản ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Tê. Bạch phục đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, có chút mờ mịt, một lát sau mới biết mình hành kích bệ đá lúc, tựa hồ kích phát tiềm lực, tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Hào quang ảm đạm hai mắt hướng bệ đá nhìn lại. Nhìn thấy trên bệ đá những cái kia giống mạng nhện vết rách lúc, đau đến vặn vẹo trên mặt kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn làm người ta sợ hãi tiếu dung, lộ ra răng trắng. Chương 154, như ý tới tay núi sát vong. Bạch phục nắm một cái điều dưỡng tạng phủ, trải vớt kinh mạch đan dược nuốt vào, lại sắt chút mọc lại thịt từ xương ngoại thương dược cao tại máu thịt be bét trên hai tay, nằm trên mặt đất tĩnh dưỡng một lát sau, đung đưa đứng lên. Vừa mới động tĩnh có chút lớn, cũng không biết có không làm kinh động tại địa lao chỗ sâu dẫn địa hỏa luyện đan xả hạt hai yêu. Mặc kệ, trước lấy như ý lại nói. Bạch phục đợi không được thương thế khỏi hẳn, chấm nhắm rượu khí về sau, liền đi tới linh quang ảm đạm, vết rách dày đặc bệ đá bên cạnh, nâng lên chân phải hùng hàng đặc hạ. Vâng! Một cước kia, tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, một đạp phía dưới, bệ đá nháy mắt đổ sụp, đá vụn rơi đầy đất. Trong đá vụn, có thất thải tường quang tản ra mà ra. Bạch phục tay phải khẽ hấp. Thất thải tường quang liền từ trong đá vụn bay lên, rơi vào nó trong lòng bàn tay. Quang mang dần dần tán đi, đã thấy một thanh phóng xạ hào quang bảy màu, linh chi bộ dáng ngọc như ý an tĩnh nằm tại bạch phục trên tay. Cái này như ý nên không phải là dùng linh chi luyện thành A. Thấy như ý mạch lạc giống như linh chi, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương, bạch phục trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Lúc này không phải truy đến cùng những ngày thời điểm, bạch phục dùng máu của mình tại như ý bên trên họa đạo phong ấn phủ, đem nó thu nhập trong hành trang về sau. Lập tức tìm cái địa phương giấu đi, yên lặng tĩnh dưỡng. Trong động yêu ma trừ ngũ độc thống lĩnh, xa hạt hai yêu xoáy bên ngoài, đều bị bạch phục tàn sát hầu như không còn. Địa lao lại cách xa nhau yêu ma động phủ rất xa, là cho nên bạch phục náo ra động tĩnh chưa chuyển xuống tiếp, hắn tĩnh dưỡng lúc, lại là không có yêu ma đi lên dò xét. Như thế, bạch phục an tâm tu dưỡng một canh giờ, thương thế thuận tiện 8-9 phần, trên cơ bản không ảnh hưởng chiến lược. Đi xuống xem một chút. Cảm giác thương thế không ngại. Bạch Phục liền lập tức rút kiếm đuổi giết hướng địa lao. Trên đường đi thủ vệ đều đã bị giết sạch, Bạch Phục không có trì hoãn, tốc độ cực nhanh, một lát sau liền tới trong địa lao. Hắn từng tầng địa lao xuống dưới, tính toán, đến tầng thứ 5 lúc, liền hẳn là liền đến lòng đất. Một đường không có gặp gỡ cái gì thủ vệ, Bạch Phục rất nhanh hạ đến tầng thứ 18 địa lao. Vừa đến tầng này, liền cảm giác gió nóng lướt nhẹ qua mặt, có chút oi bức, như nóng bức không chịu nổi. Cái này xa hạt hai yêu dẫn tới địa hỏa không tầm thường a. Bạch Phục nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng rút ra bích huyết kiếm, trên thân thủy khí tràn ngập ra. Hắn gian tường đứng đó một lúc lâu, người tựa như tắc kẻ hoa cùng vách tường hòa hợp một màu, biến mất thân hình. Căn này theo trong phim ảnh áo tàng hình phát minh ẩn trong khói thuật vẫn được, dùng thủy tướng một mặt cảnh sắc bắn ra đến mặt khác, quả thật có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Đáng tiếc chỉ thích hợp tại như địa lao bực này sắc thái đơn điệu động địa phương dùng, sắc thái nhiều, liền sẽ hoa cháo một mảnh, dễ dàng bị khám phá. Bạch Phục thấy mình thành công ẩn thân. Vui vẻ sau đó, lại thở dài. Bạch Phục một đường nín thở tiềm hành, rất nhanh tới phải tầng thứ 18 địa lao chỗ sâu. Hắn tại một ngọn đèn hư mất chỗ tối tăm dừng lại, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy ngũ độc thống lĩnh, đều cầm binh khí trông coi một cái cửa hang, trong động có đỏ sẩm quang mang tán giật mà ra. Bạch Phục đánh giá sờ một cái khoảng cách, cảm giác lại hướng phía trước một chút xíu, kia năm cái yêu tướng liền có thể cảm ứng được gần trong khói thuật pháp lực ba động, mà toàn lực ứng phó, một cái chớp mắt liền có thể giết tới. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần thứ hai nháy mắt xuất hiếu, hóa thanh khí ẩn vào động bên cạnh, bản tôn thì rút kiếm giết ra. Địch tập. Ngũ độc thống lĩnh đều là luyện khí trung hậu kỳ yêu tướng, không là trước kia những cái kia yêu binh có thể so sánh. Bạch Phục mới bạo khởi, cuốn mánh khí tức liền bị năm yêu phát giác được, lên tiếng cảnh báo về sau, các chấp binh khí liền hướng hắn đánh tới. Chết đi. Bạch Phục một tiếng gầm thét, tay phải vung mạnh, phun ra trượng dài kiếm khí Bích Huyết kiếm hướng phía trước quét qua, liền đem cử binh lưới đao ngăn cản năm yêu đánh bay. Đánh bay năm yêu hậu, Bạch Phục kiếm khí nhất chuyển, thẳng hướng trong động, chính đụng vào nghe được năm yêu cảnh báo từ trong động giết ra đến núi sát. Núi sát thấy kiếm khí xâm nhiên, lập tức nâng xin tương ứng, kiếm khí đụng vào cường xoa bên trên, đương một tiếng kim thiết va chạm về sau, ầm vang tán loạn. Kiếm khí bật nát, Bạch Phục lập tức tiến lên trước một bước, nháy mắt tới núi sắt trước người, húc đầu chính là một kiếm chém thẳng. Đang. Núi sắt nâng xin chống chọi Bích Huyết kiếm, định nhãn nhìn đến đột kích chi địch là Bạch Phục về sau, hỏi, Bạch lao đệ, ngươi cái này là ý gì? Bây giờ chân tướng phơi bày, Bạch Phục lười nhác cùng cái này bỏ cạp tinh lắm điều, trường kiếm vung lên, lưỡi kiếm dán xin chui, trực tiếp quét về phía bỏ cạp tinh nắm xin tay trái ngón tay. Bá. Trường kiếm nhanh chóng, những nơi đi qua, hỏa tinh lấp lánh. Chỉ thấy một đạo hàn quang, liền muốn quét đến bọ cạp tinh ngón tay. Đối mặt sắc gọt tới ngón tay lưới kiếm, núi sắt lại là mặt không đổi sắc, cũng không buông tay, ngược lại vùng xiên hướng Bạch Phục đánh tới, như muốn chọi cứng một kiếm, lấy thương đổi thương. Bạch Phục ánh mắt ngưng lại, mặc dù không hiểu nó ý, nhưng không muốn bỏ qua bực này trọng thương bọ cạp tinh cơ hội, tay trái huy trưởng chống chọi xiên chui về sau, trường kiếm tiếp tục gọt hướng bọ cạp tinh ngón tay. Bọ cạp tinh trên thân giáp trụ hắc quang đại phóng, liền thấy cổ tay trái chỗ giáp lá nhúc nhích. Đột hướng phía trước mọc ra một hình bầu dục giáp sát, ngăn tại mũi kiếm trước đó. Kia giáp sát rất cứng rắn, Bích Huyết kiếm chặt lên đi, như lấy kim thạch, đinh một thanh âm vang lên về sau, liền bị bắn ra, không được tiến thêm. Cái này bỏ cạp tinh vậy mà đem một thân vỏ cứng luyện thành giáp trụ, tốt bản thân. Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia tán thán, giả thoáng một kiếm về sau, bước ra trở ra. Bạch Phục lui, bỏ cạp tinh lập tức xách xin theo đuổi, chính hợp Bạch Phục tâm ý, đón bỏ cạp tinh rời xa cửa hang về sau. Nguyên thần thứ hai khoan thai bay vào trong địa động, hướng xuyên suốt hồng quang địa hỏa chỗ lướt tới. Núi sắt xuất hiện, để ngũ độc thống lĩnh tìm được chủ tâm cốt, không dùng núi sắt chào hỏi, liền lập tức đem binh lưới đao đánh tới. Không biết sống chết. Bạch Phục ánh mắt lạnh lùng, tay trái chấn động, trong tay áo trái liền trượt ra một trường tử sắt phù, hất lên, tử phù tự cháy, nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, dương nhanh múa vuốt, gào thét lên hướng năm yêu đánh tới. Không nói Bạch Phục cùng bỏ cả tình, ngũ độc thống lĩnh tranh đấu. Lại nói nguyên thần thứ hai bay vào cửa hang về sau, liền nhìn đến nữ yêu Nhu Nhi chính xếp bằng ở kia, bấm niệm pháp quyết dẫn xuất địa hỏa, thôi động tiên lô, luyện chế thất tinh đan. Thất tinh đan là không thể nào luyện thành, không bằng thừa dịp cái này yêu phụ luyện đan lúc trọng thương nàng. Nguyên thần thứ hai biến thành thanh khí một trận bốc lên, sát khí nghiêm nghị. Không ổn, lấy này nữ yêu tâm trí, động phủ bị tập kích, tất nhiên sinh lòng đề phòng. Nguyên thần tốc độ dù nhanh, lực lượng lại không thể so bản tôn, hay là hợp lực diệt đi núi sắt. Lại quay đầu đối phó cái này yêu phụ. Nguyên thần thứ hai quan sát thật lâu, mấy lần muốn tiến lên đều cảm giác không ổn, liền đường cũ trở về, chuẩn bị trước chu núi sát, lại tới thu thập nàng, đến cái tiêu diệt từng bộ phận. Nguyên thần thứ hai từ cửa hang ra lúc, Bạch Phục đang cùng núi sát, ngũ độc thống lĩnh chiến đến hừng hực khí thế, Bích Huyết kiếm đã phân thành băng hỏa song phong, băng phong chống đỡ lấy ngũ độc binh khí, lửa phong mang lấy núi sát cơn xoa, dù lấy một địch sáu, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Núi sát vừa chết, Nam yêu nhất định chạy trốn. Nguyên thần thứ hai cân nhắc một phen về sau, đột nhiên bạo khởi, hóa thành long thủ quy thân chi tướng, sử xuất thần ngao lướt sóng, tấn công mạnh núi sắt cái hót. Nguyên thần thứ hai cùng bản tôn tâm ý tương thông, nguyên thần thứ hai bạo khởi thời điểm, Bạch Phục băng phong cấp tốc múa, dọa lùi ngũ độc thống linh về sau, tụ hợp lửa phong, song kiếm tế xuất, tấn công mạnh sắt phong. Hai mặt thụ địch, sắt phong được cái này mất cái khác, trong tay cương xoa chống chọi lửa phong, lại lọt mất băng phong. Băng phong hung hăng đâm về sắt phong yết hầu yếu hại. Cách. Băng phong điểm tại núi sắt nơi cổ họng, bị thiết giáp ngăn trở, Bạch Phục một phát hung ác, lực rót cánh tay trái, đột nhiên trước gai. Bành. Lúc này nguyên thần thứ hai băng chảo cũng đập tới núi sắt sau, tiền hậu giáp kích, núi sắt một thân thiết bố sam rốt cục liền phá, băng phong hàn quang lóe lên, phốc một tiếng đâm vào sắt phong yết hầu. Phu nhân cứu ta. Núi sắt nguyên thần binh giải mà ra, vừa phát ra âm thanh muốn trốn, liền bị đã sớm chuẩn bị Bạch Phục nguyên thần thứ hai bắt được. Lửa phong vung lên, liền từ tan thành mây khói. Yêu xoài núi sắt, vong. Chương 155, lui xà tinh, luyện hồ lô, thế tiên lô. Núi sắt thần hình đều diệt về sau, lập tức hiện nguyên hình, lại là một đầu trưởng thành châu được lớn nhỏ đen xác bọ cạp. Không ra Bạch Phục sở liệu, núi sắt trên thân bộ kia hát giáp, đúng là nó giáp xác biến thành. Mặt khác nó trong tay cương xoa, vậy mà là nó đuôi bọ cạp biến thành, núi sắt vừa chết, liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, trở lại núi sắt trên ông. Đi. Núi sắt vừa chết, Bạch Phục lập tức tế lên tiên dẫn la bàn, hóa quang lóe lên, bát quái hiện hiện, một chút đem bởi vì mất chủ soái mà không biết làm sao ngũ độc thống lĩnh vây khốn. Tê Bạch Phục đang muốn phát động tiên dẫn la bàn, đối ngũ độc thống lĩnh thống hạ sát thủ, địa lao chỗ sâu trong huyệt động đột nhiên nhô ra một cái thùng nước lớn đầu rắn, nó lơi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, tê minh chói tai. Kia là đầu thanh xà, đầu trình hình tam giác, hai viên dài nhỏ răng nanh thử ra miệng bên ngoài, xem xét chính là kịch độc loài rắn, Bạch Phục liếc qua, lập tức nhận ra nó là rắn lục rắn. Thanh rắn độc như miệng, hoàng đuôi phượng sau trầm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chậc chậc, cái này Nhu Nhi một người chiếm hai đầu, thật không biết sẽ độc thành dạng gì. Bạch Phục trong lòng thầm nhủ một tiếng, càng phát ra cảnh giác, thu nguyên thần thứ hai, giơ kiếm trước người, ngưng thần đề phòng, lấy bất biến ứng và biến. Thanh xà đầu rắn khẽ nâng, nhìn đã hiện ra nguyên hình bọ cạp tinh một chút, vốn là lạnh lẽo dựng thẳng đồng lập tức xung huyết biến đỏ, hiện đến vô cùng điên cuồng khát máu. Suy thanh xà há mồm, phun ra hai đầu xương trắng, bút bắn thẳng về phía Bạch Phục. Bạch Phục ánh mắt lẫm liệt, kia xương trắng chính là từ màu xanh hai viên răng độc bên trong phun ra ngoài, cho là xương độc không thể nghi ngờ. Hắn tâm niệm vừa động, không phá pháp yêu kim tia theo thủa phù linh quang thoáng hiện, một tầng kim sắc lồng khí xuất hiện, đem nó hộ ở trong đó. Cương khí kim màu vàng nóng vừa khởi, xương độc liền rơi xuống trên đó, chỉ một cái nháy mắt, không phá pháp y thả ra vòng bảo hộ liền biến thành màu đen, răng rắc văng lên. Thật mãnh liệt tính ăn mòn. Bạch Phục kinh hãi, vội vàng lui lại, vừa cất bước, biến thành đen vòng bảo hộ bành một tiếng nổ thành ngàn vạn khối. Ông! Bạch Phục chính nhanh lùi lại ở giữa, tiên dẫn la bàn run rẩy không ngớt, phát ra ong ong như gào thét thanh âm hướng hắn bay tới. Tiên dẫn la bàn nhanh như vậy liền bị phá vỡ, Bạch Phục trong lòng càng là run sợ. Mò lên tiên dẫn la bàn về sau, rút lui thẳng đến 18 tầng địa lao lối vào phương ngừng. Ân, chủ yếu là xương độc cũng không phía trước tiến, bằng không hắn còn muốn lui lại. Suy suy Bạch Phục thấy xương độc bước lên, ăn mòn hai bên huyền thiết tạo thành nhà tù, một lát liền ăn mòn ra từng cái to bằng lỗ kim cái hố, sáng tỏ mặt ngoài trở nên lấm tấm màu đen, không khỏi một trận sợ hãi thán phục, ám đạo ai ra, thêm phù huyền thiết còn như vậy không chịu nổi, huyết nhục chi khu sợ là nháy mắt liền phải hóa thành nước mủ. Độc tại trong ngũ hành thuộc mộc, sợ lửa, lại là có thể dùng hỏa pháp khắc chi. Bạch Phục trầm ngâm sau đó, bích huyết kiếm một phân thành hai, phải tay nắm chặt lửa phong, chân nguyên mãnh liệt mà vào, thẳng đến thân kiếm cuồng rung động, dung nạp không được càng nhiều chân nguyên lúc, mới một kiếm vung ra. Hô! Bạch Phục chém xuống một kiếm, thẳng chém ra một đầu dài ba trượng, to cỡ miệng chén hỏa mãng, gào thét lên, hướng địa lao chỗ sâu bay đi, chỗ qua ra, xương độc ly tán. Nhiệt độ cao có thể sát trùng trừ độc. Mặc kệ độc ngũ hành phải trăng thuộc mục, có thể đốt diệt hết thể liệt diễm, tóm lại có thể đem giết hết. Hỏa mang kiếm khí gào thét, chớp mắt bay đến địa lao cuối cùng, ầm vang nổ tung, hỏa diễm bay lên, bốn phía tứ ngược, độc phân quét sạch sành xanh. Địa lao trong dũng đạo trống rỗng, trước đó hiện thân đại xà cùng ngũ độc thống lĩnh đều mất tung ảnh, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy kia hiện ra đỏ sẫm quang mang cửa hang. Chết rồi. Bạch Phục trong lòng hơi động, lập tức vọt đến trước động, thò người ra hướng trong động nhìn lại. Trừ bỏ bị đỡ tại địa hỏa bên trên đốt đại lô bên ngoài, cũng không xả phu người cùng ngũ độc tung tích, không khỏi thầm khen kia nữ yêu quả quyết, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Trên mặt đất trong huyệt xem xét một lát, tại góc tường phát hiện một đạo đâm chết cửa ngầm, xác định xả phu người cùng ngũ độc thống linh thành công thoát đi về sau, Bạch Phục nhíu nhíu mày, lại có thêm một cái địch nhân, hay là cái tâm tư cẩn thận lại độc các nữ nhân. Suy nghĩ nhiều vô dụng, Bạch Phục vòng quanh tiên lô dạo qua một vòng về sau, thần niệm thấu thể mà ra. Đứng vững địa hỏa đúng khô, thăm dò vào trong lò. Và anh, thân niệm tiến vào trong lò, liền bị sôi trào ngọn lửa màu xanh cháy thành cho bụi, Bạch Phục sắc mặt trắng nhợt, lui lại một bước. Thân niệm tuy bị đốt thành cho bụi, nhưng nhìn thoáng qua ở giữa, nên hiểu rõ tình huống cũng biết đến. Lò luyện đan này không hổ là lô hỏa vĩnh không tắt thần vật, địa hỏa hơi một kích, liền lô hỏa thuần thanh, như thế biết công phu, liền đem 7 cái tiếp cận địa tiên chi cảnh hồ lô luyện ra nguyên hình. Bạch Phục vận công điều tức sau đó, vòng quanh tiên lô một trận sợ hãi thán phục. Lúc này địa hỏa đột nhiên trở nên yếu ớt, xích cao hỏa diễm xuống tới 3 tấc, ngay cả đáy lò đều chạm đến không đến. Lại là xà phu người rời đi, không có người tiếp tục thi pháp dẫn địa hỏa đi lên, địa hỏa sắp tán đi. Thất tinh đan là không thể nào luyện thành nó cái hồ lô một trái tim, trong giây phút liền có thể chơi chết mình, không bằng như vậy tàn lửa, đem 7 cái hồ lô hợp nhất, luyện cái cực phẩm bảo hồ lô ra. Bạch Phục suy tư hạ, trên tay bấm niệm pháp quyết. Mặc niệm địa hỏa chú, hướng cách vì bên trên bắt 3 thanh về sau, hướng tiên lô tiếp theo chí, tiếng quát thật, liền thấy lô hạ màu đỏ sẫm địa hỏa chợt lại nhảy lên lên, bao khỏa hơn phân nửa lò, ánh lửa chập chờn, hô hô rung động. Lại là muốn phòng kia xà phu người giết cái hồi mã thương. Bạch Phục nghĩ đến, từ trong ba lô lấy ra 2 tấm tử sắc hỏa phù, thua cỗ chân nguyên trở ra, liền đem lá bùa áp vào cửa ngầm cùng chỗ cửa hang. Bạch Phục đưa vào hai tấm phù bên trong chân nguyên, đem phát chưa phát, hơi nhận pháp lực kích thích, liền sẽ bạo động, kích phát phù. Đây là tử phù, chính là yêu xoáy nhu nhi, cũng muốn hao phí một chút thời gian, mới có thể đón lấy, mà có chút điểm thời gian này, cũng đủ chuyên tâm luyện bảo Bạch Phục lấy lại tinh thần. Thiếp tốt phù về sau, Bạch Phục trở lại tiên trước lò, lần nữa thi pháp dẫn động địa hỏa, lô xuống đất lửa càng thêm mãnh liệt lên, đem toàn bộ khí lô đều bao vào. Cái này bảy cái hồ lô rất thần dị, cho dù liền ngay cả thành đan hoàn, bản thân linh tính vẫn còn, vẫn như cũ sẽ liền thành bảy cái hồ lô lại đến. Muốn triệt để luyện hóa, liền không thể nghĩ xà hạt hai yêu xoái vội vã như vậy, coi như đem bảy cái hồ lô luyện thành tinh hoa dịch, cũng muốn tại nung khô hăn cái 10 ngày nửa tháng, triệt để đem nó ý chí bôi giết sạch mới được. Bạch Phục một bên thi pháp dẫn tới đại lượng địa hỏa luyện hóa trong lò hồ lô, một bên ở trong lòng suy tư, ám đạo thời gian dài như vậy cũng không thể cứ như vậy khô tọa, lại là có hai chuyện có thể làm, một là thu hết yêu tinh bảo khố, hai là luyện hóa cái này tiên lô. Bạch Phục hơi động lòng, nguyên thần thứ hai lập tức xuất khiếu mà đi, lao thẳng tới yêu tinh động phủ mà đi, bản tôn thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, bấm niệm pháp quyết bắt ấn, chuẩn bị luyện hóa tiên lô. Trong núi ẩn núp 2 tháng, Bạch Phục cũng không phải tại ngồi ăn rồi chờ chết. Trong lúc đó không làm gì nhàn, liền sẽ lĩnh hội cái này tiên lô bên trên phủ văn cấm chế. 2 tháng xuống tới, nhưng cũng sở đến điểm môn đạo, không nói lĩnh hội phải bao nhiêu cao thâm, nhưng công phá 1-2 tầng cấm chế, hơi tế luyện hạ tiên lô vẫn là có thể. Bạch Phục trọn vẹn bóp 1 khắc đồng hồ thời gian ngón tay, mới ngưng kết ra phá giải tiên lô tầng thứ nhất cấm chế thủ ấn, từ một điểm này, liền có thể nhìn ra tiên lô cấm chế chi phức tạp, cũng từ khía cạnh cho thấy nó phẩm chất chi cao. Thành hoặc không thành, liền nhìn lần này. Tuy nói lĩnh hội 2 tháng, nương tụ thủ ấn cũng hoa 1 khắc đồng hồ thời gian, nhưng Bạch Phục cũng không có tự tin một chút liền phá vỡ tiên lô tầng thứ nhất cấm chế, ở trong lòng cho mình đánh khí về sau, mới chậm rãi đẩy ra thủ ấn. Bạch Phục ngưng kết thủ ấn, giống như là một tôn bảo tháp, ngọn tháp trực chỉ tiên lô, vừa rời đi Bạch Phục bàn tay, liền đột nhiên đâm về tiên lô. Ngọn tháp xuyên qua địa hỏa, điểm tại vách lò bên trên, tiên lô lập tức rung động động, phát ra ong ong vang lên, mặt ngoài phù văn theo thứ tự sáng lên. Hình thành một màn sáng, đem bảo tháp bắn ra. Phá cho ta. Bạch Phục quát to một tiếng, song trưởng trung điệp, chống đỡ đáy tháp, dùng sức đẩy. Phốc một tiếng, ngọn tháp đâm rách màn sáng, rơi xuống tiên lô bên trên, sau đó liền toàn bộ tan đi vào. Thành công rồi. Thấy mình dùng chân nguyên ngưng tụ thủ ấn thành công dung nhập tiên trong lò, đồng thời cảm giác mình cùng tiên lô có một tia lúc đứt lúc nối, như có như không liên hệ, Bạch Phục lập tức vui mừng quá đỗi. Cùng tiên lô liên hệ còn 10 phần yếu ớt, lại cực không ổn định. Bạch Phục vui vẻ một lát sau, lập tức ổn định lại tâm thần, lần nữa kết động thủ ấn, chuẩn bị tiếp tục tế luyện tiên lô, thật sớm ngày luyện hóa nó tầng thứ nhất cấm chế, tại trên đó lưu lại mình ấn ký. Khi đó mới có thể nói, cái này tiên lô là nhà mình bảo bối. Chương 156, hồ lô hóa dịch nữ yêu đến. Thuần Dương Đỉnh. Ân, hẳn là cái này tiên lô danh tự A. Bạch Phục ngồi xếp bằng trên mặt đất, thi pháp hút tới một cỗ địa hỏa về sau, liền nhìn lên trước mặt tiên lô suy nghĩ xuất thần. Trải qua một phen không sờn lòng tử chiến lạ đả, Bạch Phục rốt cục luyện hóa tiên lô thuần dương đỉnh tầng thứ nhất cấm chế. Mà luyện hóa xong tầng thứ nhất cấm chế, Bạch Phục đạt được một chút thuần dương đỉnh tin tức, tỉ như biết đỉnh này tên thuần dương đỉnh, tổng cộng có 36 tầng tiên gia pháp cấm, bản thân là kiện kim tiên khí, nhưng chuyển hóa ánh nắng vì thuần dương chi hỏa, luyện hóa vạn vật. Kim tiên khí. Bạch Phục đã không phải cái kia mới vào tiên đồ thái điểu, biết kim tiên chính là tại địa tiên, thiên tiên. Chân tiên cùng huyền chi lại huyền huyền tiên phía trên như bức tồn tại cái này thần thoại thế giới, cũng là phượng mao lân giác chân quý sinh vật, lúc này mới tên là kim tiên, chính là nói bọn hắn là tiên bên trong hoàng kim. Mà kim tiên khí, thì là kim tiên vất vả tế luyện tiên khí, có bộ phận kim tiên uy năng, như cấm chế toàn bộ triển khai, uy năng toàn bộ kích phát lời nói, quang bản thân liền có thể tùy tiện chấn sát huyền tiên. Phát nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Bạch Phục có chút choáng, cảm giác bị hạnh phúc nện choáng, chỉ cảm thấy khổ tận cam lai. Lão thiên gia rốt cục mở mắt, chiếu cố hắn người xuyên Việt này một lần. Liên tại Bạch Phục mừng rỡ như điên, vui vô cùng thời khắc, tiến đến thu hết yêu tinh bảo khố nguyên thần thứ hai truyền đến tin tức, bảo khố tìm được. Thật sự là hảo vận liên tục. Bạch Phục trong lòng vui vẻ, lập tức bình tĩnh lại, câu thông nguyên thần thứ hai, muốn nhìn một chút cái này xà hạt hai yêu trong bảo khố, có thứ gì bảo vật. Lại nói nguyên thần thứ hai hiện nay đứng trước tại xà hạt hai yêu trong phòng ngủ, chính đối một mặt bóng loáng tường đá. Chỉ thấy nguyên thần thứ hai trong mắt quang hoa lưu chuyển, tựa như nhìn không phải phổ thông tường đá mà là cái gì hiếm thấy chân bảo. Nguyên thần thứ hai mở hồi lâu, mới đột phất tay hướng phía trước phất một cái, trước người vách đá lập tức nổi lên gợn sóng đến, bừng tỉnh thần ở giữa, liền hiện ra một tòa cao lớn cửa son tới. Nguyên lai yêu tinh dùng chướng nhãn pháp đem bảo khố ẩn giấu đi, Bạch Phục Nguyên Thần thứ hai đem động phủ nội nội ngoại ngoại tìm hồi lâu, phương mới tìm được. Nguyên Thần thứ hai phá chướng nhãn pháp, nhẹ nhàng đẩy, sơn son cửa sắt liền bị đẩy ra. Động cửa vừa mở ra, cường quang chói mắt, lại là chút vàng bạc chi vật phản xạ quang mang cùng chân châu quang trạch suýt nữa chọc mù hắn mắt. Đợi thích đứng bên trong tài bảo quang mang về sau, Nguyên Thần thứ hai trực tiếp dậm chân tiến vào trong bảo khố. Nguyên Thần thứ hai ánh mắt không có ở đâu, chút quang mang bắn ra bốn phía vàng bạc châu báu bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trực tiếp đi đến một cái bày biện hơn 10 cái hộp gỗ đàn hoặc là hộp ngọc giá gỗ trước, như không ngoài sở liệu, chân chính vật có giá trị, đem tại cái này trên giá gỗ trong hộp. Đem hộp từng cái mở ra, phát hiện trong đó đều là chút chân quý kim loại cùng linh thảo, phẩm chất cũng rất cao, nên được bên trên bảo vật. Để Bạch Phục ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà phát hiện một gốc gân rồng cỏ. Bản mệnh kim đan cần 3 loại chủ dược vậy mà liền như thế góp đủ rồi. Nguyên Thần thứ 2 cầm gốc dài 3 tấc, chỉ có 3 cây ống hút trạng diệp tử kim hoàng linh thảo, một trận mừng rỡ, sinh ra Ngô đạo thành vậy cảm giác tới. Đem gân rồng cỏ nạp lại về trong hộp ngọc, Nguyên Thần thứ 2 vung tay lên, một cỗ âm phong dâng lên, liền cuốn lên kia mười mấy hộp, thẳng hướng địa lao chỗ sâu mà đi, chỉ chốc lát, liền đến phải địa lao dưới đáy trong địa động. Những kim loại này thể tích nhỏ, trọng lượng lại không nhỏ, không dễ mang theo, không bằng tế luyện bích huyết kiếm. Bạch Phục lúc này đã từ trong vui sướng tỉnh táo lại, để Nguyên Thần thứ hai thi pháp dẫn tới địa hỏa về sau, liền đem hộp gỗ đàn bên trong kim loại toàn bộ ngã trên mặt đất, theo âm dương sở thuộc, chia hai phần, chuẩn bị phân biệt tế luyện máu đảo song phong. Long viêm sát, tương truyền vì hỏa long thổ tức thiêu đốt qua thần thiết, dùng chi chế tạo thần binh, có tỷ lệ nhất định vung ra long viêm. Nghĩ không ra xả hạt hai yêu hai cái bất nhập lưu yêu soái, lại có như thế thần vật. Thực sự là Bạch Phục trong tay cầm cái nắm đấm lớn kim hoàng sắc tảng đá, con mắt đỏ đây không phải dị vãng loại kia bởi vì phẫn nộ mà hai mắt sung huyết, mà là một loại bệnh ngẫm lại xà yêu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như ý, còn có thả tại hậu sơn trong hàn đàm bình thường lười nhắc động, thời gian sử dụng mới vừa đi lấy kim tiên khí thuần dương đỉnh, còn có cái này long viêm sát, một mực khổ bức. Không thôi hắn, không được bệnh đau mắt mới là lạ. Nghĩ đến những bảo bối này bây giờ đều là mình, Bạch Phục trong lòng mới tốt thụ. Hắn bình tâm tĩnh khí, thi triển kiếm kinh bên trên bí pháp, hấp thụ long viêm sắt chi tinh hoa, tái tạo bích huyết kiếm chi hỏa phong. Tay phải áp vào ấm áp long viêm sắt bên trên, bí pháp thúc dục, một cỗ hơi nóng hầm hập liền tràn vào trong kinh mạch, mu bàn tay nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Cái này hẳn là chính là long viêm, tốt cực nóng. Bạch Phục vi kinh, vội vàng vận khởi thần ngao phách thể quyết, lấy âm hàn chân khí tầng tầng lôi cuốn, rốt cục đem long viêm sắt tinh hoa mang theo cực nóng nhiệt độ cao chân áp xuống dưới. Thành công vận chuyển đến tay trái, đánh vào máu đảo lửa phong bên trong. Ông long viêm sắt tinh hoa rót vào máu đảo lửa phong về sau, lửa phong lập tức cuồng rung động, từng đạo cực nóng kiếm khí bắn ra, rơi trên mặt đất, trừ lưu lại tinh mịn vết kiếm bên ngoài, còn có đen nhánh đốt ngấn. Kiếm khí đỏ bên trong mang kim, ngọn lửa màu vàng nóng kia, chớ không phải liền là long viêm. Vận khí này cũng quá tốt đi. Bạch Phục không bình tĩnh, tạm dừng bí pháp, cầm lấy lửa phong vung lên, một đạo cực nóng hỏa mãng kiếm khí gào thét mà đi. Trực tiếp đem một tảng đá lớn xé rách thành mảnh vỡ, thiêu đến đá vụn khói xanh lượn lờ. Lần này chưa từng xuất hiện một tia kim sắc, Bạch Phục cảm đạo, nguyên lai là lúc linh lúc mất linh lục mạch thần kiếm, cao hứng hụt một trận. Tiếp tục tế kiếm, rất nhanh một khối to bằng đầu nắm tay long viêm sắt liền bị hút hết tinh hoa, hóa thành một chô đen nhánh vụn sắt. Thành thành thành. Lửa phong thôn phệ hết long viêm sắt tinh hoa về sau, toàn bộ tản ra kim ánh sáng màu đỏ, mũi kiếm liên tiếp từ mình, từng đạo kiếm khí trên thân kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Tiêu hóa không tốt. Xem ra long viêm sắt phẩm chất không cao bình thường, không hảo hảo ôn dưỡng, đừng nghĩ tại vận dụng cái này máu đào lửa phong. Bất quá chờ tiêu hóa xong long viêm sắt tinh hoa, lửa phong sợ là lại muốn tấn cấp. Bạch Phục nắm chặt máu đào lửa phong, ngưng thần cảm ứng một lát sau, liền biết nó tình huống. Bạch Phục giơ tay lên, hướng mũi kiếm thiết đi, còn cách 3 tấc, liền bị bốn phía tán loạn kiếm khí cắt tổn thương, máu me đầm địa. Hắn mặt không đổi sắc, máu say xưa bàn tay tại sống kiếm bên trên một vòng. Nóng nảy mũi kiếm lập tức an tĩnh lại, kiếm khí nội liễm. Bạch Phục lấy máu phong kiếm về sau, lại lấy tự thân chân nguyên ôn dưỡng nửa canh giờ, rốt cục đem lửa phong trấn an xuống tới, cái này mới đem thu hồi trong vỏ. Lửa phong tạm đã bao hàm, Bạch Phục liền lấy ra băng phong, nhìn một chút ba loại tế kiếm kim loại hàn băng sắt, băng tinh thạch, âm trầm kim, thầm nghĩ không biết thôn phệ cái này ba vật tinh hoa, băng phong có thể hay không như thôn phệ long viêm sắt tinh hoa lửa phong, phát động tấn cấp cơ duyên. Suy nghĩ nhiều vô ích. Bạch Phục lần nữa vận khởi bí pháp, hấp thụ kim loại tinh hoa, đúc lại băng phong. Hàn băng sắt, băng tinh thạch, âm trầm kim mặc dù đều là chân quý kim loại, nhưng lượng ít, phẩm chất cũng không bằng long viêm sắt, là cho nên băng phong phẩm chất tuy có tăng lên, nhưng không có muốn tấn cấp báo hiệu xuất hiện. Phẩm cấp cao, nghĩ lại có tăng lên, lại là càng ngày càng khó. Bạch Phục thở dài, đem băng phong cũng thu hồi giấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm, đem kiếm đánh đặt nằm ngang trên đùi, yên lặng ôn dưỡng. Như thế không biết qua bao lâu, nguyên thần thứ hai đột nhiên truyền đến tin tức, bảy cái hồ lô đã hóa thành chất lỏng. Bạch Phục tâm niệm vừa động, một sợi thần niệm thăm dò vào thuần dương trong đỉnh. Bởi vì đã tế luyện thành một tầng cấm chế, miễn cưỡng được xưng tụng thuần dương đỉnh chủ nhân nguyên cớ, lúc này Bạch Phục thần niệm vẫn chưa bị lô hỏa đốt thành cho bụi, rõ ràng đem trong lò tình huống hiện lộ ra. Thành như nguyên thần thứ hai lời nói, bảy cái hồ lô đã hóa thành bảy bãi linh quang trầm tĩnh chất lỏng. Nếu như Bạch Phục là xà hạt hai yêu loại kia không biết những này hồ lô thần dị yêu quái, thấy này tất nhiên là muốn vô cùng lo lắng bắt đầu luyện đan, luyện khí. Lấy thuần dương đỉnh chi uy, ba ngày mới hóa đi hồ lô bản hình. Cái này hồ lô đích xác bất phàm, muốn xóa bỏ nó ý chí, làm gì cũng được lại luyện hắn cái 10 ngày nửa tháng mới được. Bạch Phục bấm đốt ngón tay hạ thời gian về sau, liền để nguyên thần thứ hai tiếp tục dẫn tới địa hỏa, nung khô 10 ngày nửa tháng lại nói. Máu đào lửa phong trải qua 2 ngày ôn dưỡng, cũng đã tấn cấp. Kém một chút liền có thể thành tiên khí, hẳn là bởi vì ta chưa thành tiên nguyên cớ, thật sự là đáng tiếc. Bất quá nếu là phát động long viêm, lửa phong uy lực cũng không so địa tiên khí yếu. Bạch Phục cảm thán một câu về sau, phụ sờ một cái bích huyết kiếm, đem nó để ở một bên, từ móc trong ba lô ra dây hồ lô cùng bình ngọc, chuẩn bị tế luyện. Vừa đem trong bình ngọc trải qua một ngày công phu ngưng tụ ra linh dịch ngọc lộ nhỏ giọt dây hồ lô bên trên, cửa động oanh một tiếng bạo hưởng, ánh lửa chói mắt, lại là thiếp tại cửa ra vào hỏa phù bị người kích phát. Bạch Phục lập tức thu hồi dây hồ lô cùng bình ngọc, đem bích huyết kiếm nắm trong tay, ngưng thần hướng cửa hang nhìn lại. Ánh lửa tán đi, cổng yêu ảnh trung điệp, cầm đầu là hai cái dáng dấp rất giống bích áo mỹ nhân, nó bên trong một cái Bạch Phục nhận biết, chính là bị hắn làm thành quả phụ Nhu Nhi. Cái này chẳng lẽ hồ lô huynh đệ hai bên trong ra sân xà tinh, quả phụ Nhu Nhi muội muội. Nhìn qua Nhu Nhi bên người mỹ nữ kia, Bạch Phục trong lòng một trận cảnh giác, nếu như đoán nghị thành lập, cô gái này có cái gì cầm nang, bên trong có 36 kiện kỳ bảo. Muốn nàng một yêu, ỷ vào những này pháp bảo, hoặc trọi cứng, hoặc trí lấy, một yêu liền đem hồ lô huynh đệ toàn bộ phong tới, mức độ nguy hiểm còn tại mất như ý Nhu Nhi phía trên, nhất định phải cẩn thận hơn. Ừ, đây không phải Nhu Nhi cô nương à? Mấy ngày không gặp, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người a. Song phương là cựu nhân, nhưng cũng không thể gặp một lần mặt liền đả sinh đả tử, Bạch Phục liền không chút nào để ý đánh so chiêu hô, tán thưởng một câu. Bạch Phục tán thưởng, đối với cựu nhân gặp mặt, lên cơn giận dữ Nhu Nhi mà nói, không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu, vốn là hết sức đỏ mắt nàng lập tức phía đối diện bên trên muội muội quát tầm lên, muội muội, chính là cái thằng này, đoạt luyện thất tinh đan bảo hồ lô, còn trộm ngọc của ta như ý cùng giết tỷ phu ngươi, nhanh giết hắn. Chính là ngươi đoạt luyện chế thất tinh đan bảo hồ lô. Nhu Nhi muội muội dựng thẳng đồng bên trong hàn quang lóe lên nói. Bạch Phục thực vì bọ cạp tinh cảm thấy bi ai, thê tử số cửu hận thời điểm đem hắn thả cuối cùng, cũng không phải là coi trọng, mà là cảm thấy không quan trọng gì, cô em vợ thì không nhìn thẳng hắn, cái này tỷ muội hẳn là không quan tâm hắn a. Hô Bạch Phục thở nhẹ một cái, chỉ vào tại hừng hực địa hỏa bên trong vị nhưng bất động thuần dương đỉnh đối nhìn chằm chằm, chờ lấy hắn trả lời nữ yêu nói, cái này không rõ ràng sao? Biết rõ còn cố hỏi chơi rất vui à. Chương 157, cách yêu huyệt, nhập hố trời. Thật can đảm, khó trách giết người đoạt bảo về sau, còn dám tu hú chiếm tổ chim khách. Nhu Nhi muội muội trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, tay tới eo lưng ở giữa bách bảo cẩm nang tìm kiếm. Bạch Phục một mực lưu ý lấy kia nữ yêu, nhìn thấy nó động tác, chi kỷ là muốn từ trong cẩm nang bắt trước bảo, trong lòng căng thẳng, lập tức quát, kia yêu tinh, ngươi là muốn động thủ à? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Ta đối với ngươi thế nhưng là hiểu rõ, liền ngay cả ngươi kia trong cẩm nang 36 món pháp bảo, ta cũng như lòng bàn tay, động thủ, cẩn thận có đến mà không có về. Ách, bánh bao thịt đánh cho mới là có đến mà không có về, có vẻ như đem mình cùng chửi. Bạch Phục khó chịu trong lòng, nhưng trên mặt lại là không hiện, chỉ là khí thế 10 phần nhìn qua nữ yêu, tựa như thật đối nó trong cẩm nang pháp bảo rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Bạch Phục như thế, ngược lại là đem kia nữ yêu hù dọa. 36 món pháp bảo, chính là nàng lập thân gốc dễ, như thật từng cái bị phá. Nàng mò về cẩm nang tay dừng tại giữ không trung bên trong, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ta biết ngươi tỉ muội là xà tinh, sợ hung hoàng, thức thời, mau trốn đi, không phải thấy phô trương thanh thế có hiệu quả, Bạch Phục tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Nữ yêu do dự, trong lòng đã sinh thoái ý, kia Nhu Nhi gặp một lần không ổn, lập tức nói, muội muội, đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ta động phủ này bên trong cũng không có chuẩn bị hùng hoàng, phạm vi ngàn dặm cũng không có người ở, hắn một mực canh giữ ở cái này, ở đâu ra hùng hoàng. Còn có ngươi kia trong cẩm nang có thứ gì pháp bảo, ta đều không rõ ràng, hắn lại làm thế nào biết. Tam thành là nghe được một điểm phong thanh, nói mạnh miệng hù ngươi, ngươi không bằng cầm món pháp bảo ra thử hắn một lần, như hắn thật có thể khắc chế, lại lui không mượn. Tỷ tỷ nói có lý. Nữ yêu nghe xong, lập tức từ trong cẩm nang lấy ra một cái xiên. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Chúng ta nhưng không có thâm cửu đại hận gì, ngươi như động thủ, chuyện kia coi như lớn. Bạch Phục thầm nghĩ không ổn, nhưng lại nghĩ vãn hồi một chút, hắn thực tế không muốn cùng pháp bảo này nhiều đến kinh ngạc nữ yêu động thủ, quỷ biết nàng sẽ xuất ra cái gì kỳ quái lại thiên môn pháp bảo tới. Nói nhảm đừng giảng, xem pháp bảo. Nữ yêu quát lạnh một tiếng, ném ra ngoài trên tay cái xiên, niệm câu chú ngữ, kia cái xiên lập tức đón gió hóa thành một ba cỗ cương xoa, đầu rĩa lóe hàn quang, chiếu vào Bạch Phục đầu liền đâm đi qua. Cái này cương xoa Bạch Phục ngược lại là nhận ra, có vẻ như ngay cả mình đồng ra sắt kim anh em hồ lô đều muốn tránh né mũi nhọn, tại ạ nỉm trong phim, kia là gọt thạch như bùn tồn tại, bất kỳ cái gì ngăn tại nó phía trước đổ vật, đẩy liên đoạn. Còn không biết này nữ yêu còn có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ pháp bảo, mà lại đối phương yêu nhiều, hay là trước tiến hành chiến lược tính chuyển di tốt. Bạch Phục tránh ra đánh tới cương xoa, trong lòng manh động thoái ý. Bạch Phục thoái ý cả đời, liền không mất tích, thu nguyên thần thứ hai, vọt đến thuần dương đỉnh về sau, đem nó tế lên, cản nữ yêu cương xoa một chút về sau, bóp lên tích lửa quyết, đem nắp lò mở ra một chút. Nắp lò vừa mở, trong lò sôi trào gào thét thuần dương chi hỏa lập tức nhô ra. Thuần dương chi hỏa, có thể thiêu vạn vật, có thể nói là không gì không tiêu cháy. Một đám lửa ra lò, lập thành liệu nguyên chi thế, trong chớp mắt, ánh lửa liền tràn ngập toàn bộ địa huyệt. A Bạch Phục sớm bóp tích lửa quyết, tại trong lửa trừ điểm nóng, ngược lại là không bị đến thương tổn quá lớn. Nhu Nhi tỷ muội cùng với mang tới yêu binh yêu tướng nhưng là không còn may mắn này, không kịp phản ứng bọn hắn, từng cái bị tứ ngược thuần dương chi hỏa thiêu đến da chóc thịt bong, ngao gào một mảnh. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Bạch Phục đỉnh đầu thuần dương đỉnh, nhanh chân chạy vội, mấy bước bị chạy đến cửa hàng, đem thuần dương đỉnh lại tế đến trước người, ngang ngược hướng phía trước đánh tới. Vành thuần dương đỉnh chính là kim tiên khí, mặc dù chỉ mở một tầng cấm chế, nhưng đối phó những này bị hỏa thiêu phải lăn lộn đầy đất yêu binh yêu tướng, quả thực là người ngăn cản tan tác tơi bời. Đụng đổ vô số về sau, Bạch Phục rốt cục xông ra vòng vây, tiến đến địa lao bên trong. Đi. Bạch Phục hơi động lòng, thuần dương đỉnh bị hắn tế đến phía sau, lại xốc lên nắp lò thả đoàn lửa sau khi ra ngoài, rút chân chạy vội. Bạch Phục cũng nghĩ qua phóng hỏa đem cái này một đám yêu ma thiêu chết trên mặt đất huyệt bên trong, bất quá nghĩ đến kia nữ yêu có 36 kiện đều có diệu dụng pháp bảo, chưa chừng liền có dập lửa chi vật, là cho nên ra khỏi địa huyệt về sau, cũng không ngừng lại. Nhanh như chớp, chạy như bay. Một đường phi nước đại, rất nhanh trở ra yêu tinh động phủ, Bạch Phục hơi động lòng, xốc lên nắp lò, hướng trong động thả thật lớn đoàn lửa về sau, ngự phong mà lên, thẳng hướng bị đường mà đi. Bạch Phục sau khi đi một lát, yêu tinh trong động phủ gầy ra một cỗ hắc phong, những nơi đi qua, thuần dương chi hỏa chẳng những không có mượn phải gió thổi, bị gió thổi qua, lập tức hể vải suy sụp, không cần một lát, liền từ dập tắt. Sàn sạt lửa tắt gió ngừng, một chút đống cắt đen rơi xuống mặt đất. Những này đống cát đen rơi xuống mặt đất về sau, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hô đến, đúng là độc cát. Tê tê trong động truyền ra to lớn tê minh thành, liền thấy hai đầu lân giáp có đốt cháy dấu vết dài ba trượng thanh xà thoát ra đến trong động, ngửa mặt lên trời hí giải. Đột nhiên có cố lanh ý. Chính ngự phong bay nhanh Bạch Phục nắm thật chặt quần áo, ám đạo phát sinh lanh ý, tám thành là kia lửa không có đem xà yêu kia tỉ muội thiêu chết, hai yêu cừu hận bị mình cảm ứng được. Cái này hai xà yêu là nam cương địa đầu xà. Không biết có bao nhiêu thân bằng hảo hữu, cái này Nam Cương không thể đợi. Dù sao đến Nam Cương tầm long gân cỏ mục đích đã đạt tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, khi nhanh chóng rời đi. Bạch Phục âm thầm suy nghĩ, manh sách chân khí, tốc độ lại nhanh ba phần. Bạch Phục bay có nửa ngày, rời đi xa xa xà yêu động phủ về sau, rơi xuống một mảnh trong rừng rậm tạm hơi thở. Hắn nhìn qua bên người thuần dương đỉnh, ám đạo cái này thuần dương đỉnh có thể chuyển hóa ánh nắng vì thuần dương chi hỏa, cũng không ngu lô hỏa dập tắt, chỉ là thân đỉnh quá lớn. Mang theo bay lượn quá mức chói mắt. Cái này thuần dương đỉnh đích sắc có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ, bất quá muốn luyện hóa xong tầng thứ 3 cấm chế mới được. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, luyện hóa tầng thứ 2 cấm chế còn có thể, tầng thứ 3 cấm chế lại là mơ tưởng. Bạch Phục nhíu mày, lại có chút ảo não, muốn là lúc trước bái sư thành công, học được tụ lý càn khôn chi thuật, nơi nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Mang theo thuần dương trên đỉnh đường mục tiêu quá lớn, trông coi thuần dương đỉnh cũng không phải biện pháp, Bạch Phục thật sự là tình thế khó xử. Từ bỏ thuần dương đỉnh là không thể nào, Bạch Phục không hề nghĩ ngợi qua. Trước tiên tìm một nơi đem cái này 7 cái hồ lô luyện hóa thành một, đến lúc đó không cần lo lắng bảy cái hồ lô trốn chạy, có thể hoàn toàn sốc lên nắp lò. Không tin đầy lô thuần dương chi hỏa đố lại trình bày, còn có cái gì yêu xoáy đốt không chết. Bạch Phục Câm thầm nghĩ tới, cũng nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm, liền ngự phong bay lên, tiếp tục hướng bắc bay đi. Lần nữa lên đường, Bạch Phục bắt đầu lưu ý bốn phía, muốn tìm một nhân yêu hy lưu đến, nhưng lại ánh nắng tụ tập chi địa. Hắn đi hai ngày, phương tại ở ngoài ngàn dặm một tòa núi cao bên trên, nhìn thấy một cái phếu trạng hồ trời. Nơi đây rất hay. Sườn núi cao ngàn trượng, bình thường yêu ma lên không nổi, cao nhập vân tiêu, không sợ vân giả vụ nhiễu, ánh nắng tất nhiên sung túc, ánh nắng lại tại hố bích thượng trên bán, hội tụ đến đáy hố. Rượu. Bạch Phục tâm hỉ, lập tức rơi xuống trong hố, đem thuần dương đỉnh sắp đặt tại hố trời chính trung tâm. Thuần dương đỉnh mỗi lần bị sắp đặt ở đây, lập tức phun ra nuốt vào ánh nắng chuyển hóa thành thuần dương chi hỏa. Làm chủ nhân, Bạch Phục có thể cảm giác được rõ ràng trong lò hỏa diễm đang gầm thét, so tại yêu tinh động phủ lòng đất dẫn địa hỏa còn muốn cuồng bạo. Tốt, tốt, tốt. Kể từ đó, luyện hóa bảy cái hồ lô ý thức thời gian, có thể co lại ngắn một chút. Bạch Phục bụng mừng rỡ. Luyện hóa những này hồ lô ý thức thời điểm, cũng không thể chơi ngồi, lại là có thể đem thuần dương đỉnh tầng thứ 2 cấm chế cho luyện hóa. Lại luyện hóa một tầng cấm chế, ta đối thuần dương đỉnh lực khống chế liền sẽ có chỗ tăng cường. Sử dụng lúc cũng càng linh hoạt, đến lúc đó chỉ dùng đỉnh, ta cũng có thể đầm chết mấy cái yêu xoái. Bạch Phục ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoanh chân ngồi xuống, ngưng kết thủ ấn, bắt đầu luyện hóa thuần dương đỉnh tầng thứ 2 cấm chế. Chương 158, Đan quyết. Ông ngong. Thuần dương đỉnh rung động động, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, một lát sau mới ngầm hạ, khôi phục cổ pháp bộ dáng. Bạch Phục mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang hiện lên. Vậy mà đạt được một đoạn luyện đan khẩu quyết. Bạch Phục từ dưới đất, thực tế nghĩ không ra, luyện hóa xong tầng thứ 2 cấm chế về sau, vậy mà đạt được một đoạn luyện đan khẩu quyết. Lấy kim chi tinh, hợp thạch chi dịch, liệt vào vợ chồng, kết làm hồn phách. Một thể hỗn độn, hai tinh cảm kích, sông xe che chở, đỉnh ngợi không cảm giác. Hỏa lo liệt hỏa, sấy khô diễm hấp hách, khói mạt cùng kiểm, không giả bĩ. Ách, đan này quyết hẳn là còn có hậu văn, bất quá sợ là muốn luyện hóa phía sau cấm chế mới có thể có đến. Bạch Phục vòng quanh thuần dương đỉnh đi tới, vừa đi vừa nói, lấy kim chi tinh, hợp thạch chi dịch, thạch cho là dược thạch, cái này nói là luyện chế kim đan. Liệt vào vợ chồng, kết làm hồn phách, liệt vào vợ chồng nói hẳn là phân âm dương, kết làm hồn phách. Hẳn là nói âm dương hòa hợp, mới có thể luyện thành kim đan. Làm sao nhiều như vậy ẩn ngữ a? Bạch Phục một trận bắt đầu, làm một gà mở luyện đan ép. Ừ, hắn cảm thấy cái này đan quyết rất bất phàm, làm sao? Làm sao tư chất tối dạ? Chỉ có thể chậm rãi linh hội. Bạch Phục thở dài, ngồi tại thuần dương đỉnh bên cạnh, ngưng thần tinh khí, bắt đầu tìm hiểu đoạt được đan quyết tới. A. Bạch Phục linh hội nửa ngày, đột có đoạt được, lại phát hiện cái này đan quyết, kỳ thật cũng có thể dùng tại trên tu hành, hắn có một chút minh ngộ, vậy mà phát hiện cảnh giới có một điểm tăng lên. Chính tông nhất ngoại đan bí pháp, luyện đan chính là tu hành, luyện đan lúc có thể tăng lên cảnh giới, đan thành ăn vào có thể tăng trưởng phát lực, luyện đan lúc còn có thể tu luyện hỏa pháp. Cái này đan quyết chẳng lẽ ngoại đan phái chính tông phương pháp tu luyện? Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, ta là muốn bên ngoài đan phái trên con đường này đi đến đen. Bạch Phục thở dài, lần nữa ngưng thần cảm ngộ hắn vừa đạt được đan quyết, hắn có dự cảm, cái này đan quyết, ngày sau khả năng chính là hắn thành đạo chi pháp. Lâm vào trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua liền sẽ trở nên rất mơ hồ, nhoáng một cái, chính là 7 ngày trôi qua. Có yêu đến rồi. Bạch Phục đang chìm thấm đan quyết huyền diệu, không thể tự kềm chế thời khắc. Trong đầu đột nhiên truyền đến nguyên thần thứ 2 cảnh báo, từ hốt hoảng ngộ đạo trạng thái lui ra. Bạch Phục còn có chút hoảng hốt, ngồi ngẩn người một hồi về sau, mới thanh tỉnh lại, tâm thần câu thông nguyên thần thứ 2, muốn nhìn một chút là cái gì yêu tới. Bạch Phục ngồi tại hố trời bên trong mắt xuất hiện cảnh tượng lại là tại đỉnh núi mới có thể nhìn thấy, đây chính là nguyên thần thứ 2 chi huyền diệu, cùng bản tôn tâm ý tương thông, nguyên thần thứ 2 nhìn thấy, tức vì bản tôn nhìn thấy. Mượn từ nguyên thần thứ 2 thị giác, Bạch Phục nhìn thấy mười mấy yêu ma tại ngoài 10 dặm, chính hướng dưới chân cái này dốc đá ngọn núi hiểm trở mà tới. Đây không phải đi ngang qua, đích thật là xông cái này dốc đá đến. Bạch Phục thế mới biết nguyên thần thứ 2 tại sao lại đem mình đánh thức. Dù sao cũng là tại yêu ma quỷ quái nhiều như lông tây du thế giới, lại tại người ở thưa thất Nam Cương, ngày nào sẽ không có yêu quái qua đường, mà chỉ cần không phải thẳng đến cái này, nguyên thần thứ 2 liền sẽ không đánh thức hắn. Cái này trên vách đá trùi lủi, chim cũng không nguyện ý tới đi. Chi này yêu ma là muốn ồn ào loại nào? Bạch Phục nhưng không cảm thấy là hành tung của mình bại lộ, thật muốn bại lộ, đến cũng không phải là điểm này yêu ma. Hơn nữa nhìn những cái kia yêu ma, ngay cả cái hóa hình hoàn toàn đều không có, hiển nhiên là bầy tiểu yêu quái.
Thám tử. Bạch Phục không thế nào xác định, chuẩn bị quan sát một phen đang nói.
Bạch Phục tâm niệm vừa động, nguyên thần thứ hai hóa một sợi thanh khí, như núi lam, theo gió phiêu đến cái này đội tiểu yêu bên cạnh, chuẩn bị nghe lén hạ cái này mấy tiểu yêu nói chuyện, hiểu rõ hư thực, tốt làm ra ứng đối.
Nghe một chút, Bạch Phục nguyên thần thứ hai liền yên lặng bay đi, nguyên lai cái này đội yêu ma là một cái tên là đen cắp yêu xoáy phái ra Tuần Sơn tiểu đội. Cái này Tuần Sơn tiểu đội nhiệm vụ chỉ có hai loại, một là nhìn xem có người hay không, muốn bước vào đen cắp yêu đẹp trai địa bàn, hai là nhìn xem đen cắp yêu đẹp trai địa bàn bên trên, có hay không thiên tài địa bảo xuất hiện, có làm xuống tiêu ký, ngày sau thường xuyên vào xem, lấy liền thành thục thời điểm tốt ngắt lấy.
Bạch Phục nguyên thần thứ hai sở dĩ rời đi, chính là cái này đội Tuần Sơn tiểu yêu căn bản liền sẽ không bỏ lên trên ngàn trượng dốc đá, bọn hắn chỉ là tới gần nhìn một chút, chứng minh tới qua, thông lệ hạ công sự liền đi.
Bạch Phục cười cười, chặt đứt cùng nguyên thần thứ hai ở giữa tâm thần liên hệ, vốn định tiếp lấy lĩnh hội đàn quyết huyền diệu, nhưng nghĩ tới nên lĩnh hội cũng lĩnh hội, thời gian ngắn khó có lớn đoạt được, cưỡng ép lĩnh hội cũng chỉ là sóng tốn thời gian, không bằng trước chậm rãi, dùng này thời gian đi làm càng có ý nghĩa sự tình, tỉ như đem 7 cái hồ lô hợp nhất, còn có đem ngai lưng lấy ra.
Đúng, lâu như vậy không có cho ăn dây hồ lô, sẽ không chết héo đi.
Bạch Phục đột nhiên nhớ tới nhất thời, lập tức từ trong hành trang đem dây hồ lô lấy ra ngoài, thấy nó vẫn như cũ xanh tươi ướt át, lúc này mới buông xuống tâm.
Bạch Phục đem dây hồ lô buông xuống, lại từ trong hành trang lấy ra bình ngọc, đem cái này 7 ngày đến ngưng tụ linh dịch ngọc lộ toàn bộ nhỏ giọt dây hồ lô bên trên.
Đợi linh dịch ngọc lộ toàn bộ bị dây hồ lô hút dọn sạch về sau, liền đem bình ngọc thu hồi, hai tay nắm ở dây hồ lô hai đầu, bắt đầu tế luyện lúc nào tới.
Trải qua lâu như vậy tu dưỡng tinh luyện, cái này dây hồ lô đã đạt chính phẩm, ngược lại là có thể chịu được dùng một lát.
Bất quá ta đã tập hợp đủ luyện chế bản mệnh kim đan cần thiết linh dược tiên thảo, tu thành địa tiên cũng liền cái này 2-3 năm sự tình, không ngại tại dưỡng, cái này tiên cấp linh tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể lãng phí.
Dùng tự thân chân nguyên ôn dưỡng dây hồ lô sau nửa canh giờ, Bạch Phục đem nó cuốn thành một đoàn, nhét về trong hành trang.
Ở đây ngưng tụ mặt trời kim quang, ánh nắng, chuyển hóa thuần dương chi hỏa nung khô 7 ngày, những này hồ lô ý thức hẳn là bị luyện hóa sạch sẽ đi.
Thu hồi dây hồ lô về sau, Bạch Phục ánh mắt chuyển hướng thuần dương đỉnh, một sợi thần niệm thấu thể mà ra, cắm thẳng nhập trong lò.
Hô hô. Liên tục 7 ngày tụ tập mặt trời kim quang, thuần dương trong đỉnh lô hỏa đã triệt để từ thuần thanh lô hỏa chuyển hóa thành thuần dương chi hỏa, sắc kim hoàng, lộng lẫy vô cùng.
Bạch Phục ngưng thần tinh khí, ổn định tại thuần dương chi hỏa bên trong chập chờn một điểm thần niệm, kết lực dò xét, rốt cục tại hừng hực lô hỏa bên trong, nhìn thấy 7 đám lớn nhỏ cơ nắm tay hào quang óng ánh.
Thần niệm vòng quanh 7 đám quang mang dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì thần hồn khí tức về sau, lập tức bay ra trong lò.
Những này hồ lô rất quỷ dị, biến thành đan dược còn có thể một lần nữa hóa thành hồ lô.
Dù nói không có thần hồn khí tức, nhưng cũng không thể nói hồ lô ý thức liền tiêu tán.
Bạch Phục nhíu mày, đối với mấy cái này hồ lô hiểu rõ, hoàn toàn lại tự động tranh nhỏ, mà phim hoạt hình bên trong, anh em hồ lô là nhân vật chính, căn bản sẽ không chết, thực tế không biết như thế nào mới có thể triệt để xóa bỏ.
Trước lấy một đoàn hồ lô dung dịch ra quan sát hạ, nếu là không có cái gì dị thường, liền bắt đầu luyện khí.
Bạch Phục nghĩ về sau, liền có quyết định.
Lên!
Bạch Phục từ trong ngực lấy ra tiên dẫn la bàn, ném đến giữa không trung, niệm khẩu quyết về sau, liền đem nó tế đến hố trời trên không.
Tiên dẫn la bàn xoay chậm, từng cái thủy khí rủ xuống đến, hình thành một cái 8 màu kết giới, đem toàn bộ hố trời bao phủ đi vào.
Kể từ đó, anh em hồ lô cho dù tái sinh, cũng muốn phí chút sức lực mới có thể phá vỡ kết giới, đừng muốn chạy trốn.
Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo suy tư quang mang về sau, mới tới thuần dương đỉnh bên cạnh, chuẩn bị xốc lên nắp lò, nắm bắt một đoàn hồ lô dung dịch làm thí nghiệm.
Giang giác.
Bạch Phục đem nắp lò xốc lên, nhưng lại chỉ mở ra một điểm, trong lò thuần dương chi hỏa đang muốn xông ra đan lô tứ ngược, Bạch Phục tay đè ép, phát động thuần dương đỉnh cấm chế, lô hỏa vừa đến lô miệng, liền bị một cô vô hình lực lượng lôi kéo trở về, ra áp không được.
Bạch Phục hướng trong lò nhìn lại, chỉ thấy kim hoàng sắc lô hỏa tràn ngập trong lò, như là một lò trang rất nhiều bay vút lên kim long.
Nhìn một lát hỏa diễm bay vút lên chi cảnh, hắn mới làm nhất pháp, từ trong lò vồ bắt ra một đoàn xích hồng sắc dung dịch.
Đây là lửa hồ lô dung dịch, sở dĩ tuyển nó, một là Bạch Phục băng hỏa song đừng, nhất không sợ lửa, hai là lửa hồ lô trời sinh đùa lửa, nhất là chịu lửa, nếu như nó đều bị luyện hóa ý thức, không thể nặng hóa anh em hồ lô, kia Bạch Phục liền có thể an tâm luyện khí.
Chương 159, hồ lô ra lò.
Hào hào.
Lửa hồ lô dung dịch tinh hoa bị vồ bắt ra thuần dương đỉnh, lắc lư ở giữa, như thủy ngân chảy xuôi, ào ào có âm thanh,
tựa hồ rất có phân lượng. Không khỏi anh em hồ lô ý thức không bị luyện hóa sạch sẽ, một mạch thoát trốn tới, Bạch Phục đem nắp lò một lần nữa đóng trở về. Đem nắp lò đắp kín về sau, hắn lợi dụng thần niệm kéo lên kia tản ra cực nóng nhiệt độ lửa hồ lô dung dịch, để nó lơ lửng ở trước mắt, khiếp mắt tử quan sát kỹ, cũng lấy nguyên thần cẩn thận cảm ứng. Quan sát hồi lâu, không có phát hiện gì, Bạch Phục lập tức công tụ hai mắt trở nên mịt mờ một mảnh, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, lại là mở linh nhãn. Kể từ đó, chính là con giận, rơi xuống trong mắt, cũng so xe, chính là mắt thường không thể gặp tế bào, cũng có thể thấy rõ ràng minh bạch. Tại linh dưới mắt, đoàn kiếp như đỏ thủy tinh dung dịch chất lỏng, liền thành vô số nhỏ xíu ngọn lửa. Lửa hồ lô đúng là một đám lửa tinh, là từ lửa linh khí đản sinh tinh linh. Bạch Phục thấy trong mắt trừ ngọn lửa, lại không còn lại vật chất, trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức biết lửa hồ lô chính là từ hỏa chi tinh hoa ngưng tụ mà thành tinh linh. Như thế xem ra, kia kim hồ lô chính là kim tinh, mộc hồ lô chính là mộc tinh. Dương anh em hồ lô chính là dương. Chi tinh hoa, âm hồ lô Bạch Phục trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ám đạo khó trách những này anh em hồ lô bị vò thành một cục, còn có thể khôi phục lại, trổ hết tài năng, nguyên lai cái này bảy cái hồ lô, bản thân là âm dương ngũ hành chi khí tinh hoa biến thành tinh linh, hồ lô căn bản không phải bọn chúng nguyên hình. Bọn chúng sở dĩ là hồ lô dạng, chỉ vì là tại dây hồ lô bên trên ngưng kết. Âm dương ngũ hành chi khí biến thành tinh linh Bạch Phục đem lửa hồ lô dung dịch một lần nữa ném về thuần dương trong đỉnh, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đối với âm dương ngũ hành chi khí biến thành tinh linh, Bạch Phục nghe nói qua không ít, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Những này từ âm dương ngũ hành chi khí đản sinh tinh linh, tại thượng cổ hồng hoang, linh khí dồi dào lúc rất nhiều. Rất nhiều viễn cổ đại năng, đều là khí biến thành, giống tam thanh là ba cỗ dương thanh chi khí biến thành, hỏa thần trúc dung là tiên thiên hỏa chi tinh linh. Thủy thần cộng công là thủy chi tinh linh, hà bá là hoàng hà thủy chi tinh linh, tam túc kim ô là mặt trời tinh linh, khi cùng là quá linh. Lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, Bạch Phục cũng không biết như thế nào đối phó, nghĩ loại này bản thể là hư vô khí đồ vật, như thế nào xóa bỏ ý thức, thật đúng là cái nan đề. Bản thể vô hình, nhưng thần hồn ý thức khi cùng người, yêu không khác, đã không phát hiện được, hẳn là bị luyện hóa không thể nghi ngờ. Thuần dương chi hỏa chính là âm hồn chi khắc tình, những này hồ lô ở bên trong mặt ngốc lâu như vậy. Không có linh khí bổ sung, không có lý do không bị luyện hóa sạch sẽ. Bạch Phục nghĩ nghĩ, liền quyết định bắt đầu luyện khí. Tại Nam Cương dạo chơi một thời gian càng dài, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Hay là sớm ngày đem hồ lô luyện thành, giải phóng thuần dương đỉnh, sau đó luyện chế bản mệnh kim đan, tu thành địa tiên, luyện hóa thuần dương đỉnh tầng thứ 3 cấm chế, sau đó thu nhỏ thuần dương đỉnh, tốt mang theo nó chạy trốn. Có kế hoạch, Bạch Phục nói làm liền làm. Hắn trước tính hạ nhật trình. Phát hiện hôm nay dù không phải mọi việc giai nghi ngày hoàng đạo, nhưng cũng không phải mọi việc không nên phá ngày, nhưng khai lò, liền lập tức bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện khí. Bạch Phục lòng tham nhanh yên tĩnh trở lại, hắn bấm một cái quyết, hơi mở dẫn, trong lò thuần dương chi hỏa thế lửa liền bị một cỗ lực lượng vô hình đè thấp, nhiệt độ chợt hạ xuống. Âm dương ngũ hành, cái này muốn dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Bạch Phục trầm ngâm sau đó, kết động một cái mình từ thuần dương đỉnh đan quyết bên trong nộ ra một người kết đan chi thuật. Âm dương hổ lô dung dịch lập tức hướng lẫn nhau tới gần. Long hổ điều hòa, âm dương bổ sung, ngưng. Bạch Phục thủ quyết một dẫn, một âm một dương hai cỗ dung dịch liền va vào nhau. Hai loại dung dịch thuộc tính trái ngược, một va vào nhau, liền tương hô đối lập va chạm, căn bản không có khác phái hút nhau biểu hiện. Xem ra muốn phí lật tay chân mới được. Bạch Phục thấy hai cỗ dung dịch tương xung, thủ quyết biến đổi, một âm một dương hai cỗ dung dịch lập tức quấn lấy nhau xoay tròn, như là kết đan trước giao đan. Lại là muốn mượn cái này xoay tròn lực lượng, đem hai cỗ dung dịch như luyện đan lúc dược dịch tinh hoa thông qua giao đan chi pháp nhu hợp đến cùng một chỗ, tụ thành một đoàn. Liệt vào vợ chồng, kết làm hồn phách. Bạch Phục mặc nghĩ mình từ đan quyết bên trong ngộ ra điều hòa âm dương kết đan thủ pháp, kết lực thi triển, kia hai cỗ cao tốc xoay tròn âm dương dung dịch, rốt cục có một tia dung hợp dấu hiệu. Hai cỗ dung dịch tại Bạch Phục thủ quyết dẫn dắt hạ càng xoay càng nhanh, liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Nhìn tới, chỉ có thể thấy một đoàn đen trắng quang đoàn. Đang nhanh chóng xoay tròn, lẫn nhau quấn dao. Ông một đoạn thời khắc, chính xoay tròn cấp tốc đen trắng quang đoàn đột nhiên chấn động, đánh tan Bạch Phục dẫn dắt chi lực, không tại cao tốc xoay tròn. Dung hợp rồi. Bạch Phục hơi động lòng, thần niệm thăm dò vào trong lò, liền thấy một cái đường kính có khoảng 2 tấc thái cực đồ treo tại liệt diễm bên trong, xoay chậm chậm, âm dương hai đầu cá đuôi quấn dao, đen trắng linh quang lưu chuyển, rất là bất phàm. Bạch Phục thần niệm quét âm dương dung dịch ngưng kết thành thái cực đồ về sau, liền rời khỏi trong lò. Hắn ma sát xuống ba, trầm ngâm nói, âm dương hòa hợp, đích xác hẳn là thái cực bộ dáng. Như thế, hồ lô hẳn là như thế luyện. Bạch Phục trầm ngâm sau đó, đột nhiên bấm niệm pháp quyết một dẫn, thổ hồ lô biến thành dung dịch liền bị nó dẫn dắt đến hỏa lực yêu đất chỗ. Bấm pháp quyết, một phen lôi kéo về sau, thổ hồ lô dung dịch bị rèn đúc vì một cái không đáy thổ hồ lô màu vàng sáng thổ hành tinh khí lưu chuyển, lộng lây đến cực điểm. Thổ chính là đại địa chi mẫu, ngũ hành ở giữa, lấy nó làm cơ sở, là có thể tiếp hợp tâm dương, gánh chịu ngũ hành. Bạch Phục trong lòng khẽ nhúc nhích, bảo trì hỏa lực không thay đổi, không để kia không đáy hồ lô làm lạnh thành hình, lại vung tay lên, đem kia trắng loa kim hồ lô dung dịch nhiếp lấy tới, trực tiếp tới đến thổ hồ lô dung dịch tinh hoa ngưng tụ hồ lô hình thức ban đầu bên trên. 333 tuy nói thổ sinh kim, nhưng đến cùng thuộc tính khác biệt, kia kim hồ lô dung dịch tới đến thổ hồ lô dung dịch bên trên, lập tức sôi trào lên, từng cái bọt khí vỡ tan, phát ra lốp bốp loạn hưởng âm thanh, hiển nhiên mâu thuẫn 10 phần mãnh liệt. Bạch Phục thủ quyết một dẫn, một cỗ đại lực tứ phương áp bách tới, giống như một con bàn tay vô hình dùng sức để ép. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, kim hồ lô dung dịch bị ép vào còn vì hoàn toàn thành hình trong hồ lô, lại lấy đại lực chấn áp nó bạo động. Hô Bạch Phục bấm niệm pháp quyết một dẫn, một cỗ thuần dương chi hỏa bị trào nhất tới, vòng quanh hồ lô một trận tiêu đốt, gia tốc kim thổ hồ lô dung dịch dung hợp.